cái kia một nhóm muốn chế giễu những cái kia không tin người đám người, giờ khắc này cũng rất giống bị nhiễm trùng đến. Bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Thời gian chuyển rời, cuối cùng đến phiên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi về phía trước, nhìn xem Mộ Dung Vân Hải, mỉm cười, kêu một tiếng Vân Hải thúc. Mộ Dung Vân Hải đối Bạch Tiểu Thuần ấn tượng rất sâu, gật đầu cười một tiếng phía sau, cũng giúp hắn đo đến cốt linh. Kỳ thực hắn thật muốn nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần chân thực tuổi tác. Đo xong, hắn hít một hơi. 7 tuổi nhiều, không đủ 8 tuổi. Khá lắm. Đo xong cốt linh phía sau, Bạch Tiểu Thuần một mực hướng về phía trước đi. Đo linh căn đỉnh cấp. Đo tu vi kết đan đỉnh phong. Mỗi cái khảo thí đều là cao cấp nhất. Bạch Cổ Phong tại không trung, vẫn như cũ cùng Mộ Dung cùng một chỗ đứng đấy. Giờ phút này nhìn xem chính mình tôn tử như vậy, một mặt vui mừng. Tiếp đó gặp chính mình tôn tử cuối cùng đi đến một khối đá đứng nơi đó, đi qua Mộ Dung Tuyết chỉ thị, bắt đầu nhìn chằm chằm hòn đá kia phía sau, Bạch Cổ Phong nhìn hướng Mộ Dung cùng, nói, cung lao đệ, tảng đá kia có cái gì khảo thí hiệu quả? Hắn đối phía trước mấy cái khảo thí còn rõ ràng, liền chỉ duy nhất không biết rõ đây là làm gì. Mộ Dung cung cười hắc hắc, đây chính là tiền bối chiều hôm qua cho, hôm qua ta còn tưởng rằng tiền bối là để chính ta xem, về sau đột nhiên lĩnh ngộ được tiền bối càng sâu tầng ý tứ. Ta nhìn hôm nay nơi này tới nhiều người như vậy, mà tiền bối lại vừa vặn đem đá cho ta, tiền bối kêu ý tứ, nhất định là để các đệ tử cũng xem tảng đá kia. Mộ Dung cung cảm thấy chính mình thật là tiểu thông minh. Mỗi lần tiền bối ám chỉ, hắn đều có thể hoàn mỹ đoán được. Cũng bởi vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi tới. Tiền bối có phải là hay không bọn hắn Mộ Dung gia lão tổ tông? Nếu là thật là dạng này, tất cả những thứ này đều có thể giải thích thông được. Tiền bối tìm tới bọn hắn tông, cho bọn hắn cơ duyên như vậy. Mà hắn lại như thế hiểu tiền bối ý tứ. Nói bọn hắn có một ít liên hệ máu mủ. Thực tế quá chính xác. Bạch Cổ Phong nghe lấy Mộ Dung cung, biết hòn đá kia dĩ nhiên là tiền bối phân phó buông xuống phía sau. Hắn ngộ. Trên mặt chợt dâng lên cuồng hỉ. Ta đây là đoán đúng ư? Bạch Cổ Phong tâm tình xúc động, hai tay run rẩy. Giờ phút này gắt gao nhìn phía dưới tảng đá kia. Hắn liền hoài nghi tiền bối cử hành trận này chiêu sinh, có thể hay không đưa ra một cơ duyên to lớn. Hiện tại nghe Mộ Dung cung vừa nói như thế, cái này chẳng phải giải thích thông được sao? Tuyệt đối là tảng đá kia. Tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhìn mình chằm chằm tôn tử, chờ mong chính mình tôn tử đạt được tiền bối cho cơ duyên. Mà ngay tại hắn muốn xong một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tôn tử trên mình bắt đầu phát quang. Nhìn xem một màn này, hắn run lên. Cái này, đây không phải ngàn năm khó có được một thức tỉnh thể chất sao? Ngơ ngác một chút phía sau, hắn đột nhiên xúc động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Không sai, đây tuyệt đối là thức tỉnh thể chất. Ha ha, ta Bạch gia dĩ nhiên sẽ có một ngày này. Bạch Cổ Phong xúc động đến toàn thân run rẩy, muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mà hắn cũng chưa quên tất cả những thứ này quy công tại ai. Tiền bối, nguyên lai tiền bối chơi đùa ra trận này chiêu thu đệ tử chính là vì cho hắn tôn tử một cơ duyên to lớn a. Canh năm gần xong. Những cái này nội dung chuyện thật là khó chú tính, thường thường vắt hết bóc, ưa thích các vị, ngũ tinh khen ngợi, điểm cái thúc canh, cho cái khen thưởng hát. Ta sẽ tiếp tục gan đi xuống, mà nhân vật chính cũng nhanh có thực lực. Về phần muốn gặp tác giả, nhìn một chút tác giả dạng gì, mở ra tác giả ạ và tạ, phá giải côn số là được rồi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 99, đây đều là tiền bối chỉ thị. Trong lòng Bạch Cổ Phong quả thực là cảm kích Trần Bình An mười mấy lần. Mộ Dung cung giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh thể chất. Cũng cười ha ha một tiếng. Trước hắn nhìn thấy khảo thí thông qua nhiều người như vậy, không ai có thể thức tỉnh thể chất, còn hoài nghi mình có phải hay không lý giải sai tiền bối ý tứ. Giờ phút này cuối cùng thấy có người thức tỉnh thể chất. Mà người này càng là Bạch Cổ Phong tôn tử phía sau, trong lòng càng xác định chính mình là hiểu nhất tiền bối người. Mộ Dung cung rất là tự đắc. Mà phía dưới một đám người. Giờ phút này cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Có chút tầm mắt không tệ người, nháy mắt kinh hô lên. Đây là thức tỉnh thể chất. Không thể nào, hắn làm gì? Hắn chẳng phải tại nơi đó nhìn một hồi tảng đá kia ư? Ta cuối cùng hiểu rõ, vừa mới ta liền buồn bực, vì sao để những người kia khảo hạch xong, còn muốn nhìn chằm chằm tảng đá kia nhìn đây, thì ra là nhìn chằm chằm hòn đá kia nhìn, có thể thức tỉnh thể chất. Bốn phía náo động không ngừng. Thật là ồn ào. Nhưng mà lúc này, những cái kia nhận định trận này chiêu thu đệ tử liền là một chàng âm nhu người, lại đứng ra nói chuyện. À, ta quả nhiên không có đoán sai, thấy được chưa, ai cũng không thức tỉnh thể chất, liền Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh thể chất. Cái này không nổi bật làm giả ư? Không sai, cũng liền trên mình phát ra một trận thần bí quang mang mà thôi, không nhất định liền là thức tỉnh thể chất, khả năng là dùng thủ đoạn gì, cho người ta một loại ảo giác. Ha ha, cái này tụ bảo đường cũng thật là bằng mọi cách ra. Một đám người cực kỳ kiến nạo, dường như bọn hắn thấy rõ hết thể đồng dạng, cảm thấy chính mình cực kỳ lợi hại. Bạch Tiểu Thuần mở mắt, cảm thụ được trên người mình lực lượng, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ra ra quả nhiên không có đoán sai. Tiền bối đột nhiên làm ra một tràng chiêu sinh, quả nhiên có dấu thâm ý. Hắn giờ phút này một mặt kính sợ cùng khát khao. Loại cấp bậc này cao nhân tiền bối, hắn phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đến gần. Bạch Cổ Phong lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Cung, khách khí nói, "Cung lão đệ, tiểu thuần có thành tựu như thế này, cũng may mà ngươi." Mộ Dung Cung cười ha ha một tiếng, nói, "Bạch lão ca nói đùa, đều là tiền bối chỉ thị." Bạch Cổ Phong biết đều là tiền bối chỉ thị, bất quá không có Mộ Dung Cung lĩnh ngộ được tiền bối ý tứ. Kết quả này khả năng lại khác biệt. Mà phía dưới một đám người nhìn xem Bạch Cổ Phong cùng Mộ Dung Cung trò chuyện đến kích động như vậy, những cái kia nhận định tụ bảo đường đang diễn trò đám người, a cười cái không ngừng. Nhưng vào lúc này, hòn đá kia phía trước, lại có trên người một người phát ra thần bí quang mang. Biến hóa này, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bạch Cổ Phong cùng Mộ Dung Cung cũng đồng dạng, ngơ ngác một chút, mắt sáng như đuốc xem lấy chỗ kia. Nơi đó, giờ phút này đứng đấy một cái thanh niên. Thanh niên này nhìn lên thường thường không có gì lạ, rất là bình thường. Đặt ở trong đám người cũng sẽ không cho người lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Thanh niên này mở mắt ra, ngây ngốc nhìn xem hai tay của mình. Cái này, đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ ta cũng thức tỉnh thể chất? Hắn rất là chấn động. Vừa mới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dạng kia, nội tâm hắn không ngừng hâm mộ. Nhưng hắn biết thiên phú của mình có nhiều phổ thông đến tại tới nơi này thời điểm, còn lo lắng sợ hai chính mình hội khảo hạch bất quá. Phải biết, hắn tại rất nhiều tông môn đều thử qua khảo hạch. Nhưng mà dù cho lại nhỏ thế lực, hắn còn không thể nào vào được. Bởi vì niên kỷ của hắn đã 18, linh căn vẫn được, tu vi lại so bằng tuổi thân thế tốt người thấp rất nhiều. Vừa mới có thể thông qua Bình An Tông khảo hạch, hắn liền cảm thấy đến hết sức kích động. Giờ phút này càng là cảm thấy chính mình cả người biến, dường như thăng hoa đồng dạng. Hắn xúc động đến toàn thân run rẩy. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên quay người nhìn xem bốn phía người Bình An Tông. Từng cái cúi đầu. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm bầu trời Mộ Dung Cung, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cảm tạ tông chủ cho cơ duyên. Ta Trần Trung Hoa sau này sinh là Bình An Tông người, chết là Bình An Tông quỷ. Mộ Dung Cung giờ phút này vui vẻ đến vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên nhìn thấy thanh niên này quỳ xuống, nhanh chóng lách mình xuống dưới, đem hắn đỡ dậy. Tốt. Ha ha. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta. Nhân tài bực này, hắn phải thu a. Hơn nữa hắn cảm thấy thanh niên này còn giống như rất non nớt, hắc hắc, mình có thể giả bộ một chút đại lão. Quả nhiên. Hắn mới nói xong, thanh niên này liền mắt buốc lục quang, lần nữa quỳ xuống đất, hô to gặp qua sư tôn. Lần này Mộ Dung Cung không tiếp tục đi vị. Đây là lễ bái sư. Không trung Bạch Cổ Phong, nhìn xem Mộ Dung Cung thu như vậy một cái đệ tử, cũng mỉm cười. Hắn cũng biết Mộ Dung Cung không thu hắn tôn tử làm đệ tử nguyên nhân. Có lẽ hắn tôn tử rất có thể trở thành vị tiền bối kia đệ tử đây. Tất nhiên, không phải thân truyền cũng được. Tới cái ký danh, hoặc là tùy ý chỉ điểm một chút đệ tử cũng được a. Loại kia cao nhân, tùy tiện chỉ điểm một chút thành tiên còn không đơn giản. Bốn phía một đám người nghiêm túc nhìn chằm chằm một màn này. Một mực cảm thấy đây là một tràng âm mưu đám người, ha ha cười cái không ngừng. Chật chật, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ. Bọn hắn là kẻ ngu a. Mới thức tỉnh một cái, tiếp một cái lại thức tỉnh, cái này diễn kịch cũng không cần dạng này diễn a. Quả thực coi chúng ta là kẻ ngu a. Một đám người một mặt khinh bỉ chửi bậy. Nhưng lại tại bọn hắn chửi bậy đến chính giữa hang say, cảm thấy chính mình đã thấy rõ hết thể thời điểm. Đột nhiên, đỉnh đầu bọn hắn bầu trời, vô cớ xuất hiện hai người. Hai người này xuất hiện, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh, mà một đám người giờ phút này tựa như đánh mất nhận biết tu vi của người khác năng lực đồng dạng. Liên bên cạnh mình người tu vi, bọn hắn cũng nhận biết không đến. Bởi vì, trên trời tu vi của hai người khí thế, cường đại đến tựa như toàn bộ thiên địa đều chứa không được bọn hắn đồng dạng. Nhìn xem hai người này, một đám người hít thở đều biến đến khó khăn, phảng phất không khí đọng lại đồng dạng. Mộ Dung Cung cùng Bạch Cổ Phong khi nhìn đến hai người này thời điểm, sắc mặt đột nhiên chợt nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Trần Nghiêm Minh. Mà lần này, bên cạnh Trần Nghiêm Minh dĩ nhiên đứng đấy một cái trung niên. Cái này trung niên cho cảm giác của bọn hắn, liền là khủng bố. Tựa như hắn hít thở thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Mộ Dung Cung nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm nguy rồi. Hắn thật không nghĩ tới cái này Trần Nghiêm Minh sẽ còn giết trở lại tới. Hơn nữa còn mang đến như vậy một cái mạnh hơn người. Cái này đủ để chính là đến báo thù đó a. Mộ Dung Vân Hải đám người ý nghĩ cũng đồng dạng, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Bọn hắn giờ phút này có thể làm, liền là cầu nguyện tiền bối có thể phái tới tiên khí bọn chúng tới, hoặc là đích thân hiện thân cứu bọn họ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 100, quản tiên tôn gọi lão ca. Trên mặt đất một đám người nhìn lên trên trời hai người, hít thở đều yếu đi. Một mực nhận định Bình An Tông là âm mưu người, giờ khắc này ý thức đến chính mình sai lầm. Thật sự có tiên nhân. Bọn hắn đều không cần suy nghĩ, loại tu vi này khí thế, nói không phải tiên nhân cũng không ai tin. Mà hai cái này tiên nhân, giờ phút này vậy mà tại Bình An Tông xuất hiện. Cái này chẳng phải là nói, hôm qua truyền ra sự tình, là thật. Tất nhiên, bọn hắn cũng có nghĩ qua, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Có tiên nhân trùng hợp đi ngang qua. Cùng hôm qua truyền ra sự tình không quan hệ. Mà những cái này cảm thấy là trùng hợp người, liền đợi đến nhìn thiên không hai cái tiên nhân bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Hoặc là, nhìn một chút đợi lát nữa có hay không có tiên khí đi ra, như truyền ra tin tức dạng kia, thay Bình An Tông giải vây rồi. Hoàng Chính Càn nhìn phía dưới đầy áp cả người cảnh tượng, lại nhìn một chút trước mắt đại trận, cùng trên bầu trời hắc giao, nói, nhìn tới chính là chỗ này. Trần Nghiêm Minh giờ phút này cúi đầu, một điểm phách lối cảm giác cũng không có. Như là một tên tiểu đệ đệ đồng dạng. Hoàng Chính Càn nghiêm túc nhìn xem Trần Nghiêm Minh, nói, tốt, đợi lát nữa biết làm sao làm a. Trần Nghiêm Minh cười khổ gật đầu. Gặp Trần Nghiêm Minh gật đầu, Hoàng Chính Càn vậy mới nhìn lướt qua bốn phía. Ánh mắt đứng tại Bạch Cổ Phong trên mình. Người này liền là tông môn này tông chủ. Hắn phát hiện nơi này người mạnh nhất liền là Bạch Cổ Phong. Ồ. Mà nhìn lướt qua phía sau, hắn lúc này mới ý thức được có một điểm không thích hợp. Ánh mắt của hắn cực tốc rơi vào phía dưới ba người trên mình. Ba người này chính là Bạch Tiểu Thuần, Mộ Dung Tuyết, cùng Mộ Dung Cung mới thu nhận đệ tử Trần Trung Hoa. Nhìn xem ba người, Hoàng Chính Càn trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt. Ba người này, thức tỉnh thể chất, hơn nữa đều là không tầm thường thể chất. Tuổi này liền cảm thấy tỉnh thể chất, tại tiên giới cũng là không thể nhiều đến, ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể vừa ra thiên tài. Nhưng mà, ba người này vậy mà liền tại phàm gian, hơn nữa còn xuất hiện tại cùng một cái tông môn. Lần này, Hoàng Chính Càn có thể xác định, tiên đế nói vị kia tồn tại, khẳng định ngay tại nơi này. Tâm tình của hắn xúc động, vận mệnh của mình chuyển hướng, giờ phút này liền nắm giữ tại trên tay hắn. Về sau là phúc là họa, liền nhìn hắn thời khắc này cách làm. Mà ngay tại hắn xúc động thời điểm, Mộ Dung Cung chớp mắt ở trước mặt hắn xuất hiện. Gặp qua hai vị tiên nhân, Mộ Dung Cung giờ phút này một mặt cảnh giác hô lên một tiếng. Nơi này là bọn hắn tông môn, hai người này xuất hiện, hắn xem như tông chủ, không xuất hiện cũng không được. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng tiên khí tranh thủ thời gian tới, không phải hắn một điểm lực lượng cũng không có. Hoàng Chính Càn nhìn thấy đi lên phía trước chính là Mộ Dung Cung, ngơ ngác một chút. Cái này phân thần kỳ mới là tông môn này người nói chuyện. Trần Nghiêm Minh truyền âm nói cho Hoàng Chính Càn, nói, đại ca, đây chính là tông môn này tông chủ. Hoàng Chính Càn khi biết Mộ Dung Cung chính là tông môn này người nói chuyện phía sau, trên mặt vội vã dâng lên nụ cười, cũng hướng về Mộ Dung Cung chắp tay nói, vị đạo hữu này, khách khí, không cần cứ gọi ta tiên nhân, ta tên là Hoàng Chính Càn, ngươi nếu là không ngại lời nói, ta tuổi tác khẳng định khá lớn, ngươi gọi ta Hoàng Lao Ca là được. Hoàng Chính Càn nhìn lên tuy là trẻ tuổi, thực ra niên kỷ của hắn đã có mấy vạn tuổi, đủ để lão quái vật một cái. Mộ Dung Cung còn tưởng rằng Trần Nghiêm Minh mang theo một cái mạnh hơn người tìm đến phiền toái. Giờ phút này nghe được Hoàng Chính Càn lời này, hắn đột nhiên choáng váng. Chỗ không xa bởi vì cảm ứng được Hoàng Chính Càn cái kia khí thế khủng bố, không dám tùy tiện đến gần Bạch Cổ Phong, nghe lấy Hoàng Chính Càn lời này, cũng ngốc tại chỗ. Về phần phía dưới một đám người, giờ phút này nghe lấy lời này, trên mặt biểu tình càng thêm điên cuồng. Có chút người thậm chí đột nhiên đứng không vững, lạch cạch một thoáng, ngồi trên mặt đất. Cái gì? Cái này tiên nhân để một cái phân thần kỳ quản hắn gọi lão ca. Ta. Chúng ta không nghe lầm chứ? Tất cả mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu, trái tim rời sông lấp biển. Hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm cùng ảo giác. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn thế nào đi nhìn, trên bầu trời Hoàng Chính Càn vẫn như cũ nở nụ cười. Nhìn lên đặc biệt hòa ái. Mộ Dung Cung chấp chấp đờ đẫn con mắt, mới phản ứng lại. Lúc này, hắn suy nghĩ minh bạch hết thảy. Cái này tiên nhân là đã biết tiền bối tồn tại, cho nên mới như vậy. Mộ Dung Cung chỉ cảm thấy đến một màn này rất quen thuộc. Đây chẳng phải là Long Ngạo Thiên bọn hắn dạng kia ư? Bởi vì tiền bối, cho nên mới quản hắn gọi lão đệ. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, tiên nhân dĩ nhiên cũng sẽ có cùng hắn khách khí như vậy một ngày. Hắn tối nay đi ngủ, e rằng đến cười tỉnh. Bạch Cổ Phong lúc này cũng phản ứng lại. Trần Nghiêm Minh mang người này tới trước, thì ra không phải đến báo thủ, mà là tới nói xin lỗi. Hắn lúc này cũng nhìn thấy một mặt cười khổ, cúi đầu, như là làm chuyện sai tiểu hài Trần Nghiêm Minh. Đây càng thêm để hắn chứng thực ý nghĩ trong lòng. Đây tuyệt đối là đã biết tiền bối tồn tại a. Bạch Cổ Phong chớp mắt lách mình đến Hoàng Chính Càn ba người trước mặt. Hoàng Chính Càn lúc này lần nữa nhìn về phía Bạch Cổ Phong, nói, không biết vị đạo hữu này là. Có thể người ở chỗ này, hắn đều đến lễ phép đối đãi. Nếu là người này cũng cùng vị kia tồn tại quen biết, hắn cái này lễ phép giá trị tuyệt đối đến. Bạch Cổ Phong cười nói, ta tên là Bạch Cổ Phong. Cái này phàm gian tụ bảo đường đường chủ, may mắn nhận thức một thoáng vị tiền bối kia. Bạch Cổ Phong phải cùng cái này tiên nhân tạo mối quan hệ. Bọn hắn người làm ăn quan tâm nhất không chỉ là tiền. Có đôi khi, nhân mạch cũng rất trọng yếu. Đây chính là tiên nhân. Nếu là của hắn nhân mạch có thể đánh tới tiên giới đi. Chờ hắn phi thăng lên về sau, chật chật, quả thực tiền đổ vô lượng a. Hoàng Chính Càn nghe được Bạch Cổ Phong thân phận thời gian, trên mặt vẫn là mang theo không mất lễ phép nụ cười, nhưng nghe đến Bạch Cổ Phong cũng nhận thức vị kia tồn tại phía sau, liền vội vàng cười nói. Ha ha, nguyên lai là Bạch lão đệ, kính đã lâu kính đã lâu. Bạch Cổ Phong nghe lấy một tiếng này Bạch lão đệ, bờ mông kém chút nhếch lên tới. Ha ha, tiên nhân dĩ nhiên cùng ta khách khí như thế. Việc này ta mẹ nó có thể suy mấy năm. Bạch Cổ Phong nở nụ cười, nói, không biết lão ca quý danh. Hoàng Chính Càn cười lấy tự báo danh hào nói, họ Hoàng, tên chính Giữa Khô, tại người tiên giới xương độc cô tiên tôn. Bạch Cổ Phong nghe được danh tự thời điểm, còn không có gì, vẹn vẹn nhớ kỹ danh tự. Nhưng khi nghe đến độc cô tiên tôn bốn chữ thời điểm, trái tim đột nhiên lột bột một thoáng. Con mắt hắn biến thành gấp hai lớn, miệng há mở. Độc cô tiên tôn. Dĩ nhiên là độc cô tiên tôn. Tiên giới thập đại tiên tôn một trong. Ông trời ơi. Bạch Cổ Phong ngây ngốc nhìn trước mắt Hoàng Chính Càn, một bộ ăn một khối chocolate, tiếp đó không chú ý biết đó là một khối liệm biểu tình. Vạn phần hoảng sợ. Nguyên lai là Hoàng lão ca. Lâu. Kính đã lâu. Bạch Cổ Phong cố tự chấn định. Nhưng mà câu nói đầu tiên vẫn là nói đến không lưu loát. Mộ Dung Cung đối với tiên giới rất nhiều sự tình không thế nào rõ ràng, chỉ biết là tiên giới mạnh nhất liền là tiên đế. Cái khác tiên tôn cái gì, giờ phút này nghe được cũng cảm thấy đến có chút bá khí. Nhưng nhìn thấy Bạch Cổ Phong đột nhiên lộ ra cái biểu tình này, hắn cảm thấy, chính mình vẫn là đem tiên tôn hai chữ nghĩ đến quá đơn giản. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 101, hệ thống sắp sửa thăng cấp, tiến vào trung cực hình thức. Hoàng Chính Càn không có quên hôm nay chính sự, đột nhiên liếc mắt Trần Nghiêm Minh. Trần Nghiêm Minh ra mặt giật một cái, một mặt đắng chát. Tiếp đó nhanh chóng quỳ xuống, hướng về Mộ Dung Cung túi đầu. Thật xin lỗi. Hôm qua ta thực sự quá phận, ta đã nhận thức đến sai lầm, mong rằng đạo hữu tha thứ. Cái quỳ này không nói, còn cho Mộ Dung Cung đập một cái khấu đầu, rất là ti tiện cảm giác. Mộ Dung Cung nhìn xem Trần Nghiêm Minh như vậy, suy nghĩ xuất thần. Hắn mau tới phía trước, đỡ dậy Trần Nghiêm Minh. Đạo hữu không cần như vậy, người không thánh nhân, há có thể không phạm sai. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Mộ Dung Cung kỳ thực liền là cho Hoàng Chính Càn mặt mũi. Hắn ngược lại không muốn lại cùng Trần Nghiêm Minh có bất luận cái gì liên quan, nhưng muốn cùng Hoàng Chính Càn có chút quan hệ. Liên Bạch Cổ Phong biểu tình kia, hắn liền cảm giác đến Hoàng Chính Càn không đơn giản. Hắn cũng biết nhân mạch tầm quan trọng. Hơn nữa đối phương vẫn là một vị tiên nhân. Trần Nghiêm Minh nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, vậy mới nuối lỏng một hơi. Hôm qua hắn thật sự có chút ít không phục, bất quá hôm nay hắn thật chịu phục. Tâm phục khẩu phục loại kia. Bị dịu dắt đứng lên phía sau, Trần Nghiêm Minh nhanh chóng lấy ra một cái nạp giới. Đạo hữu, hôm qua cái kia nạp giới không có đồ vật gì, ta lần này trở về tiên giới chuẩn bị rất nhiều tài nguyên tu luyện, xem như ta phạm sai lầm phía sau đối các ngươi bồi thường, mong rằng ngươi không nên cự tuyệt. Nói lấy, hắn đem nạp giới đưa tới Mộ Dung Cung trước mặt. Mộ Dung Cung trừng mắt nhìn, tiếp đó làm bộ suy nghĩ một chút, mới thu xuống. Kỳ thực trong lòng hắn đã vui cười đến không được. Đồ đần mới không cần đây. Hắn hôm qua trở về nhìn một chút Trần Nghiêm Minh cho cái kia nạp giới. Cũng liền một cái rất mạnh vũ khí, những vật khác liền không cái gì. Hắn cảm thấy cái này trong nạp giới đồ vật, khẳng định so hôm qua hơn nhiều. Trần Nghiêm Minh gặp Mộ Dung Cung nhận lấy nạp giới, treo lên tâm đã để nằm ngã xuống. Mộ Dung Cung đã tha thứ hắn, như thế, vị kia tồn tại hẳn là cũng có chút bất giận a. Tất nhiên, hắn cũng không xác định. Hoàng Chính Càn lúc này cũng lấy ra một hạt châu. Hạt châu này trọn vẹn có to bằng nắm tay. Mà kỳ quái là, hạt châu này vừa xuất hiện, hạt châu liền bắt đầu bốc lên lửa cháy hừng hực. Bất quá Hoàng Chính Càn tay cầm lấy, lại cảm giác không thấy nóng đồng dạng. Về phần trong tầng mây trốn tránh hắc dao, cảm thụ lên đến hơi thở này, như đèn lồng mắt không tự giác chừng một cái này. Hoàng Chính Càn cười nói, ta quản giáo vô phương, để cái này tiểu đệ mạo phạm đến các vị, ta cũng muốn bù đắp, đây là một khỏa long châu, có thể giúp ngày này bên trên giao long đạo hữu tiêu hóa một ít long tinh. Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Mấy ngày nay Mộ Dung Cung cùng hắc dao đã lẫn vào rất quen. Buổi tối rảnh rỗi hay không còn ở tại một chỗ trò chuyện. Hắc Giao cũng đem chính mình sự tình nói ra. Mộ Dung Cung tại biết Hắc Giao về sau có khả năng có thể thành Long Hậu, gọi là cái vui vẻ. Sau đó hắn nhưng chính là một đầu chân Long bằng hữu A. Giờ phút này nghe được Hoàng Chính Càn lời này, không nói hai lời, liền gật đầu nhận lấy. Cái kia đa tạ Hoàng Lão Ca. Cái này không thu bạch không thu A. Hoàng Chính Càn nhíu mày, vội vã đem Long Châu thu phóng đến trong một chiếc hộp, giao cho Mộ Dung Cung. Cái này Long Châu liền là bọn hắn dùng một đêm mới lấy được bảo bối. Giá trị cực cao. Mà Trần Nghiêm Minh cũng liền là đắc tội Mộ Dung Cung cùng Hắc Giao, đền bù hai vị, phạm sai đạt được tha thứ, còn lại liền là lại đi vị tiền bối kia nơi đó thật tốt nói xin lỗi một thoáng. Quan trọng nhất vẫn là vị tiền bối kia tha thứ. Đem hộp giao cho Mộ Dung Cung phía sau, Hoàng Chính Càn liền nhỏ giọng nói, đạo hữu, không biết có thể hay không dẫn chúng ta đi gặp vị tiền bối kia. Hoàng Chính Càn giờ phút này trong lòng có chút khẩn trương. Đạt được Mộ Dung Cung tha thứ, cũng không nhất định có thể đạt được vị kia tha thứ. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy vị kia. Hơn nữa Hoàng Chính Càn về sau nhân sinh chuyển hướng, đều tại hôm nay, hắn phải nắm chắc tốt. Mộ Dung Cung nghe lấy cái này thỉnh cầu, trầm mặc một chút. Hắn cũng không biết muốn hay không muốn mang Hoàng Chính Càn đi gặp tiền bối tốt. Suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy không cần Hoàng Chính Càn đi, cũng có chút không nói được, cuối cùng hắn cũng nhận nhiều đồ như vậy. Nhưng nếu là dẫn đi, liền có khả năng đắc tội tiền bối. Liền. Có. Mộ Dung Cung vẻ mặt thành thật nói, không dối gạt lão ca, ta cũng không rõ ràng tiền bối có muốn hay không gặp ngươi, nếu không dạng này. ta đem ngươi mang đến tiền bối cửa đại viện tiền, tiền bối suy tính năng lực 10 điểm khủng bố, khẳng định đã suy tính đến ngươi muốn đi, nếu là tiền bối ra ngoài, hoặc là trực tiếp để chúng ta đi vào, chúng ta lại vào sân. Nhưng nếu là tiền bối không nói lời nào, cũng không ra, cái kia còn nhìn lão ca không muốn mạo phạm tiền bối. Mộ Dung Cung cảm thấy đây là ổn thỏa nhất. Hoàng Chính Càn nghe xong, vội vã chắp tay cảm tạ. Đây ít nhất là Mộ Dung Cung thay bọn hắn tranh thủ cơ hội. Đã nói phía sau, Mộ Dung Cung bắt đầu xuống dưới phân phó Trương Thiếu Phong bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục khảo hạch chiêu sinh. Chính mình thì đi tiền bối nơi đó một chuyến. Mà tại trận pháp bên ngoài bốn phía, một đám người đến bây giờ còn không phản ứng lại. Bọn hắn nhìn một chút Mộ Dung Cung, lại nhìn một chút trên bầu trời Hoàng Chính Càn cùng Trần Nghiêm Minh. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập chấn động. Những cái kia trước đây không lâu còn nhận định Bình An Tông là âm mưu đám người, lần này biết sai. Hơn nữa sai đến phi thường không hợp thói thường. Cảm giác chính mình lần này bị tiên nhân vỗ một miệng đồng dạng. Hóa ra bọn hắn trước đây không lâu suy đoán, đều tự cho là đúng mà thôi. Người ta cái này Bình An Tông, thật là một cái khủng bố tồn tại. Ngươi xem một chút hai cái này tiên nhân. Nhìn thấy một cái phân thần kỳ tông chủ, quả thực là lấy lễ để tiếp đón. Lao đệ hoặc là đạo hưu réo lên không ngừng. Có một cái càng là trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Tông môn này, cũng quá kinh khủng a. Có chút người nhìn xem một màn này. Bọn hắn tuổi tác vừa vặn phù hợp gia nhập Bình An Tông điều kiện. Giờ khắc này, bọn hắn không do dự nữa, quả quyết hướng về phía trước đi, tranh thủ thời gian xếp hàng. Mẹ nó, cái tông môn này liền tiên nhân đều như vậy đối đãi. Gia nhập bên trong, sau đó còn không được nhất phi trùng thiên. Cái này to lớn cơ duyên bày ở trước mắt, đồ đần mới không đi nhặt đây. Có chút người tuổi tác đã vượt qua 18, nhưng bọn hắn cũng cực tốc lấy ra truyền âm ngọc giản. Nhanh chóng truyền âm. Để thân nhân mình hoặc là bạn bè hải tử, tranh thủ thời gian tới. Khinh duyên chấn. Trần Bình An ăn điểm tâm xong, trong lúc rảnh rỗi làm, thay mặt trong sân phơi nắng. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe lấy cái này nhắc nhở, Trần Bình An đôi mắt sáng lên. Chậc chậc, cung lao cái này hiệu suất làm việc, quả thực tiêu chuẩn đó a. Không được, phải đến thật tốt mời bọn hắn ăn một bữa cơm. Trần Bình An về phòng lấy tiền, quyết định đi mua một ít thức ăn ngon. Chờ Mộ Dung Cung tới, để hắn đem Mộ Dung Tuyết bọn hắn toàn bộ gọi tới, hắn phải thật tốt thiết tiến một lần. Lấy được tiền, Trần Bình An đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ, đã hoàn thành 899 cái nhiệm vụ, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền chỉ còn dư lại 100 cái nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành tiếp một cái nhiệm vụ, hệ thống sẽ thăng cấp, tiến vào trung cực hình thức. Đến lúc đó, ký chủ ban thưởng sẽ biến hóa, không còn là đơn giản vật phẩm, ký chủ cần tu vi, có tu vi ban thưởng, tình huống cụ thể, ký chủ đến thời gian chính mình nghiên cứu. Nghe lấy thanh âm này, Trần Bình An ngộp. Chợt, hắn một mặt chấn động. Ta lo, ta thật không đếm kỹ, liền chỉ còn dư lại 101 cái nhiệm vụ. Tốt, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, ta liền có tu vi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 102, sẽ có tu vi. Trần Bình An vui vẻ giống như cái hải tử đồng dạng. 5 năm. Sơ sơ 5 năm. 5 năm này hắn nhìn xem những người tu luyện kia bay tới bay lui, đừng đề cập nhiều thèm muốn. Loại này cuộc sống bình thường chính xác hài lòng. Nhưng xuyên qua một chuyến, còn có hệ thống, không thể tu luyện quả thực quá phận. Chí ít để hắn thể nghiệm một thoáng có tu vi cảm giác ra. Hệ thống, có thể hay không sớm phát động tiếp một cái nhiệm vụ. Trần Bình An ma quyền sát trưởng. Cảm thấy hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Ký chủ suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ vẫn là cho ngươi chính mình phát động. Trần Bình An. Hắn liền phiền cái này. Nhiệm vụ này có đôi khi có thể liên tiếp phát động hai cái. Nhưng muốn là vận khí không được, có lẽ mấy tháng mới có thể xuất hiện một cái. Bất quá hắn cảm thấy chính mình gần nhất vận khí không tệ. Hẳn là cũng liền mấy ngày nay liền có thể phát động đến. Trần Bình An cười hắc hắc. Tâm tình vui thích. Tiểu Linh Nhi, đi, hôm nay ca ca hảo một cái, mua thức ăn đi. Trần Bình An cười nói. Giờ phút này Tô Linh chính mình một thân một mình tại cây đào dưới chân chơi ném đá. Nghe được Trần Bình An lời này, hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Nhưng nàng cũng là giòn giòn dã ra nói, ca ca, ta không đi, ta chơi ném đá đây. Nói lấy, nàng nhịn không được liếc mắt ố mai cùng giữa bên kia. Chờ Trần Bình An ra ngoài, nàng đều đợi mới vừa buổi sáng. Loại mình này một chỗ cơ hội, có thể nào không cố gắng nắm chắc. Tối hôm qua nàng cực kỳ khổ bức. Còn tưởng rằng Trần Bình An ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài. Trần Bình An liền rời giường đuổi kịp nàng. Hiện tại bờ mông còn có chút đau đây. Trần Bình An cũng biết Tô Linh tâm tư, liền nói, không đi cũng được. Bất quá ta nhớ kỹ dứa ô mai cùng dưa hấu số lượng, thiếu đi một cái, hừ hừ. Nói xong, Trần Bình An chậm chậm đi ra ngoài. Tô Linh nghe lấy Trần Bình An lời này, mặt nhỏ một trắng. Tiếp đó méo miệng, một mặt ủy khuất. Mà tại Trần Bình An đi ra ngoài thời điểm, bọn họ bên ngoài đột nhiên xuất hiện ba người. Chính là Mộ Dung Cung, Hoàng Chính Càn cùng Trần Nghiêm Minh. Bạch Cổ Phong không cùng tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu là đổi lại sự tình khác, hắn khẳng định cùng đi theo thấy tiền bối phong thái. Thế nhưng Hoàng Chính Càn cùng Trần Nghiêm Minh nguyên cớ muốn gặp tiền bối, chính là bởi vì bọn hắn phạm sai lầm, muốn nói xin lỗi. Nếu là tiền bối không có tha thứ bọn hắn, còn giận tím mặt, cái kia rất có thể không chú ý giận chó đánh mèo đến đi theo đi trước hắn. Khi đó hắn khóc đều không nước mắt. Ba người sau khi xuất hiện, Hoàng Chính Càn nhìn trước mắt sân, có chút khó tin. Tiền bối liền ở lại đây. Hơn nữa, hắn cảm ứng một thoáng, cái này thôn trấn là phàm nhân tiểu trấn A. Chúng ta ngay tại nơi này chờ một chút A, nhìn một chút tiền bối có dặn dò gì. Còn có, vừa mới ta nói chú ý hạng mục, các ngươi nhớ kỹ A. Mộ Dung Cung sau khi xuất hiện, nhìn xem Hoàng Chính Càn, nói ra một tiếng. Hoàng Chính Càn gật đầu. Vị tiền bối này cao nhân, động một chút lại nói mình là một kẻ phàm nhân. Nói mình không lợi hại. Đó là chuyện thường, không cần kinh ngạc. Bọn hắn cứ gọi tiền bối là được rồi. Cứ như vậy, ba người bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, cửa chính đột nhiên mở rộng. Một cái thanh tú tuấn giật nam tử, xuất hiện tại Hoàng Chính Càn trước mắt. Vừa xem xét cái này, con mắt hắn mãnh liệt trừng lớn gấp đôi. Cái này, Trần Nghiêm Minh cũng đồng dạng. Khi nhìn đến Trần Bình An một khắc này, trên mặt đột nhiên bị chấn động chiếm cứ, thân thể càng là run lên. Nam tử trước mắt, nhìn lên rất trẻ trung. Thế nhưng, tại hắn vừa xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị đạo tắc vận theo lý thường tràn ngập. Hơn nữa, còn có đại đạo chi âm tại lần quần bên hai bọn họ. Đây là trong truyền thuyết đại đạo thể. Trần Bình An mở cửa phía sau, đột nhiên bị đứng ở cửa ra vào Mộ Dung Cung ba người chơi đến dừng một chút. Cung lão, ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi liền tới, ha ha, ngươi so Tào Tháo còn mạnh a. Nhìn thấy Mộ Dung Cung, trên mặt Trần Bình An dâng lên ý cười. Mộ Dung Cung thật giúp hắn rất nhiều. Hắn phải thật tốt mời bọn hắn ăn bữa cơm mới được. Mà Mộ Dung Cung bọn hắn vừa tới nơi này, liền thấy Trần Bình An đi ra cửa, trong lòng sùng kính hiện đầy khuôn mặt. Hắn gật đầu cười. Về phần Hoàng Chính Càn cùng Trần Nghiêm Minh, giờ phút này cũng đã theo Trần Bình An cái kia khủng bố bài diện bên trong hoàn hồn. Tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Vẫn như cũng là đầu so tay thấp. Rất là cung kính. Xin ra mắt tiền bối. Trần Bình An vậy mới nhìn về phía hai người. Gặp bọn họ đi theo Mộ Dung Cung tới trước, chắc là cùng Mộ Dung Cung nhận thức. Có lẽ vẫn là Mộ Dung Cung hảo bằng hữu. Về phần hai người này như vậy hành lễ. Hắn cảm thấy, khả năng lại là chính mình đôi kia người khác nhau, khả năng phát động thị giác buồn, có lẽ có hiệu quả. Liên chuẩn bị để bọn hắn không cần đa lễ. Nhưng mà sau một khắc, một người trong đó, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiền bối, thật xin lỗi, ta biết sai. Trần Nghiêm Minh nhanh chóng quỳ dưới đất, dùng sức dập đầu. Hoàng Chính Càn lúc này cũng quỳ một chân trên đất, khẩn cầu, tiền bối, mong rằng ngài có thể tha thứ. Trên mặt Trần Bình An ý cười, vào giờ khắc này nháy mắt cứng ngắc ở. Cái này, các ngươi làm gì a? Các ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Thế nhưng, ta không biết các ngươi a. Mộ Dung Cung lúc này cũng mở miệng nói, tiền bối, bọn hắn đã biết sai, bất quá cũng bởi vì bọn hắn, chiêu thu đệ tử có lẽ đầy đủ một vạn người. Vừa mới Mộ Dung Cung nhìn, bởi vì Hoàng Chính Càn hai người đến, đồng thời cái kia nói xin lỗi, đưa tới rất nhiều người chú ý. Cũng bởi vậy, một ít còn do dự muốn hay không muốn gia nhập bọn hắn tông môn người trẻ tuổi, cũng bắt đầu xếp hàng. Nguyên cớ hắn mượn việc này, thuận tiện giúp một thoáng Hoàng Chính Càn hai người. Cuối cùng có thể cùng Trần Trung Hoa tạo mối quan hệ, cũng là không tệ. Hơn nữa việc này kỳ thực cũng không phải rất nghiêm trọng, không có tạo thành bọn hắn tổn thất đồ vật, lại nhải chỉ trích liền lộ ra không đủ đại khí. Trần Bình An nghe lấy lời này, nháy mắt minh bạch. Nhìn tới, hai người này là tại tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm quấy rối một thoáng. Hiện tại như vậy, là biết chính mình sai, tới nói xin lỗi. Trần Bình An sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng để cho Mộ Dung Cung thay bọn hắn lên tiếng, đồng thời nhiệm vụ này cũng hoàn thành, hắn liền mượn nhờ chính mình cái này thị giác buồn, trang một cái bước. Khu khu, tốt, ta liền tha thứ các ngươi a. Trần Bình An đưa tay chắp sau lưng, nói ra một tiếng. Giờ phút này nhìn lên ngược lại có chút cao nhân bộ dáng. Hoàng Chính Càn cùng Trần Nghiêm Minh nghe lấy lời này, treo lên trái tim, trọn vẹn rơi xuống đất. Tiếp đó, hai người vội vã bái tạ. Bọn hắn giờ phút này cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng liếc nhìn Mộ Dung Cung, đầy mắt cảm kích. Bọn hắn biết, tiền bối tha thứ bọn hắn, cùng Mộ Dung Cung có rất lớn quan hệ. Ngay từ đầu, bọn hắn còn không biết rõ tiền bối này cụ thể cường đại cỡ nào. Khi nhìn đến tiền bối suy tính đến bọn hắn tới, xuất hiện tại cửa ra vào, đồng thời nhìn thấy tiền bối này cái kia khủng bố bài diện phía sau, bọn hắn lần nữa đổi mới trong lòng mình đối tiền bối này cách nhìn. Không còn là khủng bố, mà là kinh người. Mạnh như thế người. Thật như tiên đế nói cái kia, tại phàm gian khẳng định chuẩn bị xuống một tràng kinh thiên ván cờ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 103, toàn trình để Tiểu Linh Nhi xách theo. Mà Mộ Dung Cung gặp hai người đạt được Trần Bình An tha thứ, cũng vụng trộm thở ra một hơi. Hắn cũng không còn dám làm phiền Trần Bình An, liền lần nữa cung kính nói, tiền bối kia, chúng ta trước hết rời đi. Trần Bình An nguyên bản muốn mời Mộ Dung Cung ăn cơm, giờ phút này gặp Mộ Dung Cung mang đến hai cái trước đây không lâu quấy nhiêu tuyển nhận người, hắn cũng không muốn cùng hai người này ở tại một chỗ. Một là chưa quen thuộc, hai là cũng không có cảm tình gì. Nguyên cớ Trần Bình An gật đầu một cái, cười nói, cái kia cung lão, ngày mai có thể đem Mộ Dung Tuyết bọn hắn đều gọi tới, lần này ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn, ta mời các ngươi ăn một bữa tốt.
Hả?
Nghe lấy lời này, Mộ Dung Cung nháy mắt xúc động đến sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng gật đầu. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Cung vui vẻ bộ dáng, cũng cười ha ha một tiếng. Lần nữa cảm thấy tự mình làm cơm kỹ thuật không tệ. Mà ngay tại Mộ Dung Cung ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này, Tô Linh theo trong sân đi ra. Tô Linh suy nghĩ một chút, đã không thể ăn vụng trái cây, vậy nàng vẫn là đi cùng mua thức ăn a.
Kaka, ta cũng đi a.
Tô Linh đi ra tới nói. Trần Bình An cười khổ một cái. Tiểu nhi tử này, thế nào liền như vậy ưa thích trái cây đây? Ngươi liền không thể qua một ngày, chờ phân trọn vẹn bị hấp thu lại ăn ư?
Một ngày mà thôi,
cũng không phải thật lâu. Trần Bình An cũng không cự tuyệt nàng, đóng lại cổng sân. Mà Tô Linh nhìn thấy Mộ Dung Cung thời gian, cũng mỉm cười kêu một tiếng ra ra. Về phần Hoàng Chính Cản cùng Trần Nghiêm Minh, nàng không có nhìn thẳng đi nhìn. Mà Hoàng Chính Cản cùng Trần Nghiêm Minh, giờ phút này hai người cũng là gắt gao nhìn xem Tô Linh. Khi nhìn đến Tô Linh một khắc này, bọn hắn lần nữa lâm vào ngộng bức bên trong. Giống như bị lôi đình mạnh mẽ bổ vào trên đầu đồng dạng.
Cái này,
đây không phải tiên đế độc nữ, Tô Linh sao? Hai người nhìn chăm chú một chút, ung ngục nuốt một ngụm nước bọt. Tô Linh gặp được chuyện gì, Hoàng Chính Cản lại quá là rõ ràng. Cái kia ngoan nhân tiên tôn thật không đơn giản, thế nhưng tranh đoạt đế vị người. Cuối cùng dùng toàn thân tinh huyết, hóa thành âm linh tập kích Tô Linh. Cái kia âm linh cường đại, cho dù là tiên đế cũng bất lực a.
Hiện tại tốt,
Tô Linh xuất hiện tại vị cao nhân này nơi này. Mà cái này Tô Linh, dĩ nhiên như người thường. Tiền bối đây là tùy ý liền đem cái kia âm linh trừ bỏ.
Thật là lợi hại.
Giờ phút này Hoàng Chính Cản cũng rốt cuộc minh bạch, tiên đế tại nói tiền bối thời điểm, vì sao cái kia sùng kính. Đồng thời, hắn liếc nhìn Tô Linh, đột nhiên cảm thấy tiên đế thực tế không muốn quá may mắn.
Tô Linh dĩ nhiên cùng vị tiền bối này thân mật như vậy.
Chật chật, tiên đế quả nhiên là đại khí vận người a.
Nữ nhi có thể ở tại như thế cao nhân bên cạnh, sau này thành tựu có thể thấp sao?
E rằng so tiên đế còn cao.
Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Cung ba người, nói, ba vị, không tạ.
Nói lấy, Trần Bình An kéo lấy Tô Linh tay, hướng chợ bên kia bước đi.
Mộ Dung Cung mỉm cười gật đầu, mang theo Hoàng Chính Cản hai người hướng Bình An Tông phương hướng rời không rời đi.
Rời không chung.
Trên mặt Mộ Dung Cung vẫn như cũ nở nụ cười, rất là xúc động.
Hoàng Chính Cản nhìn xem Mộ Dung Cung dạng này, không kềm nổi hỏi, cung lão đệ, ngươi hưng phấn như thế, là bởi vì tiền bối mới vừa nói ăn cơm.
Mộ Dung Cung cười hắc hắc, dương dương đắc ý khoe khoang nói, Hoàng lão ca, thành thật nói cho ngươi đi, bữa cơm này thật không đơn giản.
Tiền bối nấu cơm cùng đồ ăn, thậm chí tại uống trà, hoặc là trái cây, đối chúng ta mà nói, đều là cực kỳ chân quý cơ duyên, ăn có thể tăng cao tu vi, hoặc là thăng cấp linh căn.
Đúng rồi, còn có tiền bối thổi từ khúc, chúng ta nghe một lần đốn ngộ mấy lần.
Hoàng Chính Cản cùng Trần Nghiêm Minh nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, đột nhiên nói không ra lời.
Có khủng bố như vậy.
Mộ Dung Cung gặp Hoàng Chính Cản hai người chất vấn bộ dáng, hèn mọn nói, không tin.
Các ngươi a, vẫn là đem tiền bối nghĩ đến quá đơn giản.
Lần trước ta nghe nói, tiên đế còn cho tiền bối quỳ qua đây.
Lời này vừa qua, Hoàng Chính Cản cùng Trần Nghiêm Minh đều là đôi mắt chừng một cái.
Tiền bối đây cũng quá mạnh a.
Hai người trái tim phanh phanh ra tốc nhảy lên.
Đồng thời, bọn hắn cũng vui mừng tiền bối tha thứ bọn hắn.
Mà bọn hắn cũng chưa quên Mộ Dung Cung vừa mới một câu kia tương trợ lời nói.
Nếu là không có Mộ Dung Cung, bọn hắn không nhất định có thể được tha thứ.
Hai người nhìn chằm chằm Mộ Dung Cung, quyết định thật tốt báo đáp Mộ Dung Cung.
Trần Bình An cùng Tô Linh mua rất nhiều đồ ăn.
Toàn trình đều là Tô Linh xách theo.
Trở lại sân thời điểm, Tô Linh vội vàng đem đồ vật để vào trong dương.
Theo sau rửa sạch tay, nhìn chằm chằm Trần Bình An, tranh công đồng dạng nói, "Kaka, hiện tại có thể ăn ô mai đi."
Vừa mới Tô Linh cùng Trần Bình An làm một cái giao dịch, nàng đem tất cả mọi thứ nâng trở về, Trần Bình An thì đáp ứng nàng, cho nàng một cái ô mai ăn.
Trần Bình An rất bất đắc dĩ, nói, liền một cái, hơn nữa đến tắm sạch sẽ chút ít.
Tô Linh đôi mắt sáng choang, chạy ra ngoài.
Gỡ đến một cái, nhanh đi tắm.
Lúc ăn, nàng ngược lại không có như thế vội vàng, mà là từng chút ăn.
Lúc ăn lấy, nàng cái biểu tình kia quả thực không muốn quá đáng yêu.
Lại xúc động, lại hưởng thụ, lại cảm thấy lượng không đủ, méo miệng khó chịu.
Trần Bình An cười lấy lắc đầu.
Mà đúng lúc này,
hệ thống lại đột nhiên phát ra một thanh âm.
Có nhiệm vụ mới.
Ân.
Trần Bình An bỗng nhiên đứng lên, một mặt chấn kinh.
Hệ thống, ta hẳn không có nghe lầm a.
Trần Bình An thế nào không biết rõ mặt của mình bạch thành dạng này.
Nhiệm vụ mới, cứu vãn một cái mạng, làm thời gian 3 tháng, thời hạn bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả ký chủ biết đến.
Nghe lấy nhiệm vụ mới, Trần Bình An đôi mắt sáng lên.
Nhiệm vụ lần này thật đơn giản a.
Hắn trọn vẹn có thể mời người ra lận,
để một người tự sát, tiếp đó hắn tiến đến cứu.
Nhưng hắn vừa định xong, tựa như hệ thống biết ý nghĩ của hắn đồng dạng.
Lúc này,
gian lận di ngắn nửa, còn không tính hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Bình An
liền có chút khó khăn.
Bất quá cũng không phải rất khó khăn.
Khinh duyên trấn phụ cận có đầu sông.
Lúc này chính là mùa hạ, thời tiết oi bức. Rất nhiều tiểu hài sẽ đi bơi lội. Chỉ cần hắn tiến đến ở lại, hẳn là có thể cứu chết chìm tiểu hài. Hoặc là đi y quán đi một chút, tìm Mộ Dung Cung bọn hắn mượn một ít đan dược chữa thương, gặp được trọng thương phàm nhân, liền cho bọn hắn ăn. Như vậy một hồi thao tác, không phải được. Rất tốt, cứ như vậy dự định. Trần Bình An xác định rõ phương châm phía sau, liền bắt đầu thổi lên luận điệu tới. Hoàn thành nhiệm vụ này phía sau, hắn liền có tu vi, quả thực sảng khoái a. Có tu vi phía sau, ta đến ra ngoài sông sáo. Trước đây bởi vì không có tu vi, đều là sợ hãi ra ngoài không hiểu tử vong, đợi có tu vi liền yên tâm rất nhiều. Trần Bình An cười hắc hắc. Mà nhiệm vụ này có 3 tháng thời hạn, hắn cũng không vội tại nhất thời. Chờ Mộ Dung Cung bọn hắn tới ăn cơm thời điểm, lại thử mượn bọn hắn một ít đan dược. Tác giả có lời nói. Canh năm gần xong, nhân vật chính sắp có tu vi, con hàng này bắt đầu sóng lên, ngày mai nhìn một chút có thể hay không gan canh năm, ta cảm giác có chút ăn không tiêu, cố lên à, về phần thủy quân, gần nhất đột nhiên nhiều rất nhiều thủy quân, hy vọng các ngươi phun đến điểm nhẹ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 104, người đưa ngoại hiệu thật bảo. Mộ Dung Cung cùng Hoàng Chính Cản hai người về tới tông môn. Lúc này, phía dưới vẫn là có rất nhiều người tại xếp hàng. Lần nữa cảm nhận được bầu trời xuất hiện kinh người khí thế, trong trận pháp bên ngoài tất cả mọi người đều hô hấp khó khăn lên. Mộ Dung Cung đã giúp xong Hoàng Chính Cản, lúc này cũng trở về nói, Hoàng lão ca, tiền bối đã hết giận, ngươi còn có cái gì dự định? Hoàng Chính Cản cười khổ nói, kỳ thực ta cũng không biết bước kế tiếp làm cái gì, chỉ có thể trước về tiền giới, qua ít ngày lại xuống tới. Hoàng Chính Cản kỳ thực còn muốn cùng Trần Bình An tạo mối quan hệ. Nhưng hắn biết giờ phút này bọn hắn quan hệ còn có chút lúng túng. Chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại đến bái kiến một thoáng vị này tồn tại. Mộ Dung Cung gật đầu, khách khí nói, vậy ta sẽ không tiễn, lão ca lần sau hạ phàm, có thể tới tìm ta uống rượu trò chuyện. Hoàng Chính Cản đã không đem Mộ Dung Cung làm bình thường phân thần kỳ nhịn. Tăng thêm Mộ Dung Cung vừa rồi tại vị kia tồn tại trước mặt giúp bọn hắn nói một câu nói, giờ phút này hắn đã đem Mộ Dung Cung xem như hảo hữu đồng dạng. Tốt, ngày khác nâng cốc môn hoan. Hoàng Chính Cản cười nói. Nói xong, hắn lúc này đột nhiên nhìn về phía dưới, quyết định lại cho Mộ Dung Cung một phần quà tặng. Hắn nhìn phía dưới tất cả mọi người, như là toàn bộ thế giới chúa tể đồng dạng. Kể từ hôm nay, Bình An Tông từ ta bảo vệ, ai dám động Bình An Tông một thoáng, ta để hắn tại phàm gian không tiếp tục chờ được nữa. Âm thanh tại bốn phía chấn động. Đinh Hai nhức óc. Một đám người nghe lấy vị này cường đại tồn tại lời nói, sắc mặt không tự chủ được đến trắng bệch lên. Tất cả mọi người nín thở. Giờ khắc này, Bình An Tông trong lòng bọn họ phân lượng nặng mấy vạn lần. Tiên nhân bảo vệ tông môn, đây quả thực không muốn quá cường đại. Cái này sau đó hoàn toàn có thể tại đại lục đi ngang a. Nói xong, Hoàng Chính Cản hướng về Mộ Dung Cung chắp tay, tiếp đó còn liếc nhìn Bạch Cổ Phong, gật đầu một thoáng phía sau, liền mang theo Trần Nghiêm Minh biến mất tại chỗ. Mộ Dung Cung nhìn xem chớp mắt biến mất Hoàng Chính Cản hai người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, lần này bọn hắn tông môn tại đại lục địa vị đã hoàn toàn vững chắc, tuyệt đối có thể sánh ngang Thiên Tôn lâu những cái này đỉnh tiêm đại thế lực. Hơn nữa bọn hắn còn có một cái thành tựu. Tiên nhân che chở tông môn. Dù cho tổng thể thực lực yếu, vừa vặn phía sau đứng đấy vô số tồn tại cường đại. Sau đó ai dám động một thoáng? Mộ Dung Cung liếc nhìn phía dưới, lúc này cũng dựa thế cất cao giọng nói, ta tin tưởng có rất nhiều người không biết chúng ta Bình An Tông vì sao lấy danh tự. Kỳ thực hai chữ Bình An, ý tứ đơn giản ngay thẳng, vào ta Bình An Tông, chúng ta đem bảo đảm hắn một đời bình an. Thiên tài sợ nhất cái gì? Sợ nhất chết yểu. Ta lấy Bình An Tông tông chủ danh nghĩa tuyên thệ, tại ta trong Bình An Tông tuyệt đối an toàn, dù cho địch nhân của ngươi là tiên nhân, vào ta Bình An Tông, ta vẫn bảo vệ cho ngươi bình an. Dõng dạc nói xong, Mộ Dung Cung khỏe miệng nít lên, chật lách người phía dưới, rơi xuống đất. Thu bao nhiêu đệ tử? Mộ Dung Cung nhìn xem Trương Thiếu Phong hỏi. Trương Thiếu Phong nói, 1.5 vạn người. Tốt, lập tức đình chỉ thu đồ. Ra ngoài nói cho bọn hắn, về sau 3 tháng thu một lần đồ, mỗi lần chỉ lấy 1.000 người. Mộ Dung Cung híp mắt nói. Hắn cũng không có quên đằng sau xếp hàng người. Đại bộ phận ngay từ đầu là cảm thấy bọn hắn tông môn là lừa đảo đây. Đã như vậy, vậy chúng ta vì sao còn để cho các ngươi gia nhập tông môn? Mà ngay từ đầu liền tin bọn hắn, đồng thời gia nhập tông môn đệ tử, hắn quyết định thật tốt bồi dưỡng một thoáng. Vừa mới hắn nhìn Trần Nghiêm Minh cho cái kia nạp giới. Chật chật. Bên trong tài nguyên tu luyện, nhiều đến dọa người. Mà những cái kia còn xếp đội ngũ, đột nhiên nghe được đỉnh chỉ thu đồ phía sau, tất cả mọi người mộng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Rất nhiều người đột nhiên kéo lên miệng mình tử. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, chửi mình vì sao ngay từ đầu không đi xếp hàng, mà những cái kia thuận lợi gia nhập tông môn người, gặp rất nhiều người bị chặn ngoài cửa, đều là trong lòng thoải mái. Ngay từ đầu bọn hắn cũng nghe đến có người nói bọn hắn ngốc. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng cảm thấy, ngốc không phải bọn hắn. Mộ Dung Cung đem hết thảy đều giải quyết phía sau, để tông môn trưởng lão đi thu xếp tân vào tông đệ tử. Hắn thì đem Mộ Dung Tuyết bọn hắn tụ tại một khối. Ngày mai giữa trưa chúng ta một chỗ tiến đến tiền bối nơi đó, tiền bối muốn mời chúng ta ăn cơm. Đem tin tốt lành nói xong, trên mặt Mộ Dung Cung vẻ mặt tươi cười. Mà Mộ Dung Tuyết bọn hắn sau khi biết tin này, mắt buốc tinh quang. Tiền bối cái này lại muốn cho bọn hắn cơ duyên. Đúng lúc này, Bạch Cổ Phong cùng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại Mộ Dung Cung đám người trước mặt. Bạch Cổ Phong cười nói, "Cung lão đệ, về sau Tiểu Thuần liền giao cho các ngươi." Mộ Dung Cung mỉm cười gật đầu. Bạch Tiểu Thuần thiên tư chắc tuyệt, hắn là không dám tùy tiện thu làm đồ đệ. Cuối cùng Bạch Cổ Phong có tư cách hơn giáo dục Bạch Tiểu Thuần. Bất quá hắn cũng hiểu Bạch Cổ Phong ý tứ, hẳn là muốn cho Bạch Tiểu Thuần đợi ở chỗ này, cùng tiền bối nhiều một ít liên hệ. Bạch Cổ Phong lần nữa dặn dò một thoáng Bạch Tiểu Thuần phía sau, liền cáo từ rời đi. Khinh Duyên Trấn. Trần Bình An ăn cơm trưa phía sau, cũng là nhàm chán. Cuối cùng quyết định làm nhiệm vụ thăm viếng một thoáng y quán. Khinh Duyên Trấn chỉ có một cái y quán. Thầy lang chính là trước đây không lâu thay Tô Linh xem bệnh lão giả. Lão tiên sinh, rất thanh nhàn đó a. Trần Bình An đi vào y quán, nơi này vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có hắn sân lớn như thế. Sau khi đi vào, Trần Bình An phát hiện nơi này loại trừ một cái nằm sấp ngủ ga ngủ gật giường đồng, cùng không có việc gì lão lang chung bên ngoài, liền không người. Thầy lang nghe được Trần Bình An lời này, cổ quái một thoáng. Trong lòng suy nghĩ, thanh nhàn tốt. Điều này nói rõ không nhân sinh bệnh. Nào có thầy thuốc ưa thích bận rộn. Trần tiên sinh, sao lại tới đây, tiểu nha đầu kia lại nảy ra bị bệnh. Thầy lang hỏi. Lần trước chuyện này hắn còn canh cánh trong lòng. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm, thật chưa từng thấy dạng kia triệu chứng. Phía trước một khắc còn sốt cao không thôi, chán nóng người bàn tay, sinh chứng trên đều được. Nhưng sau một khắc, cũng là một chút việc cũng không còn. Đằng sau qua một đoạn thời gian, lại đột nhiên sốt cao không thôi. Thực tế kỳ quái không thôi. Trần Bình An lắc đầu nói, không có, nàng ăn ngon uống ngon, còn sinh long hỏa hổ. Ta tới nơi này chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Nhìn một chút. Trần tiên sinh ngươi có bệnh. Thầy lang trừng mắt nhìn, hỏi ra một tiếng. Tại hắn nơi này, nhìn một chút một từ, liền là xem bệnh ý tứ. Trần Bình An ngơ ngác một chút, tiếp đó có chút lúng túng lắc đầu nói, không phải. Hắn cảm thấy chính mình tới cái này y quán nhìn một chút có người hay không trọng thương ngã gục việc này, nói ra rất lúng túng. Thầy lang nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh, bắt đến trên mặt Trần Bình An cái kia chợt lóe lên lúng túng. Hắn hiểu. Thì ra là thế. Trần tiên sinh đây là thận hư. Vụng trộm đến khám bệnh. Cái này không để lại dấu vết một vòng lúng túng, liền là chứng cứ. Thầy lang ho khan một tiếng, nói, Trần tiên sinh, ta biết ngươi tới đây mục đích, đến ngồi xuống à, ta trước cho ngươi bắt mạch. Kỳ thực a, nam nhân có như thế một ít thận hư, vẫn là rất bình thường. Ngươi phải tin tưởng ta, ta gọi thân bảo, người đưa ngoại hiệu thận bảo, tại cái này bệnh thận trong lĩnh vực, ta nói thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Đảm bảo có thể giúp ngươi điều tốt. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 105, không thể tưởng được tiên sinh là vị lão tài xế a. Trần Bình An nhìn xem thầy lang cái kia một mặt tự hào, nụ cười khéo leo gương mặt, thật lâu chưa kịp phản ứng. Không phải. Lao tiên sinh, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Còn thận bảo. Ta thoạt nhìn như là thận hư người sao? Trần Bình An rất là im lặng, khoe miệng giật một cái. Mà thầy lang gặp Trần Bình An ngượng ngùng tới cho hắn bắt mạch, trên mặt còn lộ ra bị vạch trần phía sau bất đắc dĩ, liền đi qua đem Trần Bình An kéo tới. Hắn còn vừa đi vừa nói, người tuổi trẻ bây giờ à, thực tế quá không hiểu dưỡng sinh, cho là trẻ tuổi liền có thể trắng trợn tiêu xài. Lại không biết tuổi tác vừa đến, đủ loại khuyết điểm liền đi ra. Lần trước ta còn gặp được một cái còn là tu luyện người người, chậc chậc, cái kia sợ đến hai chân như nhũn ra, ánh mắt cũng không tốt lên, động một chút lại ngã xuống quỳ xuống đất. Nghe lấy lời này, Trần Bình An choáng váng. Ngươi nói người, sẽ không liền là La Thiếu Kiệt hoặc là Mộ Dung Cung bọn hắn a? Ta thật không nghĩ tới tu luyện giả cũng như vậy, bất quá đi qua lão phu trong tay, ngắn ngủi mấy ngày, hắc hắc, lên đến phòng lớn, hạ được phòng bếp, hắc hắc, cụ thể ý tứ, Trần tiên sinh cũng là nam nhân. Ngươi có lẽ hiểu à? Trần Bình An nghe đến đó, khoe miệng giật một cái. Lao tiên sinh, nhìn ngươi hay thành thật giao, không nghĩ tới là cái lao tài xế à? Trần Bình An bị đặt tại trên ghế, gặp thầy lang nghiêm túc như vậy, cũng quyết định để thầy lang đem một thoáng mạch. Khu khu. Nếu là thật sợ, thật đến bổ một thoáng. Thầy lang cẩn thận cho Trần Bình An bắt mạch một cái, tiếp đó bắt đầu nhíu mày lên. Trong lòng Trần Bình An hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi. Sẽ không thật là sợ đi. Không đúng, Trần tiên sinh ngươi rất tốt à? Tuy là so lão phu kém một ít, nhưng so người bình thường tốt hơn nhiều a. Thầy lang vẻ mặt thành thật nói. Trần Bình An. Lão tiên sinh, ta liền nói ta không sợ a, ngươi còn không tin. Còn có, ngươi vừa mới lời kia ý gì? So ngươi kém một chút. Thầy lang lúc này biết chính mình vừa mới nghĩ sai, lúng túng cười một tiếng. Mà nhìn thấy Trần Bình An nghi vấn xem lấy hắn, hắn biết Trần Bình An suy nghĩ cái gì. Khu khu, Trần tiên sinh ngươi cũng đừng nghi vấn, lão phu thật mạnh hơn ngươi, thành thật nói cho ngươi đi, lão phu chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Tinh khí không loạn, 10 điểm cường tráng. Nói lấy, thầy lang đắc ý cười lên. Trần Bình An. Hắn lại là không còn gì để nói. Lao tiên sinh, ngươi mẹ nó còn tự hào lên. Trần Bình An ho khan một tiếng, cũng lười đến nói nhảm, bắt đầu biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Lao tiên sinh, ta lần này tới trước, liền là muốn hỏi một chuyện. Không biết các ngươi y quán nơi này, nhiều không nặng bao nhiêu thương tổn muốn chết người tới trước. Thầy lang nghe xong, nhíu mày một cái. Cái này ý gì? Không dối gạt Trần tiên sinh, tuy là ta không hiểu ngươi vì sao hỏi như vậy, nhưng chúng ta khinh duyên chấn người theo mấy năm trước bắt đầu, thân thể đều rất tốt, thậm chí còn liên tiếp xuất hiện vượt qua 100 tuổi còn có thể phía dưới làm việc người. Ngươi nhìn, ta cái này y quán cũng rất thanh nhàn, còn tốt lao phu biết thuốc năng lực mạnh, hái thuốc cũng có thể miễn cưỡng nuôi dưỡng một thoáng chính mình. Nghe lấy thầy lang lời này, Trần Bình An nháy nháy mắt. Có chút ngộng. Lời này có ý tứ là, hắn muốn ở chỗ này cứu sắp chết người, vô vọng. Còn có này sao lại thế này? Mấy năm trước liền không cái gì nhân sinh bị bệnh. 100 tuổi còn có thể phía dưới làm việc. Thần kỳ như vậy. Nếu là nói tu luyện giả dạng này còn không có gì, nhưng phàm nhân dạng này, liền rất cường đại. Vậy được rồi, lão tiên sinh nếu là gặp được không cứu sống người, sau đó có thể tới tìm ta, trên tay của ta có chút có thể cứu người đồ vật, cuối cùng cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp đi. Trần Bình An vung đến nói dối tới. Chủ yếu là muốn để cái này thầy lang gặp được phương diện này tình huống, có thể trước tiên tìm hắn. Thầy lang đôi mắt sáng lên, Trần tiên sinh nói tới cứu người đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Trần Bình An cười khổ lắc đầu, lão tiên sinh, đây là bí mật của ta, không thể nói. Thầy lang vậy mới thở dài gật đầu, nói, ân, vậy thì tốt, nếu là gặp được ta cứu không được người, liền đi tìm Trần tiên sinh. Trần Bình An cười lấy gật đầu, theo sau nhanh chóng từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn, hướng thầy lang trên tay lấp đầy. Thầy lang nhìn, một mặt nghĩa chính ngôn từ, Trần tiên sinh, ngươi đây là đem lão phu làm tục nhân a? Ngươi đem thứ này nhét vào trong tay của ta, liền là đối lao phu vũ nhục. Trần Bình An đối nhân chi thường tình là rất hiểu, hơn nữa còn nhìn thấy cái này thầy lang mặc quần áo có chút lỗ thủng, hiển nhiên sinh hoạt có chút túng quẫn. Không phải sao, cái kia ngủ dược đồng trả à nha phun lấy miệng, cái bụng ung ngủ cục mà văng lên, chắc hẳn chưa ăn qua ăn non nê. Mà hắn làm như vậy cũng cho là có thể để thầy lang chiếu cố nhiều một thoáng, nhiều hơn giúp hắn chú ý một chút, giờ phút này nghe lấy lời này, còn thật cảm thấy chính mình có chút tụ. Là ta tụ, lao tiên sinh kia, ta liền. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Thầy lang liền tiếp tục chính nghĩa nghiêm trang nói, tay ta là không thể cầm, nhưng mà, Trần tiên sinh kỳ thực có thể đem bọn chúng để lên bàn. Nói đến phần sau, trên mặt nghĩa chính ngôn từ biến đến có như thế một chút hèn mọn hương vị. Nghe lấy lời này, Trần Bình An ngộng. Lao tiên sinh, ngươi quả nhiên là một cái. Nói nguyên tắc người A. Trần Bình An rời đi y quán. Hướng bờ sông đi đến. Lúc này chính vào buổi chiều. Dương quang bắn thẳng đến thời gian nhất nóng bức. Bất quá Trần Bình An ăn mặc chính mình cái này quần áo, tuyệt không cảm thấy nóng. Ngược lại toàn thân mát mẻ. Rất là dễ chịu. Hắn đến bờ sông. Nước chảy cực kỳ rõ ràng, có thể xem rốt cục loại kia. Tuyệt không như địa cầu phát triển đến hiện đại hóa công nghiệp phía sau, nước sông bị nhiễm bẩn, hoặc là mọc đầy từ bên ngoài đến sông dưới nước thực vật dạng kia. Mà nước sông không nổi, rất bình ổn, chợt có một ít gợn sóng nước chảy xiết. Mấy cái tiểu hài tại một chỗ nước cạn bờ sông bơi lội, lơ lửng ở mặt nước, như đồng du cá đồng dạng đơn giản dễ dàng, chính giữa chơi đùa, bộ dáng kia rất vui vẻ. Trần Bình An nhìn xem bọn hắn vui vẻ bộ dáng, cũng nhìn bọn hắn bơi lội năng lực như vậy tốt, đột nhiên tự rêu cười một tiếng. Hắn nghĩ bọn họ chết chìm phía sau, chính mình đi cứu, giờ phút này cảm thấy chính mình quả thực là mất trí. Cái này không nguyện rủa hải tử gặp nạn ư. Trần Bình An thở ra một hơi, hướng về các hải tử hô, các tiểu bằng hữu, đừng đùa quá mệt mỏi, chú ý an toàn. Các hải tử lúc này nhìn thấy hắn, trên mặt cười ra hoa, Trần tiên sinh réo lên không ngừng. Nụ cười trên mặt tựa như nhân gian đẹp nhất vẽ. Trần Bình An cười cười, nơi này rất nhiều hài tử hắn đều biết. Trước đây còn cho bọn hắn làm qua đồ chơi. Có chút càng là tại hắn tư thuộc bên trong trải qua khóa. Để bọn hắn nhiều chú ý sau khi an toàn, Trần Bình An cũng không muốn tại nơi này đợi. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể dựa vào y quán nơi đó. Chính mình cũng không thể như thế mất trí. Mà nhìn xem Trần Bình An muốn đi, một nhóm hài tử cười lấy cùng Trần Bình An khoát tay. Trần tiên sinh gặp lại. Trần Bình An cười cười, hướng thôn trấn đi đến. Nhưng vào lúc này, một cái tên là Tiểu Trì Tiểu Nam Hải đột nhiên phát hiện chân của mình đã tê dần một thoáng. Bất quá cũng liền một thoáng, cảm giác kia liền không có. Nguyên cớ hắn cũng không có để ý tới. Trần Bình An một bên đi, vừa nghĩ loại trừ y quán nơi đó, có hay không có địa phương khác có thể cứu người. Nhưng hắn mới đi không bao xa, lúc này, những đứa trẻ kêu cứu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiểu Trì, nhanh cứu Tiểu Trì. Trần Bình An nghe lấy cái này tiếng kêu gào, giật nảy mình. Chậm nhanh chóng hướng vừa mới chỗ kia chạy tới. Nhưng mà hắn đã đi hơn 200 mét, hắn cũng không phải tu luyện giả. Hắn tốc độ này chạy qua đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng hắn vẫn là liều mạng chạy. Ngay tại hắn nhanh chạy đến thời điểm, tiếng kêu cứu dừng lại. Trong lòng Trần Bình An lột bột một thoáng. Cái này đột nhiên dừng lại kêu gọi, biểu thị đã phát sinh chuyện không tốt. Hắn cuối cùng chạy đến bờ sông. Cực tốc hướng một bên vây đầy tiểu hài đống người nhìn lại. Giờ phút này, một cái tướng mạo thường thường chất phát thanh niên, chính giữa ôm lấy một đứa bé. Kaka, cảm ơn ngươi. Bị ôm lấy tiểu hài nhìn xem thanh niên, khóc nói. Vừa mới hắn kém chút chìm vào đáy nước, còn tốt vị ca này ca đột nhiên đem hắn kéo lên. Mà những đứa trẻ khác, giờ phút này biểu tình cũng là khác biệt. Mắt bốc tinh quang. Ca ca. Người là tiên nhân sao? Cái này đến cái khác tiểu hài xúc động hỏi. Vừa mới một màn kia, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Cái này đại ca ca là từ trên trời bay xuống, chui vào trong nước, cứu ra bọn hắn đồng bạn. Thanh niên chính là Trần Trung Hoa. Hắn cười nói, còn không tính tiên nhân. Một nhóm tiểu hài cũng không tin, như là nhìn xem thần tượng đồng dạng nhìn xem chất phát thanh niên. Trần Bình An nhìn thấy người không có việc gì, thở ra một hơi. Lúc này hắn cũng nhìn chằm chằm chất phát thanh niên nhìn, nghe lấy các tiểu bằng hưu gọi hắn là tiên nhân, chắc hẳn hẳn là tu luyện giả. Mà chất phát thanh niên cũng cảm nhận được tầm mắt của Trần Bình An, hướng hắn nhìn bên này tới. Thế nhưng không nhìn còn khá, khi thấy Trần Bình An phía sau, hắn trực tiếp ngộng, như bị sét đánh. Cái này, giờ phút này, tại bên trong tầm mắt hắn, Trần Bình An như là thần linh đồng dạng đứng ở nơi đó. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 106, nguyên lai tiền bối hết thảy đều suy tính tốt. Nhìn xem Trần Bình An, Trần Trung Hoa ngốc trệ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Theo sau cùng mấy cái tiểu bằng hữu nói một câu nói phía sau, bước nhanh đi tới trước mặt Trần Bình An, chắp tay hành lễ. Vẫn như cũng là đầu so tay thấp. Xin ra mắt tiền bối. Trần Trung Hoa rất là chấn động, bị trước mắt khủng bố tồn tại chơi đến lơ mơ không thôi. Trước đây không lâu hắn còn may mắn gặp qua tiên nhân, đối tiên nhân thời cơ, có nhất định nhận thức. Thế nhưng, tại cái này phàm nhân tiểu trấn phụ cận, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một người tuần đạo tắc vận lý quanh quẩn, hơn nữa còn khí chất xuất trần người. Hắn không khỏi đến hoài nghi mình có phải hay không còn bởi vì vừa mới thức tỉnh thể chất phía sau cùng hỉ, chơi đến đầu óc không bình thường. Phải biết, trước mắt vị này tồn tại, mang đến cho hắn một cảm giác thế nhưng so cái kia hai vị tiên nhân còn khủng bố a. Mà hắn nguyên cớ xuất hiện tại nơi này, chính là bởi vì chính mình bà ngoại liền ở trước khinh duyên trấn một ít tiểu trấn. Hắn đã rất lâu không đi qua bà ngoại nhà, lần này hắn nguyên cớ xuất hiện tại Bình An Tông phụ cận, còn mơ mơ hồ hồ tham gia khảo hạch, gia nhập Bình An Tông, vốn là mục đích là muốn tới chính mình bà ngoại nhà, vừa vặn gặp phải Bình An Tông thu nhận học sinh. Nguyên cớ tại gia nhập Bình An Tông phía sau, hắn trước tiên cùng chính mình sư tôn nói một lần, đi gặp bà ngoại một mặt, cũng coi là báo tin vui. Chờ ban đêm phía trước lại chạy về tông môn. Cuối cùng đường đi cũng không xa. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, sẽ ở bay qua nơi này thời điểm, gặp được chết chìm hải tử. Cứu hải tử phía sau, còn gặp được như vậy một cái khủng bố tồn tại. Ngạch, có điểm gì là lạ, cái này kinh khủng tồn tại một mực tại nơi này, vậy cái này hải tử không thể lại không có người cứu à? Ta hiểu. Tiền bối này, chẳng lẽ là khảo nghiệm ta? Nhìn ta có thể hay không cứu người? Trên mặt Trần Trung Hoa lộ ra vẻ chợt hiểu, cảm thấy nhất định là dạng này. Mà Trần Bình An giờ phút này gặp Trần Trung Hoa bước nhanh về phía trước hành lễ, nhận định chính mình cái kia ngẫu nhiên đối khác biệt người xuất hiện hiệu quả thị giác bụt phát động. Liên gật đầu. Tiếp đó còn cười nói, tiểu huynh đệ, ta thay tiểu chỉ cảm tạ ngươi. Trần Bình An đối Trần Trung Hoa rất là cảm kích, nếu là tiểu chỉ xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn e rằng lương tâm băn khoăn. Cuối cùng trước đây không lâu hắn còn nghĩ đến có người chết chìm tới. Trần Trung Hoa vội vàng nói, một cái nhấc tay mà thôi. Trần Bình An gật đầu, cảm thấy nếu là mỗi cái tu luyện giả đều có thể như Trần Trung Hoa dạng này, thế giới này vẫn là rất tốt. Mà lúc này, những tiểu hài kia lần nữa nhìn thấy Trần Bình An thời gian, liền lần nữa gào thét lên. Trần tiên sinh. Một nhóm tiểu hài khoát tay kêu lên. Trần Bình An hướng về bọn hắn cười cười, mà nhìn xem chết chìm tiểu trì sắc mặt hơi tái, hắn đi tới, cảm thấy đến mang tiểu trì đi một chuyến y quán. Trần Trung Hoa giờ phút này cũng không biết cùng Trần Bình An nói cái gì, gặp Trần Bình An hướng tiểu hài tử bên kia bước đi, hắn cũng chỉ có thể chắp tay cáo tử. Tiền bối, ta còn có việc bận hiệu, trước hết đi cáo lui. Trần Bình An gật đầu, tiếp đó cười nói, rảnh rỗi có thể tới khinh duyên trấn tìm ta, ta gọi Trần Bình An. Trần Trung Hoa nghe xong, gật đầu một cái, đem danh tự ghi ở trong lòng, theo sau bay mất. Trần Bình An thì mang lên tiểu chỉ, hướng y quán bước đi. Xử lý tốt hết thẻ phía sau, Trần Bình An cuối cùng về tới sân. Một ngày vội vàng đi qua. Ngày thứ hai. Gần sát giữa trưa, một đám người xuất hiện tại Trần Bình An trước cửa sân. Lần này tổng cộng tới 8 người một chó. Trương Thiếu Phong toàn ra. Mộ Dung Cung toàn ra. Còn có Bạch Tiểu Thuần cùng Mộ Dung Cung đồ đệ Trần Trung Hoa. Bạch Tiểu Thuần nhìn trước mắt sân, hít sâu một hơi, nghĩ đến cuối cùng lại có thể nhìn thấy tiền bối. Mà Trần Trung Hoa giờ phút này thì là rất khẩn trương, trong lòng hốt hoảng. Tối hôm qua hắn lúc trở về, làm sao tìm được Mộ Dung Cung cũng không tìm tới. Thằng đến vừa mới Mộ Dung Cung mới đột nhiên tìm tới hắn, nói muốn mang hắn đi gặp một cái tiền bối, còn nói tiền bối này rất mạnh, thôi diễn năng lực xuất thần nhập hóa. Hắn nguyên cớ thức tỉnh thể chất, có lẽ vẫn là vị tiền bối này tính toán tốt. Tương đương với nói, hắn có tất cả những thứ này, đều là vị tiền bối này cho. Mộ Dung Cung còn nói, có lẽ hắn nguyên cớ có thể gia nhập Bình An Tông, thức tỉnh thể chất, là bởi vì hắn tổ tiên cùng tiền bối này có chút hương hỏa tình cũng khó nói. Về phần nơi này là nơi nào, Trần Trung Hoa không biết rõ. Bởi vì Mộ Dung Cung tốc độ di động thực tế quá nhanh. Mộ Dung Cung hướng về trong đại viện hô, tiền bối, chúng ta tới. Sau đó không lâu, cửa chính mở rộng. Trần Bình An nhìn xem Mộ Dung Cung đám người, cười nói, vào đi. Nhưng mới nói xong, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Phát hiện đi theo Mộ Dung Cung tới, nhiều hai người. Cái thứ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Trần Bình An không hiểu rõ tiểu hài này thế nào sẽ cùng theo Mộ Dung Cung. Cái thứ hai thì là Trần Trung Hoa. Hôm qua hắn mới nhìn thấy Trần Trung Hoa, không thể tưởng được hôm nay lại gặp được, hơn nữa đối phương lại còn đi theo Mộ Dung Cung cùng đi. Đây quả thực là duyên phận. Mà Trần Trung Hoa khi nhìn đến Trần Bình An một khắc này, trực tiếp ngộng. Phía trước. Tiền bối, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trần Trung Hoa ngây ngốc hỏi một câu. Lời này vừa vang lên, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Mộ Dung Cung trừng mắt nhìn. Ngươi xin ra mắt tiền bối. Trần Bình An nói, ta ngay tại nơi này a, đừng ở bên ngoài nói, đi vào ngồi nói đi. Nói lấy, Trần Bình An dẫn đầu đi vào bên trong đi. Mộ Dung Tuyết mấy người cũng cùng đi theo vào bên trong. Mộ Dung Cung thì đứng đấy, kéo lại Trần Trung Hoa, hỏi ý chuyện gì xảy ra. Trần Trung Hoa vội vàng đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói ra. Cái này nghe xong phía sau, Mộ Dung Cung chật chật sợ hãi thán phục. Ta liền nói tất cả những thứ này đều là tiền bối suy tính tốt ta. Nhìn tới, tiền bối rất xem trọng tiểu hoa ngươi a. Xây dựng tông môn hẳn là cùng ngươi có liên quan rồi, không chỉ giúp ngươi thức tỉnh thể chất, còn tại hôm qua đích thân kiểm tra ngươi phẩm hạnh. Mộ Dung Cung phân tích ra, càng là phân tích, trên mặt hắn sùng tính càng là nồng đậm. Trần Trung Hoa nghe lấy, trên mặt cũng dâng lên nồng đậm kính ý. Tiền bối thật là lợi hại. Hết thảy đều suy tính tốt ta. Liền ta đi gặp bà ngoại, đều suy tính tốt. Trần Trung Hoa nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó liếc nhìn sân. Hai người cảm khái không thôi phía sau, cũng bắt đầu tiến vào sân. Mộ Dung Tuyết đám người đã quen thuộc sân, tiến vào thời điểm cũng không nhiều lắm chấn kinh. Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Trung Hoa vừa tiến vào phía sau, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nhìn xem cái này đến cái khác tồn tại cường đại, cảm thụ được những cái kia kinh người khí tức, hai người đột nhiên cảm thấy bước chân đặc biệt nặng, như là rót vào trí nước đồng dạng, bước đi liên tục khó khăn. Tiểu Linh Nhi giờ phút này đã tại xào rau, mùi thơm từ bên trong truyền ra. Mộ Dung Cung mấy người nhẹ nhàng ngửi ngửi, một mặt thỏa mãn biểu tình. Mà Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Trung Hoa ngửi được phía sau, lại như cùng bị người cảnh tỉnh đồng dạng. Cái này, này sao lại thế này? Bọn hắn phát hiện, tu vi tăng lên một ít. Tuy là không phải rất nhiều, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này quá kinh khủng a, liền một chút mùi thơm cứ như vậy. Mà bọn hắn lúc này, cũng nhìn thấy sân một góc. Nơi đó, có ba miếng đất. Vừa xem xét cái này, tất cả mọi người bước chân mãnh liệt dừng lại. Còn có hai chương khoảng 12 giờ mới có thể phát, gặp được việc gấp, bất quá tuyệt đối sẽ không thiếu. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 107, nó ăn chay đồng thời tin Phật. Nhìn xem bên kia đất này, Mộ Dung Cung đám người một mặt chấn động. Dù cho Mộ Dung Cung biết nơi đó vốn là có trồng dưa hấu, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy, cũng là tê cả da đầu. Bởi vì bên kia, giờ phút này không chỉ vẹn vẹn có một mảnh dưa hấu, còn có một mảnh ô mai. Cùng dứa. Kinh khủng nhất là, ô mai cùng dứa, cái kia cho người cảm giác, dĩ nhiên cùng dưa hấu đồng dạng. Cũng liền ô mai không dưa hấu mạnh như vậy. Mà vừa mới qua đi bao lâu? Mộ Dung Cung trước đây không lâu vừa tới nơi này bẩm báo chiêu thu đệ tử sự tình. Khi đó, Trần Bình An cùng Tô Linh mới bắt đầu khai khẩn a. Cái này có thể nói thần tích a. Trần Bình An một đường trở lại gian nhà. Giờ phút này mặt bàn đã bày xong rất nhiều mâm thức ăn. Mộ Dung Cung đám người cùng đi theo vào. Khi thấy trên mặt bàn món ngon, con ngươi bọn hắn kém chút rơi trên mặt đất. Tiền bối, ngài đây là muốn cho chúng ta thoáng cái phi thăng sao? Cái này thật được không? Chúng ta sợ đột phá quá nhiều, căn cơ bất ổn a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Bình An đám người ăn cơm xong. Mà Hắc Giao trong khoảng thời gian này, một mực ở bên ngoài ở lấy. Nó chỉ có thể nhìn Mộ Dung Cung bọn hắn ăn cơm, rất là thèm muốn. Cuối cùng nó giờ phút này hóa thân thành chó, không thể đi ăn. Dù sao cực kỳ hất ức liền thôi. Một bữa cơm xuống, Trần Bình An cảm thấy rất kỳ quái. Hắn phát hiện Mộ Dung Cung đám người sức ăn, cực kỳ không thích hợp. Nhiều món ăn như vậy, Mộ Dung Cung đám người lại ăn đến không nhiều. Hoàn toàn mất hết ngay từ đầu tới hắn nơi này lúc ăn cơm cái chủng loại kia mạnh điên cùng đầu. Thế nào, lần này đồ ăn không hợp các vị khẩu vị? Trần Bình An có chút cổ quái nói. Hắn cảm thấy lần này đồ ăn ăn cực kỳ ngon a. Chật chật. Tiểu Linh Nhi tay nghề liền là tốt. Hắn đều ăn vào cái bụng trống lên tới. Tô Linh liếc nhìn Mộ Dung Cung đám người, con ngươi quay tít một vòng. Mộ Dung Cung đám người tình huống giờ phút này không thế nào tốt. Bọn hắn liên tục đột phá quá nhiều, căn cơ có chút bất ổn. Mộ Dung Tuyết, Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Trung Hoa còn tốt, chỉ là có chút bất ổn. Mà Mộ Dung Cung, Mộ Dung Vân Hải bọn hắn, e rằng đến tiêu hóa thật lâu mới được. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Bình An lời này, khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này vẹn vẹn ăn một thoáng, đột phá tốc độ dọa người hơn. So ngay từ đầu lúc ăn còn khủng bố. Hắn vốn là phân thần đỉnh phong, nhưng giờ phút này đã là hợp thể trung kỳ. Hắn có loại cảm giác, lại tiếp tục đột phá xuống dưới, từ vừa mới bắt đầu tích lũy được suy yếu căn cơ, sẽ sập bàn. Đến lúc đó tu vi của hắn cùng thực lực, trọn vẹn không xứng. Nguyên cớ hắn không dám ăn, quyết định trước dùng đoạn thời gian tới vững chắc một thoáng tu vi.
Tiền bối, ta no rồi.
Mộ Dung Cung cười khổ nói. Mộ Dung Vân Hải mấy người cũng đồng dạng, nói mình không ăn được. Trần Bình An tuy là kỳ quái, giờ phút này nghe lấy lời này, cũng không có biện pháp. Mà nhìn xem bọn hắn ăn không nhiều, Trần Bình An cũng có chút không chào hỏi tốt cảm giác của bọn hắn. Kết hợp với bọn hắn giúp hắn như vậy nhiều, hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói, đồ ăn không ăn được, nếu không ăn chút trái cây.
Tô Linh nghe lấy lời này, đôi mắt híp một thoáng.
Trái tim níu chặt lên.
Nghe lấy Trần Bình An lời này, Mộ Dung Cung vội vã khoát tay.
Tiền bối không cần, chúng ta thật không thể lại ăn.
Mộ Dung Vân Hải mấy người cũng đồng dạng, liều mạng lắc đầu.
Một bộ lại ăn liền chết no dáng dấp.
Trần Bình An ngơ ngác một chút.
Cái này, có như vậy no?
Các ngươi lúc trước uống trà thời gian sức mạnh đây.
Lúc trước thế nhưng có thể uống mấy thùng nước đó a.
Tô Linh nhìn xem Mộ Dung Cung bọn hắn khoát tay lắc đầu dáng dấp, lộ ra một bộ âm nhu được như ý dáng dấp.
Nhìn tới nàng không có vô ích thi triển tốt như vậy chủ nghệ.
Trần Bình An mím môi một cái, tiếp đó lại đột nhiên linh quang lóe lên, nói, các ngươi không phải cực kỳ ưa thích nghe ta thổi từ khúc sao, nếu không ta cho các vị thổi mấy đầu.
Mộ Dung Cung nghe xong, lại giật nảy mình, lần nữa nhanh chóng khoát tay lắc đầu.
Đều muốn cho Trần Bình An quỷ.
Tiền bối, chúng ta thật không cần a.
Lại đột phá xuống dưới, căn cơ bất ổn a.
Trần Bình An lại thấy bọn hắn cự tuyệt đến làm như vậy dọn, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Các ngươi hôm nay thế nào?
Chán ăn.
Trần Bình An cũng không biết như thế nào mới có thể cho Mộ Dung Cung bọn hắn càng thật tốt hơn chỗ.
Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Cung bọn hắn đặc biệt ưa thích những vật này tới.
Nếu không, uống trà.
Ăn đồ vật no rồi, uống trà có thể hay không có thể.
Có câu nói chính là, ăn no rồi, đồ uống không có no.
Mộ Dung Cung bọn hắn nghe lấy lời này, vốn định thói quen lắc đầu cự tuyệt.
Nhưng bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, uống trà cùng tăng cao tu vi không quan hệ.
Đó là tăng lên linh căn.
Đột nhiên, bọn hắn thay đổi động tác, như là gà con mổ thóc gật đầu.
Trần Bình An nhìn xem bọn hắn như vậy, thở ra một hơi.
Nhìn tới các ngươi vẫn là càng ưa thích uống trà a, ha ha.
Trong lòng Trần Bình An bắt đầu vui vẻ, chỉ cần có thể cho thứ bọn họ thích liền tốt.
Hơn nữa lời như vậy, hắn cuối cùng cũng không cảm thấy ngại đưa ra mượn một ít liệu thương đan thuốc việc này.
Trần Bình An đi pha trà, lần này hắn lần nữa bắt được mấy cái câu kỷ.
Nam nhân a, không thể sợ.
Rót trà ngon phía sau, Trần Bình An thật tốt cho bọn hắn châm trà.
Nhìn xem bọn hắn một chén kia tiếp một ly dáng vẻ, Trần Bình An rất vui vẻ.
Cũng mặc kệ bọn hắn muốn hay không muốn, hắn lần này quyết định đem mấy thùng nước cho bọn hắn uống.
Uống đến bọn hắn nhà đều được.
Cuối cùng,
Mộ Dung Cung đám người cái bụng phồng lên.
Cũng là thời điểm rời đi.
Trần Bình An tiễn bọn hắn ra ngoài.
Lúc này, hắn nhìn hướng ba khối đất đai nơi đó, đề nghị, nếu không cung lão các ngươi mang một ít trái cây trở về.
Ăn không vô, mang về ăn cũng được.
Đứng đấy Tô Linh, nghe được Trần Bình An đột nhiên tới một câu như vậy, không bình tĩnh.
Mộ Dung Cung nghe xong, đôi mắt sáng lên.
Mộ Dung Cung nhịn không được hỏi ra một câu.
Trần Bình An cười nói, các ngươi muốn ăn liền mang một ít ta cũng không thế nào ăn, liền Tiểu Linh Nhi ăn, hơn nữa nàng cũng ăn không được nhiều như vậy.
Tô Linh nghe đến đó, muốn khóc.
Kaka, ta ăn cực kỳ nhiều.
Mộ Dung Cung muốn gật đầu.
Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện một đạo nhìn cựu nhân giết cha đồng dạng ánh mắt rơi vào trên người hắn.
Hắn trừng mắt nhìn, hướng Tô Linh nhìn lại.
Tô Linh chính giữa méo miệng, trừng trong mắt.
Trong lòng Tô Linh không công bằng.
Nàng vì để cho Mộ Dung Cung bọn hắn không nước ăn quả, thật tốt làm một hồi phong phú cơm trưa, thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ còn dạng này.
Mộ Dung Cung ngục nuốt một ngụm nước bọn, tiếp đó vội vã khoát tay lắc đầu.
Tiền bối không cần.
Chúng ta không thích ăn.
Trần Bình An nghe xong ngơ ngác một chút.
Không thích ăn.
Tốt ta, đúng rồi cung lão, có chuyện, ta muốn xin ngươi giúp một tay một thoáng.
Nói đến đây, Trần Bình An có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Tiền bối cứ nói đừng ngại.
Mộ Dung Cung vội vàng nói.
Trần Bình An ho khan một tiếng, nói, cung lão có thể hay không mượn điểm tam tứ phẩm liệu thương đan cho ta.
Nghe lấy Trần Bình An lời này, Mộ Dung Cung ngây ngốc một chút.
Tam tứ phẩm liệu thương đan.
Tiền bối, ngươi muốn những cái này rác rưởi đồ chơi làm gì?
Bất quá hắn cũng không có hỏi.
Có lẽ tiền bối có cái gì mới mưu đồ cũng khó nói, liền nhanh chóng lấy ra mấy cái bình.
Tiền bối, đây là tam phẩm liệu thương đan, đây là tứ phẩm liệu thương đan, ta còn có ngũ phẩm, thậm chí cao hơn.
Mộ Dung Cung vẻ mặt thành thật nói.
Trần Bình An nghe xong, đôi mắt mở to một phần.
Ta lo, cung lão, ngươi có tiền như vậy.
Trần Bình An thực tế cần đan dược, gặp Mộ Dung Cung có tiền như vậy, hắn cũng không khách khí.
Nhiều nhất hắn sau đó có tu vi, kiếm về trả lại cho Mộ Dung Cung.
Kỳ thực Trần Bình An chưa bao giờ nghĩ qua một thoáng, Bình An Tông là hắn.
Tại hắn có lẽ, hết thảy đều là Mộ Dung Cung.
Hắn người này trương mục rõ ràng, điển hình tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo loại hình.
Nhận lấy đan dược, Trần Bình An cởi lấy đưa Mộ Dung Cung đám người ra ngoài.
Nhưng mới đi mấy bước, Trần Bình An phát hiện Mộ Dung Cung quên mang lên hắc cẩu.
Cung lão, cái này hắc cẩu ngươi không mang tới.
Trần Bình An rời xa hắc cẩu một ít.
Đối với yêu thú, hắn vẫn là rất sợ. cuối cùng hắn còn không có tu vi. Mộ Dung Cung nghe xong, nói, chúng ta đã cất kỹ đệ tử, nó có thể còn cho tiền bối. Hơn nữa nó cũng muốn cùng tiền bối ở chung một chỗ. Nói đến đây, Mộ Dung Cung cười cười. Hắc Giao tại nơi này có thể càng tốt đột phá. Hắn đã cùng Hắc Giao lăn lộn trở thành huynh đệ, đối Hắc Giao rất nhiều chuyện rất quen thuộc. Trần Bình An khỏe miệng giật một cái, nói, cung lão, ta muốn hỏi một chút, nó mạnh sao? Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, lại cảm thấy Trần Bình An tại khảo nghiệm hắn. Hắc Giao đối với hắn tới nói, vốn là mạnh. Bất quá hắn lại biết, Hắc Giao thể nội có long tinh, sau đó chắc chắn trở thành chân long. Hắn cảm thấy tiền bối có lẽ tại khảo nghiệm hắn cái này. Muốn xem hắn có hay không có nhìn ra Hắc Giao đặc thù. Nguyên cớ hắn quả quyết gật đầu, mạnh. Rất mạnh. Trần Bình An trừng mắt nhìn, tiếp đó lại hỏi, nó ăn người sao? Như vậy mạnh, hắn càng sợ. Mộ Dung Cung nghe xong, trực tiếp cười nói, nó chưa bao giờ ăn người, một mực ăn chay, hơn nữa vụng trộm nói cho tiền bối, nó còn tin Phật. Trần Bình An nghe lấy lời này, ngộp. Ăn chay. Tin Phật. Ta lo, đây là yêu thú sao? Thật. Trần Bình An hỏi. Mộ Dung Cung cảm thấy là thật, Hắc Giao sẽ không lừa hắn. Nguyên cơ quyết định lại ở trước mặt Trần Bình An, nói ngọt Hắc Giao vài câu. Trần Bình An nghe lấy Mộ Dung Cung, yên tâm lại. Vậy thì tốt, vậy liền để nó ở lại đây đi. Lời này vừa nói ra, trên đất Hắc Giao kém chút khóc lên. Cuối cùng có thể lưu lại. Nó vừa mới nhìn Trần Bình An dường như không muốn lưu lại bộ dáng của nó cũng hoài nghi chính mình có phải đã làm sai chuyện gì hay không. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Không rảnh sửa bản thảo, ra tay trước, ta làm xong lại đổi một thoáng lỗi chính tả cùng câu văn, hôm nay gặp được đột phát sự tình, ngượng ngùng các vị, còn có một chương sẽ bổ đủ, hy vọng mọi người có khả năng thông cảm. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 108, Đào Mương dẫn nước. Sau khi nói xong, Trần Bình An đem Mộ Dung Cung đám người đưa tiễn. Lúc này, Trần Bình An nhìn chằm chằm trước mắt hắc cẩu. Hắn kỳ thực cảm thấy con chó này nhìn lên không hung, nhưng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Mà Hắc Giao gặp Trần Bình An nhìn tới, vội vã đong đưa đôi, lẻ lưới. Phải đến thật tốt định nọt vị này chủ. Dạng này mới có thể lưu lại tới. Trần Bình An nhìn xem hắc cẩu như vậy, đôi mắt sáng lên một cái. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy Mộ Dung Cung sẽ không lừa hắn, liền cẩn thận từng ly từng tí tới một câu, tới gần chút nữa. Lời nói vừa qua. Hắc Giao hóa thành nhanh như chớp chạy đến Trần Bình An trước mặt. Trần Bình An gặp hắc cẩu dĩ nhiên có thể nghe hiểu hắn, đôi mắt lần nữa sáng lên một cái. Nếu là cái này hắc cẩu không có ác ý, còn có thể quy thuận tại hắn, vẫn là yêu thú, vậy cũng có thể giữ cửa, còn rất khu khu, có thể nghe hiểu ta liền gật đầu một thoáng. Trần Bình An lần nữa thử nói. Hắc Giao tranh thủ thời gian gật đầu. Trần Bình An lần này cuối cùng xác định cái này hắc cẩu trí thông minh không tệ. Người thật tan chay. Hắc cẩu lần nữa gật đầu. Ngươi có thể hay không hại người? Hắc cẩu lần này không gật đầu, mà là trước lộ ra một bộ cực kỳ hung dáng dấp, tiếp đó vệ hai tiếng, lại sau đó tiếp tục lẻ lưỡi, bày biện đuôi, một bộ dáng khéo léo. Trần Bình An hiểu. Đây là nói. Sẽ thương tổn ác nhân. Ha ha, ngươi rất không tệ. Trần Bình An bắt đầu vui vẻ. Có dạng này chó giữ cửa, rất tốt. Trần Bình An tiếp tục nghiên cứu một thoáng hắc cẩu. Theo sau mới khiến cho hắn đi cây đào phía dưới nằm sấp. Nhìn xem hắc cẩu thật đến đó nằm sấp, hơn nữa không nhúc nhích phía sau, Trần Bình An ha ha cười không ngừng. Cái này hắc cẩu hắn ưa thích. Lúc này, đại lục trung tâm. Nơi này có một mảnh linh khí nồng đậm đến như là sương mù đồng dạng sơn mạch. Sơn mạch phía dưới đều trồng đầy một số khác biệt chủng loại linh dược. Nhìn lên cực kỳ trắng lệ. Giờ phút này, sơn mạch chỗ trung tâm, nơi này có một cái trận pháp cường đại. Trong trận pháp, một cái lão giả áo bào xanh nhìn chằm chằm trước mắt một gốc thực vật, đi qua đi lại, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Trên người hắn áo bào xanh vẽ có một cái đan lô. Hắn chính là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, Tây Môn Trần. Mà trước mặt hắn thực vật là một đóa hoa. Giờ phút này đã hoàn toàn nở hoa. Cánh hoa có 5 loại màu sắc. Đây chính là một loại linh dược, tên là Diên Thọ Hoa. Phẩm giai đạt tới bát phẩm. Chỉ có 5 mảnh cánh hoa rơi xuống thời gian mới có thể hái xuống hạt hoa. Phục dụng hạt hoa có thể duyên thọ mấy năm. Mà nếu là cầm hạt hoa luyện chế thành một loại cực kỳ hiếm thấy duyên thọ đan, liền có thể duyên thọ 20 năm. Nhưng loại linh dược này rất kỳ quái, nếu là không thành thục liền đi ngắt lấy, liền sẽ không có hiệu quả chút nào. Nhìn xem một chiếc lá cũng không rơi xuống, trong lòng Tây Môn Trần vô cùng lo lắng. Theo sau chợt lách người phía dưới, tại chỗ biến mất. Hắn xuất hiện tại trong một gian phòng mặt. Giờ phút này trên giường đang nằm một cái ho khan không ngừng lao hầu. Lao hầu tuổi tác đã rất lớn, tóc trắng thưa thớt, gần đất xa trời dáng dấp. Trần Nhi A, không cần phải để ý đến mẹ, về sau ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Cảm nhận được có người xuất hiện, lao hầu mở ra tang thương lại lờ mờ đôi mắt, suy yếu nói ra một tiếng. Tây Môn Trần nghe lấy mẫu thân mình âm thanh, nắm đấm nắm lên, hốc mắt có chút đỏ. Thành tựu của hắn cực cao, một lần hành động trở thành phàm gian cường giả đỉnh cao một trong. Càng là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Nhưng hắn mẹ đẻ, không có linh căn, không thể tu luyện, mặc dù hắn một mực luyện đan cho mẫu thân ăn vào duyên thọ, nhưng vẫn là nghênh đón một ngày này.
Mẹ, ngài kiên trì một chút nữa, không bao lâu nữa, ta đem có thể luyện chế ra duyên thọ đan.
Tây Môn Trần đến gần, trên mặt cố giả ra mỉm cười.
Lao Hầu nhíu mày chồng tầng sách đồng dạng, suy yếu cười nói, Trần Nhi, chớp mắt ngươi cũng giả, nhưng ngươi vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng, sẽ không nói dối.
Ta lấy một kẻ phàm nhân chi thân, sống sơ sơ mấy trăm năm, đã sống đủ rồi.
Tây Môn Trần nghe đến đó, hốc mắt đỏ một mảnh.
Mẹ, tin tưởng ta, Hải Nhi sẽ để ngươi sống tiếp.
Lao Hầu thở dài một tiếng.
Nàng đã cảm giác được, có lẽ chỉ có mấy ngày mệnh.
Tây Môn Trần nhanh chóng rời khỏi phòng, xuất hiện tại một thân cây phía dưới.
Hắn cắn răng một cái, dùng sức đánh một quyền trước người đại thụ.
Ba người vây quanh đại thụ quả thực là chấn động một thoáng.
Lá cây hoa rụng rực rỡ, phiêu đãng mà xuống.
Biểu thị lá cây trung quy xuống đất.
Mà ngay tại Tây Môn Trần cảm giác được cực kỳ vô lực thời điểm, truyền âm ngọc giản lần nữa chấn động.
Hắn không còn lòng dạ quan tâm luyện đan sư công hội sự tình, cũng không có bất luận cái gì tinh lực đi quản.
Nhưng truyền âm ngọc giản đã chấn động thật nhiều lần.
Tâm tình của hắn thật không tốt, lấy ra truyền vào linh khí phía sau, mắng to lên.
Nhưng cũng liền mắng một thoáng, hắn đột nhiên dừng lại.
Nghe lấy bên trong truyền ra âm thanh, hắn tựa như nhìn thấy hy vọng đồng dạng.
Cả người hắn tại chỗ biến mất.
Sau hai canh giờ, hắn tại một cái trước đại trận lóe ra.
Nhìn trước mắt đại trận, hắn hít sâu một hơi.
Vừa mới hắn mới biết được, nguyên lai nơi này xuất hiện một cái thần bí tông môn.
Tông môn này xây dựng cùng ngày, cùng trước đây không lâu, nơi này lại có tiên nhân hạ phàm.
Hắn nghe thủ hạ mình bẩm báo nói, tông môn này thậm chí sau lưng còn có tiên khí che chở.
Dù sao cái tông môn này cực kỳ thần kỳ, rất có thể có biện pháp kéo dài một kẻ hấp hối sắp chết tuổi thọ.
Nguyên cớ, hắn vội vàng chạy đến,
muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới tiên nhân, cầu một ít đan dược kéo dài tuổi thọ.
Dạng này hắn cũng không cần luyện chế ra.
Nếu như không có, hắn liền nhìn một chút cái này thần kỳ tông môn, có biện pháp nào hay không để diên thọ hoa gia tốc thành thủ,
hoặc là trực tiếp hỗ trợ kéo dài mẫu thân hắn thọ nguyên.
Dù cho mấy tháng cũng tốt.
Nhìn trước mắt đại trận, hắn tràn ra tu vi, hướng về bên trong hồ, luyện đan sư công hội hội trưởng, xin gặp mộ dung đạo hữu.
Hắn đã dưới tay nơi đó thăm dò được Bình An Tông mọi chuyện,
thậm chí tại mạnh nhất người nói chuyện danh tự.
Mà hắn mới gọi không lâu, Mộ Dung Cung liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn.
Mộ Dung Cung nhìn xem Tây Môn Trần, nhìn xem hắn mặc quần áo, kết hợp với tu vi của hắn, có thể xác định hắn thật là luyện đan sư công hội hội trưởng.
Gặp qua hội trưởng,
Mộ Dung Cung chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti nói.
Mộ Dung Cung sự kiện lớn gặp nhiều, tiên nhân cũng quản hắn gọi lão đệ, giờ phút này nhìn thấy cường giả loại này, cũng là ngang hàng mà xưng.
Tây Môn Trần đã biết Mộ Dung Cung sự tích, dù cho nhìn thấy Mộ Dung Cung chỉ có hợp thể cảnh, cũng không có bất luận cái gì khinh thị, ngược lại cực kỳ cung kính, còn túi người chào một thoáng, theo sau mới nói, Mộ Dung Tông Chủ, ta muốn hỏi một chút, cái kia hai vị tiên nhân vẫn còn chứ?
Mộ Dung Cung nghe xong, quả quyết lắc đầu nói, bọn hắn đều trở về tiên giới.
Tây Môn Trần sắc mặt khó coi rất nhiều, cắn răng, hy vọng cuối cùng đặt ở Mộ Dung Cung trên mình.
Cái kia Mộ Dung Tông Chủ, xin hỏi ngài tông môn, có hay không có thể đan dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là bà bối?
Mẫu thân của ta thọ nguyên gần tới, ta thực tế bất lực, nếu có, ta nguyện ý dùng ta có hết thể tới đổi.
Mộ Dung Cung nghe lấy lời này, ngậm một thoáng, tiếp đó mới cười khổ nói, loại đan dược này cùng gia tốc diên thọ hoa bảo bối cái gì, ta thật không có.
Kỳ thực hắn nơi này không có, nhưng lại không biết tiền bối nơi đó có hay không có.
Tây Môn Trần đột nhiên một mặt cho tàn, theo sau nắm lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nói, cái kia.
Mộ Dung Tông Chủ có thể hay không liên hệ thanh kia tiên khí?
Nếu như có thể, mong rằng ngài hỗ trợ liên lạc một chút. Ta có thể đem ta thứ nắm giữ đều cho ngài.
Tây Môn Trần từ nhỏ sinh ra ở phàm nhân trong nhà, hơn nữa từ nhỏ từ mẫu thân một người nuôi lớn.
Dù cho trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng quên khi còn bé đoạn kia nghèo khổ thời gian.
Năm nào nạn đói, mẫu thân hắn không ăn không uống, đem còn sót lại đồ ăn hết thảy cho hắn.
Một câu kia mẹ đến qua, vẫn như cũ quanh quẩn tại trong lòng hắn.
Mộ Dung Cung nghe đến đó, một mặt đắng chát.
Hắn không dám tùy tiện mang Tây Môn Trần đi gặp tiền bối.
Ta đây thật không có cách nào.
Mộ Dung Cung cười khổ nói.
Lại nói, hắn cùng Tây Môn Trần không quen.
Hắn cũng không muốn bởi vì một cái không quen người không chú ý đắc tội tiền bối.
Nhưng mà, ngay tại hắn sau khi nói xong lời này.
Phanh phanh một tiếng.
Tây Môn Trần đột nhiên quỳ xuống.
Giờ khắc này.
Tây Môn Trần mặc kệ bốn phía có người hay không.
Hắn có thể vì mẫu thân làm bất cứ chuyện gì.
Mộ Dung Cung giật nảy mình, vội vàng đi qua đỡ dậy.
Hội trưởng, ngươi dạng này sẽ gấp rất ta à?
Tây Môn Trần một mặt cầu khẩn, Mộ Dung Tông Chủ, ta có thể vì ngài làm trâu làm ngựa.
Mong rằng ngài giúp ta một lần.
Mộ Dung Cung khỏe miệng co giật, do dự một chút, hắn mới nói, như vậy đi, người hướng bên kia đi dạo một thoáng, còn lại ta liền không thể nói quá nhiều, có một số việc, đến nhìn mệnh.
Hắn có thể giúp cũng chỉ có chỉ một thoáng phương hướng.
Về phần Tây Môn Trần có thể hay không nhìn thấy tiền bối, đều xem chính hắn tạo hóa.
Hoặc là nói, liền nhìn tiền bối có muốn hay không giúp hắn.
Bởi vì hắn cảm thấy, tiền bối cũng đã tính tới tất cả những thứ này.
Tây Môn Trần nghe xong, hướng về Mộ Dung Cung đập một cái khấu đầu, theo sau cáo từ phía dưới, hướng về phương hướng kia vội vàng bay đi. Mộ Dung Cung lắc đầu, tiếp tục trở về củng cố tu vi. Tây Môn Trần dựa theo Mộ Dung Cung chỉ vào phương hướng bay đi, một đường cảm ứng đến bốn phía, nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được tiên khí khí tức. Không sai, hắn cho là Mộ Dung Cung nói đúng lắm, tiên khí tung tích. Mà Khinh Duyên trấn một chỗ rừng cây nhỏ. Trần Bình An ăn mặc một mạc quần áo, chịu trách nhiệm hai thùng bùn, tại dưới một cây đại thụ, đổ bùn phía sau, tiếp tục hướng chính mình sân bước đi. Hắn quyết định cho ba miếng đất đảo mương dẫn nước. Dù sao ao nước nhỏ nước vẫn luôn là đầy. Tại ba khối đất đai bên trong liền mương phía sau đó đều không cần tưới nước. Mà đào mương liền đến ngược lại bùn, không phải sao, Tô Linh tại đào mương, hắn thì phụ trách ngược lại bùn. Trần Bình An đã đổ mấy thùng bùn, giờ phút này thổi cái còi trở về thôn trấn. Mà hắn không biết là, cái kia đổ vào đại thụ căn hạ thổ nhưỡng, dĩ nhiên quanh quẩn lấy thần bí khí thể. Cây đại thụ kia, cũng tại những cái này thổ nhưỡng ảnh hưởng, nhanh chóng sinh trưởng, càng ngày càng cao. Ở trên trời nhanh chóng phi hành Tây Môn Trần, rất nhanh tới Khinh Duyên trấn. Nhưng hắn cũng không có ở nơi này cảm nhận được tiên khí khí tức, cho nên trực tiếp đi ngang qua Khinh Duyên trấn. Nhưng mà vừa qua khỏi đi không lâu, hắn lại đột nhiên lách mình trở về. Ánh mắt của hắn cực tốc nhìn về phía một chỗ rừng cây nhỏ. Đập vào mắt là một cây đại thụ. Cái này đại thụ, giờ phút này dĩ nhiên chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cao. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tây Môn Trần sững sờ tại nơi đó. Canh năm đến, ải, cảm thấy ta thật đau, tiếp tục cố lên a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 109, chính thị bản nhân an bài. Tây Môn Trần đứng trên bầu trời, kinh ngạc nhìn cái kia biến cao cây. Hoài nghi mình hoa mắt. Sao lại có thể như thế đây? Vì xác nhận, hắn rời không bay thấp tại trên đỉnh cây, nhìn kỹ một thoáng, phát hiện cây này thật tại cao lớn lấy. Vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cao. Cực kỳ thần kỳ. Hắn rơi xuống gốc cây. Chỉ thấy rễ cây, có mấy chồng thổ nhưỡng. Mà khi nhìn đến cái này mấy chồng thổ nhưỡng thời điểm, hắn lại bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Cái này, Tây Môn Trần hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại trong tầm mắt của hắn, giờ phút này cái kia mấy chồng thổ nhưỡng đang tản ra năng lượng cường đại, rót vào rễ cây bên trong. Cái này thổ nhưỡng mang đến cho hắn một cảm giác chính là một loại chí bảo. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Tây Môn Trần ngồi xuống tỉ mỉ đi xem xét. Hắn nhìn xem đại thụ tại cao lớn, nhận định những cái này thổ nhưỡng có thể gia tốc thực vật sinh trưởng. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Cung. Cái này sẽ không đều là trùng hợp a? Vẫn là có người tính toán tốt tất cả những thứ này. Tây Môn Trần ngơ ngác nhìn cái này thổ nhưỡng, một giây sau cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian tại trong nạp giới lấy ra một cái dương lớn. Cái dương này có tủ quần áo lớn như thế. Hắn đem dương để dưới đất, lấy ra công cụ đem thổ nhưỡng hướng bên trong xẻng. Rất nhanh, hắn đem mấy chồng thổ nhưỡng hết thảy thu nhập đến trong dương. Lúc này, trước mắt hắn đại thụ cũng ngưng cao lớn. Tây Môn Trần rất là hưng phấn. Nếu là hắn cầm lấy những cái này thổ nhưỡng trở về, chất đống tại cái kia diên thọ hoa phía dưới, chẳng phải là cũng có thể gia tốc diên thọ hoa thành thụ. Cái này phải đến thử một chút. Tây Môn Trần chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, hắn lại dừng một chút. Nơi này thổ nhưỡng làm sao tới, hắn còn không hiểu rõ. Hắn liếc nhìn Khinh Duyên trấn bên kia. Chẳng lẽ cái này trong trấn có bảo bối gì xuất hiện, thay đổi thổ nhưỡng? Nguyên cớ những cái này thổ nhưỡng mới có tác dụng như vậy. Tây Môn Trần phát tán tư duy. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, chuẩn bị trước giúp mâu thân duyên thọ sau lại tới tra ra chân tướng. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái tuấn giật nam tử chịu trách nhiệm hai thùng đồ vật, chính giữa hướng hắn bên này đi tới. Nhìn một cái, hắn liền phát hiện cái kia hai thùng đồ vật là cái gì. Cái kia hai cái thùng bốn phía tản mát ra năng lượng thần bí. Cái này sẽ không liền là hai thùng thần bí thổ nhưỡng a? Tây Môn Trần kinh ngạc đứng đấy, nhìn chằm chằm Trần Bình An một trận bưng nhìn. Trần Bình An mang đến cho hắn một cảm giác liền là không đơn giản. Dù cho ăn mặc một mạc quần áo, chịu trách nhiệm đồ vật, làm lấy việc nặng, nhưng vẫn là cho người ta một loại siêu thoát thế tục cảm giác. Nhưng mà hắn không có ở Trần Bình An trên mình cảm nhận được bất luận cái gì tu vi khí tức, như là phàm nhân. Liền có hai loại khả năng. Một là, người này thật là phàm nhân. Cái thứ hai khả năng so sánh hoang đường. Người này là một cái cường đại đến khủng bố không thôi tuyệt thế cao nhân, cho dù hắn đã là địa tiên cảnh giới, cũng nhìn không ra đối phương tu vi. Hắn vẫn là cảm thấy khả năng thứ nhất so sánh chân thực. Nghĩ đến có lẽ người này trồng trong đất, có bảo bối gì, tại cái kia bảo bối dưới ảnh hưởng, thổ nhưỡng mới sẽ biến đến như vậy thần kỳ. Trần Bình An rất nhanh tới gần. Lúc này cũng nhìn thấy trước người Tây Môn Trần. Còn phát hiện Tây Môn Trần đang ngó chừng hắn. Hắn cũng liếc nhìn Tây Môn Trần. Nhìn lên tinh thần khỏe mạnh, mắt hổ hiếm thấy trưởng thành, ngạch, sẽ không lại là tu luyện giả a? Trần Bình An gần nhất phát hiện Khinh Duyên trấn thật tới rất nhiều tu luyện giả. Bất quá Trần Bình An cũng không có đi để ý tới, hướng về hắn mỉm cười gật đầu một cái phía sau, liền bắt đầu ở đại thụ dưới chân ngược lại bùn. Nhưng hắn kỳ quái phát hiện,
vừa mới hắn ngược lại mấy thùng bùn giờ phút này dĩ nhiên không còn. Hắn lại liếc mắt nhìn Tây Môn Trần. Mà Tây Môn Trần thấy rõ hai thùng bên trong đựng chính xác là những cái kia thần kỳ thổ nhượng phía sau, liền hướng về Trần Bình An mỉm cười nói, "Tiểu hòa tử, xin hỏi một chút, ngươi đây là đang làm gì?" Trần Bình An nghe được một tiếng này "tiểu hòa tử", nhìn xem Tây Môn Trần hòa ái răng rắc, cũng lễ phép mỉm cười đáp lại nói, "Ta trong sân khai khẩn một mảnh đất, trồng điểm đồ vật, cái này không ngại tới nước phiền toái, liền đào mương nước, liên thông hồ nước, thuận tiện đem bùn lấy ra tới đổ." "Đúng rồi, ta tại trong trấn chưa từng thấy lão nhân gia là người xứ khác." Tây Môn Trần nghe lấy câu trả lời này, đôi mắt sáng lên. Trong sân bùn. Chẳng lẽ trong nhà này có bảo bối gì sao? Tây Môn Trần tới hứng thú. Đối mặt đằng sau Trần Bình An, Tây Môn Trần cũng mỉm cười trả lời, "Tiểu hòa tử, kỳ thực ta là tu luyện giả, ta muốn." Nói lấy, Tây Môn Trần đột nhiên dừng lại. Hắn vốn muốn nói Trần Bình An sân khả năng có bảo vật, có thể hay không dẫn hắn đi nhìn một chút. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình nói ra phía sau, Trần Bình An khả năng liền sẽ không dẫn hắn tiến đến. Trần Bình An gặp Tây Môn Trần đột nhiên dừng lại lời nói, nhíu nhíu mày, chờ đợi một thoáng, đồng thời, hắn còn nghĩ đến Tây Môn Trần phía trước một đoạn văn. Quả nhiên là tu luyện giả. Bất quá, nhìn tình huống này, hẳn không có phát động đến thị giác bụt. Nếu là phát động đến thị giác bụt, Tây Môn Trần trước tiên khẳng định đến quản hắn gọi tiền bối. Mà liên quan tới cái này thị giác bụt, Trần Bình An lại có một ít suy đoán. Cái này thị giác bụt không chỉ là ngẫu nhiên tại khác biệt tu luyện giả trên mình phát động, kỳ thực còn có thể có truyền nhiễm tính. Không phải sao? Hắn phát hiện cùng Mộ Dung Cung bọn hắn người quen biết, nhìn thấy hắn, chắc chắn quản hắn cứ gọi tiền bối. Cơ hồ đều không ngoại lệ. Trần Bình An ngay từ đầu không có phát hiện này, thẳng đến trước đây không lâu, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Trần Trung Hoa cùng Mộ Dung Cung đi cùng một chỗ phía sau, liền xác định. Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến hắn thời điểm, trước tiên liền quản hắn gọi tiền bối. Mà Trần Trung Hoa cũng đồng dạng. Để cho hắn im lặng chính là, hai người này dĩ nhiên đều biết Mộ Dung Cung. Đây không phải có truyền nhiễm tính còn có thể là cái gì? Cũng không thể trùng hợp như vậy. Bọn hắn vừa vặn nhận thức Mộ Dung Cung, liền phát động đến thị giác vực a. Mà bây giờ lão giả này cũng là tu luyện giả, cũng không có trước tiên gọi hắn làm tiền bối, vậy nếu không có phát động đến thị giác bụt, khả năng rất lớn cũng không biết Mộ Dung Cung. Vì nghiệm chứng một chút, Trần Bình An nói, "Lão nhân già, ngươi biết Mộ Dung Cung sao?" Tây Môn Trần nghe lấy vấn đề này, ngơ ngác một chút. Hắn mới gặp qua Mộ Dung Cung, cái này tất nhiên nhận thức. Hắn đột nhiên lần nữa xem kỹ đến Trần Bình An. Người trước mắt này, tựa như không đơn giản. Chẳng lẽ vừa mới Mộ Dung Cung để hắn tới nơi này, không phải tìm cái gì tiên kiếm, mà là biết nơi này có vật hắn muốn. Người này lại hỏi hắn có biết hay không Mộ Dung Cung, chẳng phải là hô ứng sao? T. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Lời như vậy, nơi này phát sinh sự tình, chẳng phải là đều là Mộ Dung Cung an bài. Hoặc là, nhưng thật ra là một vị nào đó cường đại người, đã biết được tình huống của hắn, sớm bố trí tốt. Mà Mộ Dung Cung an bài lời nói, cái này có chút vô nghĩa. Một là hắn tốc độ di chuyển rất nhanh. Cái này vội vàng an bài, cũng không có khả năng nhanh như vậy an bài thỏa đáng. Càng không khả năng thoáng cái liền chuẩn bị tốt. Còn nữa nói, Mộ Dung Cung tu vi cũng không cao. Hắn cũng không đến mức như vậy tốn công tốn sức an bài, vừa mới trọn vẹn có thể trực tiếp lấy ra những bảo bối này thổ nhưỡng. Không phải liền có chút thoát quần đánh giam uy tứ. Cuối cùng muốn cho hắn cảm kích, cho hắn những cái này thổ nhưỡng là được rồi. Như vậy một loạt trừ. Như thế, cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Là một vị nào đó cường đại người, tính toán tốt hết thảy, tiếp đó sớm chuẩn bị tốt. Hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Trần Bình An, trong ánh mắt xem kỹ càng ngưng trọng. Hắn đột nhiên chắp tay nói, "Vị tiên sinh này, không biết tất cả những thứ này, phải chăng có người an bài tốt?" Đã muốn không hiểu, hắn trực tiếp hỏi liền thôi. Trần Bình An nghe vậy, ngơ ngác một chút. "Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời đây, hơn nữa ngươi đây là cái gì vấn đề? An bài cái nào hết thảy? Đào mương, dẫn nước, cùng ngược lại bùn." Trần Bình An cười khổ một cái, tiếp đó thử hỏi, "Lão nhân gia, ngươi hỏi cái này đào mương ngược lại bùn sự tình sao?" Tây Môn Trần nghe xong, nhanh chóng gật đầu. Đúng, liền là tất cả những thứ này sự tình, đặc biệt là cái này ngược lại bùn, quả thực liền là sắp xếp xong xuôi, vừa vặn để ta gặp phải. Trần Bình An gặp đối phương gật đầu, liền cười nói, không sai, chính xác có người sắp xếp xong xuôi. Cái này đào mương dẫn nước sự tình, chính là hắn nghĩ tới, đồng thời trực tiếp chấp hành. Tây Môn Trần đôi mắt sáng choang. Nói như vậy, thật sự có một vị nào đó tồn tại cường đại. Tây Môn Trần kích động nói, không biết người kia là ai. Trần Bình An cười nói, chính thị bản nhân. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 110, khác biệt kênh chỉ điểm. Trần Bình An đã nghĩ thông hết thảy. Vừa mới Tây Môn Trần lời kia chưa nói xong, nói chính mình là tu luyện giả phía sau, liền không có phía sau văn. Giờ phút này Trần Bình An liên tưởng những cái này, đã đoán ra hết thảy. Nhìn xem lão giả này quần áo, Trần Bình An liền cảm thấy đến có chút kỳ quái. Áo bào xanh bên trên có đan lô, phía trước hắn còn không nghĩ tới đây là cái gì, hiện tại cuối cùng nghĩ đến, đây chẳng phải là luyện đan sư công hội người mặc quần áo ư? Mà lão giả này hỏi đào mương dẫn nước vấn đề, chắc là hắn cũng trồng thực vật. Mà những thực vật này càng là linh dược. Lão giả này hỏi như vậy, khẳng định không biết rõ đảo mương kỹ thuật này, bình thường còn ngây ngốc tới nước. Thế giới này liền là dạng này, có chút sự tình đơn giản, ngược lại còn ở vào man hoang thời đại, cái gì cũng không hiểu. Nhưng có nhiều chỗ, lại khai phá đến đặc biệt tốt, thì như tu luyện. Tây Môn Trần còn tưởng rằng Trần Bình An nói ra một vị nào đó tồn tại cường đại, giờ phút này nghe lấy Trần Bình An tới một câu chính thị bản nhân phía sau, nháy mắt liền ngẩn người tại chỗ. Ngài liền là vị kia suy tính ra hết thảy tồn tại. Hắn rất là giật mình. Theo sau cũng muốn thông suốt hết thảy. Vừa mới hắn liền nói vì sao nhìn không ra vị này tu vi. Còn nghĩ đến có hai loại khả năng tới. Nguyên lai, vị này thật không phải phàm nhân, mà là một vị siêu cấp cường giả. Tất nhiên, cái này còn đến nghiệm chứng một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An lại nói. Lão nhân gia là luyện đan sư công hội. Trần Bình An đột nhiên hỏi. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình có hay không có đoán đúng. Tây Môn Trần nghe lấy lời này, đôi mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Tất nhiên, đây cũng không phải là chứng minh trước mắt vị này năng lực suy luận rất mạnh chứng cứ, cuối cùng hắn ăn mặc luyện đan sư quần áo. Mà Trần Bình An gặp Tây Môn Trần gật đầu, càng xác định ý nghĩ của mình. Hắn vừa cười hỏi, lão nhân kia nhà hiện đang làm một ít linh dược sinh trưởng vấn đề quấy nhiều a? Dắt. Nghe lấy lời này, Tây Môn Trần đã hoàn toàn xác định. Trước mắt vị này, thật không đơn giản. Cái này dĩ nhiên đều đã toàn bộ tính toán rõ ràng. Liền hắn làm chuyện gì phiền não đều biết. Tây Môn Trần liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc đồng dạng. Diên Thọ Hoa là hắn quan tâm nhất linh dược, cũng chính bởi vì hoa này thành thục tốc độ rất chậm, hắn mới đến đây bên trong. Trần Bình An gặp Tây Môn Trần liều mạng gật đầu, cười một tiếng. Hắn quả nhiên muốn. Hẳn là quản dược điền quá lớn, mỗi ngày tưới nước, còn tưới không được, nguyên cớ rất là quấy nhiễu. Giờ phút này nghe được hắn đào mương dẫn nước phương pháp, cảm thấy hứng thú. Trần Bình An cười nói, cái này quấy nhiễu cũng không phải cái đại sự gì, rất dễ dàng giải quyết. Lão nhân gia cùng ta trở về trong sân nhìn một thoáng, ngươi có lẽ liền biết làm sao làm. Tây Môn Trần nghe đến đó, trái tim cấp tốc nhảy lên. Vấn đề không lớn. Cũng đúng, một ít thổ nhưỡng liền có thể có loại tác dụng này, đối loại tồn tại này tới nói, vấn đề khẳng định không lớn. Mà nghe được Trần Bình An muốn mang hắn đi trong sân, hắn cũng muốn đi nhìn một chút. Nguyên cớ Tây Môn Trần tranh thủ thời gian gật đầu, nói, cái kia đa tạ tiền bối. Hả? Đột nhiên nghe được tiền bối hai chữ, Trần Bình An trực tiếp ngộ. Thế nào lại gọi tiền bối? Không phải mới vừa còn gọi ta tiểu hỏa tử sao? Cái kia thị rất bút, đột nhiên có hiệu quả. Trần Bình An lần này thật ngộ. Đúng rồi, vừa mới ta nâng lên mộ dung cung, chẳng lẽ, vừa nhắc tới danh tự, liền có thể phát động đến thị rất bút. Trần Bình An trừng mắt nhìn, sau đó lại lần hỏi, lão nhân gia, vừa mới ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi nhưng nhận thức mộ dung cung. Tây Môn Trần lần này trực tiếp gật đầu, nói, trước đây không lâu mới gặp qua. Nghe lấy lời này, Trần Bình An rơi vào trầm tư. Quả nhiên nhận thức. Thế nhưng, ngay từ đầu vì sao không trực tiếp phát động thị giác bụt? Chờ hắn nâng lên mộ dung cung không lâu, liền phát động. Trần Bình An càng nghĩ, càng là lơ mơ. Đây là cái gì quỷ bút, cũng quá khó suy nghĩ, so nữ nhân còn khó suy nghĩ. Trần Bình An làm biếng đến suy nghĩ, thực tế đau đầu. Hắn bắt đầu dẫn đường. Hai người một trước một sau, hướng thôn trấn đi đến. Tây Môn Trần nhìn chằm chằm Trần Bình An một trận tường tận xem xét. Trong lòng nghĩ đến, loại tồn tại này, sân đến tột cùng là cái dạng gì? Vào sân, thật liền có thể biết giải quyết như thế nào cái kia diên thọ hoa vấn đề. Hắn hơi khẩn trương lên. Trần Bình An rất nhanh về tới sân phía trước, đẩy cửa vào, đồng thời nhìn xem Tây Môn Trần, nói, lão nhân già, cẩn thận ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa này trượt chân người số lượng cũng không ít, phải cẩn thận một chút. Tây Môn Trần gật đầu. Đi theo Trần Bình An tiến vào sân. Nhưng mà, không tiến vào sân còn tốt, đạp mạnh về nhà trường hạng, cả người hắn liền choáng váng. Cái này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đầu óc tốt như xuất hiện vấn đề. Tây đảo. Cái chổi, gà trống, đều có một cỗ cực kỳ kinh người khí tức. Hơn nữa hắn còn phát hiện, những cái này khủng bố tồn tại, đang ngó chừng hắn. Còn cho hắn một loại bị nhìn chằm chằm một chút, thân thể liền không tự giác run rẩy cảm giác. Còn có, sân một góc, lại còn có ba khối mọc đầy tiên dược. Không sai, là tiên dược. Ùng ùng. Tây Môn Trần đã không biết rõ thế nào quản lý tim đập của mình. Giờ phút này lồng ngực dường như khó mà trói buộc chặt trái tim. Trái tim muốn nhảy ra đồng dạng. Cuối cùng địa phương nào a? Mà lúc này, một thanh âm vang lên. Kaka, đã giải quyết, chỉ còn cuối cùng hai thùng bùn. Nghe lấy thanh âm này, Tây Môn Trần nhìn lại. Khi thấy đáng yêu không thôi, trên mình dính lấy thổ nhưỡng, cười đến rực rỡ Tô Linh phía sau, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, tiểu cô nương này, là tiên nhân. Khí cơ này, hắn gặp qua. Chính là tiên nhân khí thế. Tây Môn Trần đã đánh mất năng lực suy tư, đứng đấy không nhúc nhích. Trần Bình An gặp Tây Môn Trần sau khi đi vào đứng đấy không động, liền nói, lão nhân già, ngươi tới xem một chút đi. Trần Bình An nhìn xem ba miếng đất bên trong giao nhau ngang dọc tiểu mương nước, cảm thấy chơi đùa đến vẫn được. Mà thần kỳ là, ao nước nhỏ nơi đó nước liền là không có ít,
vẫn như cũ vừa vặn tràn ngập. Tây Môn Trần lúc này cuối cùng hoàn hồn, theo sau có chút nơm nớp lo sợ đi tiến lên. Hắn đến Trần Bình An trước mặt, tiếp đó nhìn chằm chằm ba miếng đất. Dưa hấu, ô mai, cây dứa, mỗi dạng đều là phổ thông trái cây chủng loại, nhưng bây giờ lại đều trở thành tiên dược. Cái này không thể tưởng tượng nổi tụ cùng. Trần Bình An nhìn xem Tây Môn Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, cảm thấy chính mình có lẽ mở ra Tây Môn Trần tân thế giới cửa. Mà Tây Môn Trần giờ phút này nhìn xem cái này mương nước, gặp cái kia quét ngang dựng lên, đột nhiên nhớ tới vừa mới Trần Bình An câu nói kia. Vào sân nhìn một thoáng phía sau, hắn liền hiểu. Giờ phút này Trần Bình An dẫn hắn tới trước nhìn cái này mương nước, ý là, cái này mương nước là giải quyết gốc kia diên thọ hoa sinh trưởng vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm những nước này mương, tiếp đó linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng. Những thổ nhũ kia, e rằng vẫn không thể trọn vẹn giải quyết diên thọ hoa thành thục thời gian, nguyên cớ vị tiền bối này mới dẫn hắn tới nơi này, nhìn những nước này mương. Mà cái này mương nước cũng không phải nơi mấu chốt, là cái này khổ khổ dựng thẳng quy luật, mới là chỗ mấu chốt. Đây là trận pháp nguyên lý. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Trần Bình An, hỏi, tiền bối, ý của ngài là, muốn giải quyết vấn đề kia, phải học lấy cái này mương nước bố trí. Trần Bình An nghe lấy vấn đề này, gật đầu nói, không sai. Gặp Trần Bình An gật đầu, Tây Môn Trần minh bạch. Hắn tranh thủ thời gian hướng về Trần Bình An cúi người chào thật sâu, nói, tiền bối, vạn bối liền trở về thử một chút. Thật sự là thời gian eo hẹp bức bách, chỉ có thể cáo từ trước, chờ giải quyết xong sự tình, ta lại đến cảm tạ tiền bối. Tây Môn Trần đã không kịp chờ đợi muốn trở về thử một chút. Trần Bình An ngơ ngác một chút, tiếp đó cũng không ngăn lại Tây Môn Trần, mỉm cười gật đầu. Cứ như vậy, Trần Bình An đưa tiễn Tây Môn Trần. Theo sau hắn còn đem cuối cùng hai thùng bùn, gánh đến cây đại thụ kia dưới chân. Mà nhìn xem đại thụ, hắn mím môi một cái, thầm nói, chung quy cảm thấy cây to này biến cao một ít, chẳng lẽ, đất này bên trong còn có một ít phân. Nghĩ tới đây, Trần Bình An liếc nhìn bốn phía, gặp không có người phía sau, đổi một cái không có thực vật, chỉ là trên mặt đất địa phương. Hắn ma lưu đổ sạch thổ nhưỡng. Chỉ là hắn không phát hiện chính là, nơi này có một cái hang bùn. Thổ nhưỡng nghiêng đổ mà xuống, trực tiếp đem cửa động cho phong bế. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 111, nguyên lai đây mới là tiền bối thực lực chân thật. Tây Môn Trần liệu mạng rời không? Dùng thời gian 2 canh giờ, tại một cái trận pháp bên trong hiện thân. Hắn nhìn trước mắt còn mang theo 5 mảnh cánh hoa diên thọ hoa, nhanh chóng lấy ra chứa lấy thổ nhưỡng dương. Hắn dựa theo vừa rồi tại sân nơi đó nhìn thấy mương nước phân bố hình ảnh, bắt đầu cầm lấy thổ nhưỡng, tại diên thọ hoa bốn phía bố trí. Bố trí một hồi lâu, hắn dùng thổ nhưỡng phát họa ra vừa mới mương nước bản đồ phân bố án. Giải quyết hết thảy phía sau, Tây Môn Trần hít sâu một hơi, bắt đầu chờ đợi. Đợi một hồi, hắn phát hiện trước mắt diên thọ hoa thật sự có biến hóa. Diên thọ hoa là cây, bắt đầu từng mảnh khô héo, tiếp đó rơi xuống. Lại tiếp đó, cánh hoa cũng bắt đầu bung lỏng. Mảnh thứ nhất màu đỏ cánh hoa lệch cạch một thoáng, rớt xuống đất. Ngay sau đó, màu xanh lá cánh hoa cũng bắt đầu bung lỏng, chậm chạp rơi xuống. 5 mảnh cánh hoa lần lượt rớt xuống đất. Làm hết thảy đều kết thúc phía sau, bốn phía yên tĩnh trở lại. Tây Môn Trần trơ mắt nhìn trước mắt một màn thần kỳ này diễn ra, cảm thấy rất là chấn động, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem tản mát ra khí tức đặc thù diên thọ hoa hạt hoa, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Hắn lên trước ngắt lấy hạt hoa. Bên trong tổng cộng có 2 hạt đậu phộng đồng dạng lớn hạt hoa. Cất kỹ đồ vật, Tây Môn Trần chớp mắt biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại trong một gian phòng. Giờ phút này hắn một mặt xúc động. Mẹ, diên thọ hoa đã thành thục. Ngươi ăn trước một hạt hạt hoa, mặt khác một hạt, ta sau đó không lâu luyện thành đan dược. Ăn sống hạt hoa có thể duyên thọ 3 năm, luyện thành đan dược thì có thể duyên thọ 20 năm. Nhưng Tây Môn Trần vì lý do an toàn, vẫn là trước cho mẫu thân mình ăn một hạt hạt hoa. Không phải tại hắn luyện đan thời gian bên trong, mẫu thân e rằng có dầu hết đèn tắt khả năng. Lao hầu sắc mặt giờ phút này nhìn lên càng bụi đất, nhưng nghe đến Tây Môn Trần lời nói phía sau, không khỏi đến ngẩn ra một hồi lâu. Trần Nhi, cái này sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu, mấy canh giờ mà thôi, diên thọ hoa liền thành thục. Tây Môn Trần mau tới phía trước, để mẫu thân ăn hạt hoa. Hạt hoa vào bụng, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản nhìn lên tựa như muốn gần đất xa trời lao hầu, đột nhiên tinh thần. Trông đầy nếp nhăn, tái nhợt không thôi mặt lúc này có chút sinh cơ. Tây Môn Trần nhìn xem một màn này, thở ra một hơi, treo lên tâm cuối cùng rơi xuống đất. Theo sau hắn mới bắt đầu đem chính mình vừa mới trải qua sự tình, nói rõ chi tiết một lần. Lao hầu nghe xong, cũng ngẩn người. Thế giới này, lại có như vậy thần nhân. Nàng tuy là không thể tu luyện, nhưng sống đến lâu, cũng kiến thức qua rất nhiều chuyện. Nhưng nàng thật chưa nghe nói qua còn có chuyện như vậy. Hết thảy đều đã suy tính tốt. Hơn nữa cái nhà kia vậy mà như thế kinh người. Trần Nhi, loại cao nhân này có thể giúp chúng ta phải báo đáp, ngươi cũng không cần trước luyện đan, tiến đến thật tốt cảm tạ một thoáng vị tiền bối kia a. Lao hầu gặp nhi tử mình khó được gặp phải loại cao thủ này. Nghĩ đến đây có lẽ là mạng mình không có đến tuyệt lộ, đồng thời, cái này cũng có thể liền là hắn nhi tử cơ duyên. Loại cao nhân này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể thật tốt kết giao, đối sau này nhân sinh, khẳng định có chút trợ giúp. Tây Môn Trần gật đầu, cáo biệt mẫu thân, hướng Khinh Duyên Trấn bay đi. Khinh Duyên Trấn. Trần Bình An giờ phút này lại không chỗ nào mọi chuyện lên, ngồi ở trong sân, nhìn xem mương nước bên kia, bắt đầu nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Hắn ngóng trông có tu vi, đã phán sơ sơ 5 năm. Theo hệ thống liệu tính, tu vi này chắc chắn sẽ không thoáng cái cho đến mạnh nhất, hoàn thành 1000 cái nhiệm vụ ta liền vô địch, vậy cái này còn lại 100 cái nhiệm vụ, hẳn là trung bình tu vi, phân phát cho ta. Trần Bình An mím môi một cái. Chờ mong một ngày này tranh thủ thời gian tới. Mà chờ hắn có tu vi phía sau, nhất định sẽ đến tìm Tô Linh thử lại lần nữa. Trần Bình An híp mắt lại. Lần trước Tô Linh đánh hắn một hồi phía sau, hắn phát hiện Tô Linh cứ việc thoạt nhìn như là cực kỳ dáng vẻ vô tội, nhưng hắn cảm thấy, Tô Linh có lẽ trong lòng đang cười trộm. Lần này hắn liền thật tốt dùng tu vi khoe khoang một chút, cho Tô Linh nhìn một chút cái gì gọi là ngươi chính là đánh không đến cảm thụ. Trần Bình An méo mó không thôi. Mà lúc này, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống bắt đầu thăng cấp, làm thời gian 2 canh giờ. Nghe lời âm thanh hệ thống, Trần Bình An bỗng nhiên theo trên ghế bành đứng lên. Cái gì? Hoàn thành nhiệm vụ. Ta lo, phát sinh cái gì? Trần Bình An đầu góc mơ hồ. Hắn chẳng hề làm gì a? Rõ ràng ngay tại nơi này ngồi méo mó một hồi mà thôi. Chẳng lẽ hệ thống tú đâu? Trần Bình An trừng mắt nhìn, theo sau khỏe miệng đột nhiên phát họa ra một vòng ý cười. Rất tốt. Quản ngươi thế nào? Hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Hắn còn nghĩ đến nhiệm vụ này muốn hoàn thành không đơn giản như vậy đây. Hiện tại đột nhiên dạng này, quả thực không muốn quá thoải mái. Trần Bình An giả vờ bình tĩnh, sợ hệ thống ý thức đến sai lầm của mình, sau đó lại đổi lại tới. Hắn tiếp tục nằm, trên mặt đã hiện đầy nụ cười. Còn có 2 canh giờ, hệ thống liền có thể thăng cấp hoàn tất. Tại đã biết kết quả phía sau, Trần Bình An hài lòng nhắm mắt lại, treo lên ngủ gật. Mới thiếp đi một hồi, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Trần Bình An đi ra phía ngoài, mở ra cửa chính. Đập vào mắt chính là Tây Môn Trần. Tây Môn Trần nhìn xem Trần Bình An, chuẩn bị thật tốt cảm ơn một phen. Nhưng vào lúc này, hắn ngộng. Ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An. Hắn đột nhiên nói không ra lời. Nguyên lai, đây mới là tiền bối thực lực chân thật. Tây Môn Trần một mặt hoảng sợ. Trong mắt hắn, giờ phút này lấy Trần Bình An làm trung tâm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đạo tắc vận lý phủ kín. Khủng bố tốt cùng. Hắn cũng gặp qua tiên nhân. Nhưng mà, tiên nhân cũng sẽ không dạng này, vẹn vẹn khí thế cường hãn mà thôi. Mà trước mắt vị này, dĩ nhiên như là thiên địa chúa tể. Tây Môn Trần cùng nhìn xem thần linh đồng dạng, mặt mũi tràn đầy sùng kính cùng kính nghệ. Tiền bối, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Nói lấy, Tây Môn Trần thật sâu không người chào. Trần Bình An nhìn xem hắn dạng này, ngớ ngác một chút. Ân cứu mạng? Chẳng lẽ, lão nhân gia kia nếu là không quản lý tốt những linh dược kia, liền sẽ bị xử tử? Nghĩ tới đây, Trần Bình An lộ ra vẻ chợt hiểu. Cuối cùng làm rõ hệ thống vì sao nói hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hóa ra là dạng này a. Trần Bình An cảm thấy chính mình suy đoán chắc chắn sẽ không sai, liền cười nói, lão nhân gia không cần khách khí, ta cũng không có làm cái gì, hơn nữa ngươi ta rất có duyên. Nếu là không có duyên phận, hai người cũng sẽ không gặp được. Cũng sẽ không vừa vặn tại hắn muốn đào mương dẫn nước thời điểm gặp được. Tây Môn Trần nghe lấy lời này, cũng gật đầu một cái, bất quá trên mặt lòng cảm kích vẫn là không có tiêu tán. Tiền bối, ta người này không có bản lĩnh gì, cũng liền luyện đan không tệ, nếu như tiền bối cần dùng đến ta, ta chắc chắn lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Tây Môn Trần kỳ thực cũng không biết thế nào cảm kích như thế cao nhân. Rõ ràng hai người bọn họ không biết, lại thôi diễn ra hết thảy, an bài tốt tất cả mọi chuyện, nhìn như trùng hợp gặp được, kỳ thực tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Cao nhân như vậy, khẳng định trướng mắt hắn luyện đan thuật, nhưng hắn thật không thể tưởng được mình còn có đồ vật gì có thể đem ra được. Trần Bình An nguyên bản còn muốn nói không cần để ý, nghe lấy lời này, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Không biết lão nhân gia, ngươi luyện đan thuật trình độ đạt tới trình độ gì? Trần Bình An có chút hiếu kỳ. Nhìn Tây Môn Trần rất lớn tuổi, cùng chân đản đằng đồng dạng. Mà chân đản đằng mạnh như vậy, nếu là cái này Tây Môn Trần có chân đản đằng một nửa mạnh, luyện đan thuật hẳn là cũng có ngũ lục phẩm a. Sau đó không lâu, hắn liền có tu vi, có thể ra ngoài sông sáo, nếu là sau lưng có vị luyện đan sư hỗ trợ luyện đan, chật chược, quả thực không muốn quá tốt. Hơn nữa hắn phát hiện nhận thức nhiều một điểm người tu luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đặc biệt là những cái này xuất hiện thị giác của người. Đối với hắn gọi là một cái cung kính, tựa như mộ dung cung đồng dạng. Hắn về sau nhiệm vụ, cũng có thể tại bọn hắn dưới sự hỗ trợ hoàn thành đây. Tây Môn Trần Khiêm Tốn nói, thập phẩm đan dược, 3 bộ linh dược có thể luyện chế thành công một lần, tiên đan thì vẫn không thể luyện chế. Lời này vừa qua, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Ta lo, thập phẩm luyện đan sư. Trần Bình An còn tưởng rằng Tây Môn Trần chỉ có ngũ lục phẩm luyện đan thuật, giờ phút này nghe xong, ngộp. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 112, ca ca ngươi ta là tiên nhân, kích động không? Trần Bình An hít sâu một hơi. Cho dù hắn không phải tu luyện giả, cũng từng nghe nói thập phẩm luyện đan sư cường đại. 3 năm trước đây, hắn càng là may mắn cùng một cái luyện đan sư tại tiểu lâu nâng cốc nôn hoa qua. Hắn theo cái kia trong miệng luyện đan sư biết được, đại lục này cũng chỉ có 2 cái thập phẩm luyện đan sư. Bên trong một cái, càng là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ giải. Một cái khác, nghe nói không phải luyện đan sư công hội người, mà là một cái nhàn vân giả hạc. Thường xuyên tại đại lục lưu động, gặp được cần trợ giúp người thời gian, cho đối phương luyện đan. Mà Tây Môn Trần ăn mặc luyện đan sư phục, cái kia vô cùng có khả năng liền là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ giải. Nghĩ đến đây, Trần Bình An đột nhiên không biết rõ nói gì. Nếu là người này là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, cái kia theo lý mà nói, hắn trùng linh thuốc, sẽ không bởi vì loại không được, mất đi tính mạng à. Vẫn là gặp được tiên nhân, bị tiên nhân thúc ép. Cuối cùng luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ dáng dấp lời nói, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể đem hắn giết chết. Suy nghĩ một chút, Trần Bình An làm biếng đến suy nghĩ. Dù sao chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Vậy mình khẳng định cứu mệnh ai? Tây Môn Trần đi ra tới nhận, vậy khẳng định cùng Tây Môn Trần có liên quan rồi. Hiện tại hắn muốn là cái này Tây Môn Trần có hay không có lừa hắn, cuối cùng thập phẩm luyện đan sư thực tế mạnh đến đáng sợ. Ai, người ta lừa ta ta lại có thể như thế nào? Đưa ra nghi vấn. Cái này không nói rõ không tin người ta sao? Tính toán, trước kết xuống đoạn này lương duyên, quản hắn như thế nào đây? Có lẽ sau này nhiệm vụ của hắn có thể dùng đến Tây Môn Trần cũng khó nói. Lão nhân gia, cái kia về sau có gì cần luyện chế đan dược, ta lại tìm ngươi a. Trần Bình An mỉm cười nói. Mà Tây Môn Trần nghe lấy Trần Bình An đối với hắn gọi, lúc này cũng nhớ đến chính mình quên tự báo danh tự, liền nói, tiền bối, ta gọi Tây Môn Trần, ngày sau này có thể quản ta gọi Tiểu Trần, hoặc là A Trần đều được. Trần Bình An nghe được Tây Môn Trần danh tự, đôi mắt sáng lên. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, chính là gọi Tây Môn Trần. Chẳng lẽ là thật? Nếu như là thật, vậy thì có đến sớm rồi. Trần Bình An mặc dù biết chính mình có thị rất buồn, làm cho đối phương cảm thấy hắn rất mạnh, nhưng quản người ta lão nhân ra gọi Tiểu Trần thật vô cùng không chân chính, liền nói, về sau ta gọi ngươi Trần lão là được. Tây Môn Trần trừng mắt nhìn, muốn uốn nắn, nhưng nhìn xem Trần Bình An một mặt kiên định, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tiền bối muốn kêu thế nào thì kêu a. Trần Bình An còn muốn cùng Tây Môn Trần trò chuyện một hồi, nhưng đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một thanh âm. Hệ thống nhắc nhở thăng cấp hoàn tất. Trần Bình An kích động lên, mà nhìn xem Tây Môn Trần, hắn ho khan nói, Trần lão, ta còn có việc, nếu không, ngươi lần sau lại đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thăng cấp phía sau hệ thống biến thành dạng gì, đồng thời cũng muốn cảm thụ một chút có tu vi cảm giác. Quan trọng nhất chính là, hắn đến ở trước mặt Tô Linh khoe khoang một phen. Hắc hắc. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Linh một mặt chấn động, liều mạng vỗ tay, nói mình ca ca là tiên nhân răng rấp, hắn liền không nhịn được đắc ý. Tây Môn Trần nghe xong, cũng không còn dám làm phiền Trần Bình An. Nhưng rời đi thời điểm, hắn vẫn là hết sức cung kính đưa ra một khối lệnh bài. Tiền bối, lệnh bài này đối ngài tới nói khả năng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ngài nếu là thích gì hậu bối, có thể đưa cho bọn họ. Tại luyện đan sư trong công hội đưa ra lệnh bài này, công hội người sẽ đem nắm giữ lệnh bài người xem như khách quý đối đãi. Tây Môn Trần cũng không có gì có thể lấy ra được đồ vật. Lệnh bài này hắn cũng cảm thấy loại cao nhân này sẽ chẳng thèm ngó tới. Bất quá cầm lệnh bài này đưa cho một ít hậu bối, vẫn là thật không tệ. Trần Bình An gật đầu, tiếp lấy lệnh bài, tiếp đó đưa tiễn Tây Môn Trần. Chờ Tây Môn Trần sau khi đi, Trần Bình An nhìn xem lệnh bài trong tay. Cái này bàn tay lệnh bài lớn, toàn thân màu xanh lá, cả khối đều là ngọc. Hắn cầm qua tay thời điểm, còn cảm thấy lệnh bài này lạnh lạnh, cực kỳ dễ chịu. Thứ này là chứng minh thân phận đồ vật, phải rất khá, sau đó ra ngoài sông sáo thời gian, có lẽ có thể có hiệu quả. Trần Bình An khỏe miệng nhếch lên, không tiếp tục nghiên cứu lệnh bài. Về phần có thể hay không dùng. Sau đó hắn có tu vi, tùy tiện tìm cái luyện đan sư công hội cửa hàng, đưa ra một thoáng liền biết. Trần Bình An tranh thủ thời gian đóng cửa lại, hấp tấp trở về ngồi xuống. Hệ thống, tới nói thăng cấp phía sau có biến hóa gì a? Hệ thống đã thăng cấp làm trung cực hình thức, nhiệm vụ lần này hoàn thành, ban thưởng một lần lựa chọn sau này phương hướng phát triển cơ hội. Tiếng hệ thống nói xong, một đạo màn hình xuất hiện ở trước mặt Trần Bình An. Trong màn ảnh, liệt kê ra 2 hàng thật dài chữ. Thứ nhất, phát động nhiệm vụ hình thức. Cần ký chủ chờ đợi phát động nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng ngẫu nhiên rút ra một ít vật phẩm. Thứ hai, công lược hình thức. Hệ thống sẽ tự động tại thế giới mỗi cái địa phương lựa chọn 100 cái cửa ải, ký chủ có thể thông qua truyền tống đi hướng mỗi cái cửa ải, chỉ cần hoàn thành cửa ải nhiệm vụ, liền công phá cửa ải. Làm 100 cửa ải tất cả đều công lược phía sau, ký chủ đem có thể vô địch. Mà mỗi quản công lược phía sau, ký chủ đều có thể thu được tu vi ban thưởng. Ấm áp nhắc nhở, lựa chọn thứ hai ký chủ khả năng cần cùng người chiến đấu, hệ thống sẽ cho ký chủ ban đầu tu vi, xét thấy ký chủ không có linh căn, linh khí danh sẽ một mực ở vào tràn đầy trạng thái, lại mỗi lần công phá cửa ải, tu vi đều có thể tăng lên. Nhìn xong trong màn ảnh văn tự, Trần Bình An trừng mắt nhìn, có chút ngốc trệ. Công lược hình thức. 100 cái cửa ải. Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ hai. Trần Bình An đã phiền chán không có tu vi thời gian. Khó được chờ đến một cái cơ hội như vậy, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là cửa ải, làm sao dạng? Dù sao hắn không muốn lại chậm rãi phát động nhiệm vụ. Dựa theo hệ thống liệu tính, không biết rõ lúc nào mới có thể phát động xong 100 cái nhiệm vụ. Mà cái này cửa ải khác biệt, có một cái nghe tới cũng rất không tệ truyền tống công năng. Quan trọng nhất chính là, cái này cửa ải hắn có thể đi công lược. Dùng nhiều chút thời gian đi công lược, tốt hơn chậm rãi phát động nhiệm vụ. Đã thay đổi hình thức, ban đầu đưa tặng ký chủ kết đan một tầng tu vi. Tiếng hệ thống vừa qua, Trần Bình An cảm thấy một đạo lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình vùng đan điền đột nhiên nhiều hơn một dòng nước ấm. Trần Bình An nhắm mắt lại, lúc này cảm nhận được mình có thể khống chế dòng nước ấm này. Hắn thử khống chế dòng nước ấm đến tay. Sau một khắc, hắn cảm giác cái này dòng nước ấm quanh quẩn tại trên tay hắn. Hắn vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể tùy tiện cảm giác đây là sự thực có đồ vật. Hắn còn cảm giác được, chính mình dường như có thể đem cái này dòng nước ấm ném ra. Con mắt hắn xoay một thoáng, nhìn cách đó không xa thùng gỗ. Theo sau hắn thử hướng nơi đó ném đi. Sau một khắc, hắn như là ném ra một khối đá đồng dạng. Ầm. Chỉ thấy cái kia thùng gỗ bị đồ vật đập một cái đồng dạng, bị quật ngã dưới đất. Hơn nữa còn mặc vào một cái hố. Ta lau. Như vậy treo. Trần Bình An mở to hai mắt, một bộ rất là bộ dáng khiếp sợ. Tô Linh trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Trần Bình An cái kia kinh hỉ bộ dáng khiếp sợ, không khỏi đến lắc đầu. Dường như đang nói, đây cũng quá rác rưởi đi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 113, không cẩn thận liền mang theo mạnh nhất võ lực ra ngoài. Trần Bình An hết sức kích động, lần nữa thử ném đi mấy lần. Một cái thùng gỗ quả thực là bị hắn nện đến nháo nhẹn. Trần Bình An thở ra một cái chọc khí, trên mặt dâng lên nụ cười. Mà đằng sau hắn còn thử đem dòng nước ấm vận chuyển tới thân thể mỗi cái bộ vị. Vận chuyển tới trên tay thời điểm, hắn phát hiện cầm nắm đấm đánh vách tường, tay dĩ nhiên không đau. Vận chuyển tới trên chân thời điểm, phát hiện chính mình nhảy đến tạc cao, động tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Mà vận chuyển tại đầu thời điểm, cả người phản ứng càng nhanh nhẹn nhanh chóng. Ha ha, Ngưu Phê. Cảm thụ được những biến hóa này, Trần Bình An cực kỳ cao hứng. Nguyên lai tu luyện giả như vậy thoải mái a. Theo sau, hắn nhìn về phía trong nhà. Tiểu Linh Nhi, cầm lấy chống đỡ y phục cán đi ra. Hắn chống nạnh, một bộ hôm nay ta muốn trọng trấn hùng gió dáng dấp. Tô Linh nghe lấy lời này, vẫy tay một cái, chống đỡ y phục cán bay đến trên tay của nàng. Nàng ngon ngọt cười. Tốt đi, ca ca ta tới rồi. Mà trong sân cây đảo, nhìn xem Trần Bình An như vậy, đột nhiên nói, các vị, ta thế nào có loại cảm giác, chủ nhân có một ít tu vi phía sau, sẽ sóng lên. Giao phay bọn hắn nghe xong, biểu thị phi thường tán thành. Đây chính là quá lâu không có tu vi, một khi bắn ngược kết quả. Trần Bình An nhìn xem trước mắt cầm lấy chống đỡ y phục cán đi ra Tô Linh, cười hắc hắc. Là nên hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm. Tiểu Linh Nhi, tới, như lần trước dạng kia đánh ta. Lần này ca ca để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cường đại. Trần Bình An một mặt tự tin, đã tưởng tượng đến Tô Linh đợi lát nữa một mặt sùng bái bộ dáng. Tô Linh vẻ mặt thành thật, ca ca, thật lại muốn dạng kia sao? Đánh đau ngươi cũng đừng trách ta a. Trần Bình An ha ha nói, ca ca ngươi ta lúc này không giống ngày xưa, ngươi liền tùy tiện đánh, ta không cứ gọi ngươi ngừng, ngươi dùng sức đánh liền thôi. Nói lấy, hắn còn vỗ vỗ lồng ngực. Nội tâm Trần Bình An suy nghĩ sâu xa lấy. Chúng ta sẽ để cái kia dòng nước ấm bao khỏa tại toàn thân, ngươi tiểu nha đầu này khí lực lớn hơn nữa lại có thể thế nào, đánh đến đau ta, lao tử dựng ngược gội đầu. Phải biết, lao tử thế nhưng một cái một quyền đánh vào trên tường, tay đều không cần đau nam nhân. Hơn nữa, thân thể ta nhanh nhẹn, nếu là đau lời nói, tiếp một côn ta liền trốn. Hắc hắc, ngươi một cái tiểu thí hải, có thể theo kịp tốc độ của ta sao? Tới đi, thiếu niên, mặc sức huy sái ngươi mồ hôi a. Trần Bình An đem cỗ kia dòng nước ấm bao trùm toàn thân của mình, cười lấy tới một câu. Tô Linh nghe xong, gật đầu xuống, bắt đầu huy động trong tay chống đỡ y phục cán. Trần Bình An nhìn xem cái này chống đỡ y phục cán cực tốc đến gần, một mặt khinh thường, cũng lười phải đến trốn, liền đợi đến bị đánh. Phịch một tiếng, một côn đánh vào trên người hắn. Ha ha, quả nhiên không đau. Trên mặt Trần Bình An lộ ra vẻ mừng như điên. Tô Linh nhìn xem Trần Bình An mặc quần áo, xem miệng. Tiếp đó nàng con ngươi quay tít một vòng. Ca ca, kỳ thực ta còn không dùng được đây. Cuối cùng ngươi bộ quần áo này quá đẹp, ta sợ làm hỏng, nếu không, ngươi đi đổi một kiện. Tô Linh một mặt thiên chân khả ái đề nghị. Trần Bình An nghe lấy lời này, mới nhớ tới chính mình mặc là chính mình thích nhất quần áo. Thế là tranh thủ thời gian nhìn về phía Tô Linh đánh địa phương. Còn tốt, không phá. Đồng thời, hắn cưng chiều mà liếc nhìn Tô Linh, nói, còn tốt ngươi không dùng lực, rất tốt, ta liền đi đổi. Nói lấy, Trần Bình An cười lấy đi vào trong nhà. Tây đảo. Kim ngư. Giao phay. Gà trống. Chủ nhân, ngươi thật giống như lại phải gặp tướng A. Giao phay, ải, chủ nhân lúc nào mới có thể khôi phục thực lực A, hiện tại nhìn xem hắn dạng này, vẫn là có chút khó chịu. Thật tưởng niệm chủ nhân lúc trước dáng vẻ, đó mới xoáy đến bỏ đi A. Gà trống, chủ nhân cái kia thường xuyên nói một câu danh ngôn ta còn nhớ đến. lần kia đối mặt cái kia một nhóm động một thoáng liền có thể vạn giới hủy diệt ra hỏa, trực tiếp tới một câu, các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không muốn lãng phí thời gian từng cái ép tới. Chật chật, khi đó chủ nhân tạc xoái. Cây đào đột nhiên đả kích nói, khu khu, chuyển thế nhiều lần như vậy, ta cảm thấy chủ nhân lần này so sánh cái kia, e rằng trở lại trước đây thực lực, cũng không trước đây xoái. Giao phay bọn chúng nghe xong, đột nhiên không lời có thể nói. Lần này chủ nhân tính cách, quả thật có chút cái kia. Bất quá bọn chúng tin tưởng, không bao lâu nữa, chân chính cường đại chủ nhân khẳng định liền trở lại. Trong phòng, Trần Bình An đổi xong quần áo, nhanh chóng chạy ra. Tô Linh nhìn xem Trần Bình An chạy ra, trên mặt cười nở hoa. Ca ca, người đánh ta bở mông thời điểm, ta đều nhớ đến đây. Trần Bình An chuẩn bị xong, nói, Tiểu Linh Nhi, tới đi, để ngươi xem một chút ca ca cường đại. Nói lấy, Trần Bình An để dòng nước ấm bao trùm toàn thân. Tô Linh gật đầu, đột nhiên nhếch mép cười một tiếng, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, âm thanh hệ thống vang lên. Cửa ải thứ nhất đã xuất hiện, ký chủ có thể tiến về vượt ải. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, kêu dừng Tô Linh. Tiểu Linh Nhi, ca ca muốn ra ngoài mấy canh giờ, khoảng thời gian này, ngươi liền trong sân A, nếu là nhàm chán, ngươi có thể đi thầy lang ra ra nơi đó chơi. Dù sao thầy lang rất nhàm chán, cũng không có người khám bệnh. Tô Linh đột nhiên sắc mặt không tốt lên, méo miệng. Trần Bình An nhìn xem Tô Linh dạng này, đi qua sờ lên đầu của nàng, cưng chiều nói, Tiểu Linh Nhi, ngoan, ca ca rất nhanh trở về. Hắn cảm thấy Tô Linh là muốn cùng hắn ở lại, không muốn hắn đi mới như vậy. Tô Linh trong mắt đều là đáng tiếc. Dĩ nhiên không đáp thủ. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy cũng tốt. Trần Bình An đi phía sau, nàng liền có thể tùy tiện ăn trái cây lạc. Hơn nữa nàng mới sẽ không nhàm chán. Có thể cùng Tây Đảo tỷ tỷ giao phay ca ca bọn chúng chơi. Trần Bình An sau khi nói xong, muốn về đi thay quần áo, nhưng suy nghĩ một chút, ra ngoài có thể muốn động thủ, vẫn là không mặc cái này quần áo tốt. Miễn đến làm hư. Ân, còn kém tiện tay vũ khí, cầm dao phay không dễ nhìn. Thanh này có thể. Trần Bình An đi đến so sỉnh, cầm lấy trường kiếm màu vàng. A, dường như kiếm này so trước đây sắc bén rất nhiều a. Trần Bình An không có linh căn, vẫn như cũ không cảm ứng được kiếm này đẳng cấp. Bất quá nhìn kiếm này, dường như so hắn nhặt được thời điểm sắc bén không ít, thậm chí còn lóe phong mang. Trần Bình An cầm lấy kim linh tiên khí đùa nghịch, cảm thấy rất tiện tay. Theo sau ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía hắc cẩu. Cái này hắc cẩu như vậy nghe lời, vẫn là yêu thú, bản kia tu luyện trong thường thức nói, có chút tu luyện giả sẽ huấn luyện yêu thú trở thành thú sủng. Ta để nó cùng ta một chỗ chiến đấu, đây coi là không tính thú sủng. Trần Bình An sờ lên cằm, quyết định đem hắc cẩu mang lên. Cuối cùng cái này hắc cẩu thực tế rất nghe lời. Thuận tiện thử để hắc cẩu biểu hiện một thoáng xem như yêu thú uy lực. Tiểu hắc hắc, tới. Trần Bình An kêu lên. Hắc giao nghe được Trần Bình An âm thanh, nhanh như chớp chạy tới, lẻ lưỡi, bày biện đuôi. Vừa mới cây đào bọn chúng giao lưu, nó nghe được. Vị chủ nhân này, trước đây đã vậy còn quá ưu. Sau đó nó đến thật tốt đi theo. Không chừng có một ngày nó cũng có thể trở thành như giao phay bọn chúng loại tồn tại này. Trần Bình An thanh kiếm đeo ở hông. Trang bị có. Cầu cầu cũng có. Đi, làm lên tới. Tất nhiên, ra ngoài bên ngoài, vẫn là đến cẩn thận một chút. Hắn không biết là, vẹn vẹn mang lên sân yếu nhất một chó một khí, cũng đã là cái này phạm gian mạnh nhất võ lực. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 114, tiên khí bình thường phương pháp sử dụng, hướng phía trước nện. Trần Bình An đi ra ngoài. Mà tại hắn xuất viện từ một khắc này. Hai đạo quang mang đột nhiên lóe vào hắc giao cùng kim linh tiên khí thể nội. Giờ khắc này, khí tức của bọn nó biến. Kim linh tiên khí không có khí thế khủng bố. Nhìn lên chỉ là pháp khí đẳng cấp. Mà hắc giao cũng không có đại thừa hậu kỳ tu vi khí tức. Càng không có long tộc uy áp, nhìn lên cùng một đầu chân chính chó đồng dạng. Cùng một thời gian, âm thanh hệ thống vô tình tại kim linh tiên khí cùng hắc giao trong thai vang lên. Ta che đậy thực lực của các ngươi, đừng ở trước mặt hắn lộ ra quá cường đại, trong bóng tối hiển uy là được. Nghe lời khiến bọn chúng run sợ âm thanh, kim linh tiên khí cùng hắc giao nhanh chóng đáp ứng. Mà tại khinh duyên trấn một đầu ngõ sâu bên trong, Đoạn Hân Hân ngồi tại tiệm sách trước cửa, mở miệng nói lời nói. Nhưng kỳ quái là, nơi này không có vang lên bất kỳ thanh âm gì. Thẳng đến nàng lắc đầu cười một tiếng phía sau, mới phát ra âm thanh, "Hồ Nhi, tiếp qua vài ngày, ta liền có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Đã có mấy năm không ở cùng nhau." Nàng đều quên hắn hương vị cùng nhiệt độ. Trần Bình An đi đến rừng cây nhỏ nơi đó, gặp bốn phía không có người, hắn bắt đầu dựa theo hệ thống nói thao tác, hướng về phía trước một điểm. Một cái hắc động đột nhiên xuất hiện. Một người một chó đi vào bên trong đi. Trong chớp mắt, Trần Bình An liền xuất hiện tại một gian vắng vẻ trong cửa hàng. Mà giờ khắc này, phía trước cửa hàng trên mặt bàn, chính giữa nằm ngang lấy một khối màn hình. Tại cái này trong vương quốc, tên của ngươi là Long Ngạo Thiên. Để cái này vương quốc tất cả mọi người biết có ngươi người này tồn tại. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một cái đại cảnh giới, đồng thời mở ra tiếp một cái cửa ải. Nhìn xem nhiệm vụ này, Trần Bình An trừng mắt nhìn. Cái gọi là cửa ải, không phải đánh trách thăng cấp, mà là cái này. Còn có, danh tự thế nào sự việc, dùng Long Láo danh tự. Trần Bình An một mặt mộng bức. Hắn mới đi đến lối vào cửa hàng, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lúc này, một đầu phồn vinh đường phố xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đi ra phố lớn, bốn phía quan sát lên. Chỉ là hắn mới đi một hồi, phía trước đi tới một cái nhìn lên cực kỳ khôi ngô nam tử, ngăn cản đường đi của hắn. Nam tử này sơ sơ cao hắn hai cái đầu. Cả người thoạt nhìn như là một cái như người khổng lồ. Vừa tới gần tới, Trần Bình An liền có loại đứng lặng tại dưới núi cao cảm giác. Mà nam tử này sắc mặt nghiêm túc, cho Trần Bình An một loại đến gây chuyện cảm giác. Trần Bình An biết tu luyện thế giới cứ như vậy, chém chém giết giết, giờ phút này hắn cũng bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Huynh đệ, ta gọi Vương Đại Quý, có hứng thú hay không tổ đội tham gia sau đó không lâu luận võ? Thắng đến linh thạch, đội ngũ chúng ta một chỗ phân. Chỉ là nam tử khôi ngô vừa tới gần Trần Bình An, liền tới một câu như vậy. Nói lấy thời gian, trên mặt còn lộ ra một vòng mỉm cười. Trần Bình An nhìn xem nam tử khôi ngô khí thế hùng hùng, cho là tìm hắn gốc dạ đây, giờ phút này nghe lấy lời này, ngơ ngác một chút. Luận võ, phân linh thạch. Trần Bình An vừa tới nơi này, cái gì cũng không hiểu, khách khí nói, huynh đệ, kỳ thực ta cũng không phải trùng quanh đây người, đối với nơi này tình huống có chút không biết. Vương Đại Quý nghe xong, trực tiếp bắt đầu cùng Trần Bình An phổ cập tình huống nơi này, dường như không kịp chờ đợi để Trần Bình An đáp ứng. Vương quốc chúng ta sau đó không lâu đem cử hành một tràng luận võ, làm thái tử sinh nhật ăn mừng. Cái này luận võ 5 người một đội, chúng ta đã có 4 người, tăng thêm dự khuyết, còn kém 2 người. Mà ta nhìn huynh đệ tu vi của ngươi là kết đan một tầng, tuổi tác cũng không có vượt qua 30, liền muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Nghe lấy Vương Đại Quý giảng thuật, Trần Bình An đôi mắt híp lại. Vương quốc xây dựng luận võ, 5 người một tổ. Cái này thì ra tốt. Cuối cùng nhiệm vụ của hắn là làm cho cả vương quốc đều biết hắn người như vậy. Mà cái này luận võ tuyệt đối là cái tốt sân khấu. Nếu là có thể nắm lấy số 1, không thể để cho thanh danh truyền khắp toàn bộ vương quốc, chí ít cũng có thể lựa nhỏ một cái. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể cùng tu vi xê xích không nhiều người so một lần. Bất quá. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn luôn cảm giác không thích hợp. Huynh đệ, cái này luận võ ta có hứng thú, nhưng ta đến suy nghĩ một chút. Trần Bình An mỉm cười nói. Hắn bốn phía hỏi thăm một chút, mới quyết định. Thoáng cái tin vào người khác, nhưng không lý trí. Không chừng gia hỏa này muốn đem hắn gài bẫy nơi nào đó, áp dụng ăn cướp đây. Nếu là ăn cướp tiền tài, cái kia cực kỳ ngượng ngùng, hắn không có tiền. Nhưng nếu là ăn cướp một loại khác. T. Gia hỏa này nhìn lên thật là có khả năng có nào đó đặc thù yêu thích. Vương Đại Quý gật đầu, tiếp đó chỉ vào chỗ không xa một gian quán trà lầu 2, nói, ngươi nếu là suy nghĩ kỹ càng, đợi lát nữa có thể đến đó tìm chúng ta. Trần Bình An nhìn một chút bên kia, nhớ kỹ vị trí phía sau, gật đầu đáp ứng. Vương Đại Quý chuẩn bị đi trở về, nhưng lại dừng một chút. Quay đầu hỏi, đúng rồi huynh đệ, quên hỏi ngươi danh tự. Trần Bình An nói, Long Ngạo Thiên. Vương Đại Quý nghe xong, ngơ ngác một chút. Danh tự không phải là danh khắp thiên hạ, thiên tôn lâu lâu chủ đại danh sao. Trùng tên trùng họ. Vương Đại Quý quay người chuẩn bị rời đi, mà lúc này, hắn liếc nhìn sau lưng Trần Bình An hắc cẩu, nhưng cái này thoáng nhìn phía dưới, hắn đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Bất quá lại tỉ mỉ đi nhìn lên, lại phát hiện không có bất kỳ phát hiện nào, cái này rõ ràng chỉ là một đầu phổ thông đến không thể phổ thông hơn chó. Thế nhưng vừa mới bản kia có thể ở giữa mang đến cho hắn một cảm giác, chuyện gì xảy ra? Hắn có chút lơ mơ rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn đi Vương Đại Quý phía sau, thì mang theo hắc dao bắt đầu ở bốn phía lắc lư lên. Nhìn thấy một ít nhìn lên dễ tính, còn cười lấy đi lên hỏi một vài vấn đề. Hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Đi qua một phen nghe ngóng, Trần Bình An đối nơi này có hiểu một chút. Nơi này dĩ nhiên là đại lục Bắc vực. Khinh Duyên trấn thì tại đại lục phía nam. Hai bên khoảng cách hơn 10 vạn dặm. Mà cái này vương quốc tên là Chiến Vũ Vương quốc. Vô cùng tốt luận võ, sau đó không lâu chính xác có một tràng luận võ. Mà tại Trần Bình An bốn phía nghe ngóng nơi này tình huống thời điểm. Vương Đại Quý về tới trong quán trà. Tên kia dĩ nhiên cự tuyệt. Vương Đại Quý vừa tiến vào, một đạo thanh âm dương quái khí liền tại bao xương vang lên. Vương Đại Quý ngồi xuống tới, nói, không có, nói suy tính một chút. Ha ha, suy nghĩ chẳng phải cự tuyệt. Cho là chính mình mạnh bao nhiêu. Kết đan một tầng, ta một tay liền có thể giải quyết. Người nói chuyện là một cái mặt trắng nam tử. Tu vi của hắn chính là kết đan tầng 5. Hắn hẳn là cự tuyệt, còn kém 2 người, chỉ có thể lại tìm những người khác. Lúc này, một cái ngồi ở bên trong nữ tử mở miệng nói. Nữ tử này ăn mặc một thân trang phục màu tím, dung mạo mỹ lệ, vóc dáng nên có đều có, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 24-25 răng rớp. Tu vi cũng đã kết đan tầng 6. Nàng chính là cái này một nhóm người đội trưởng, Điền San San. Điền San San tại vương quốc địa vị rất cao, chính là tướng quân nữ nhi. Dù sao còn có một tháng mới bắt đầu, thời gian vẫn tính dư dả. Mà chúng ta huấn luyện cũng không thể rơi xuống, đợi lát nữa bắt đầu đi cách đó không xa yêu thú sơn mạch săn thú, các ngươi chuẩn bị một chút. Điền San San tiếp tục nói. Cái kia mặt trắng nam tử nghe xong, cười lấy gật đầu. Một bộ ta tất cả nghe theo ngươi dáng dấp. Mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện hắn nhìn xem Điền San San thời gian, trong ánh mắt chính giữa lóe tham lam quan mang, dường như muốn bổ nhào qua đè xuống đất ma sát đồng dạng. Trần Bình An bốn phía đi dạo, phát hiện cái này vương thành cũng thực không tồi, phồn hoa cực kỳ. Mà lúc này, hắn nhìn thấy một gian đặc biệt lớn công trình kiến trúc. Kiến trúc này cửa chính liền sơ sơ có cao 3 trượng, rộng 2 trượng. Trên cửa chính bảng hiệu, viết có 5 chữ: Luyện Đan Sư Công Hội. A Khoát. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, tay tại trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Chính là Tây Môn Trần cho lệnh bài. Hắn muốn đi vào dùng thử một thoáng. Nhìn một chút lệnh bài này có phải là thật hay không hữu dụng. Nếu là có dùng, cái kia Tây Môn Trần có thể là Luyện Đan Sư Công Hội kiểu gì cũng sẽ giải. Dù cho không phải, hắn có lẽ tại Luyện Đan Sư Công Hội địa vị cũng không kém. Bất quá tại chuẩn bị đi vào thời điểm, Trần Bình An bị cách đó không xa gào to âm thanh hấp dẫn đến. Bên kia đã vây quanh một đám người. Trần Bình An cất kỹ lệnh bài, hướng bên kia đi đến. Muốn nhìn một chút cái gì chuyện gì xảy ra. Hắn xâm nhập đám người, đi đến phía trước. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái ước chừng 25 tuổi nam tử, chính giữa nở nụ cười cùng một cái trung niên giới thiệu trước người đồ vật. Đạo hữu, muốn cược tiếp một trận sao? 5 khối linh thạch một lần, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Nam tử này nụ cười chất đầy gương mặt, cả người nhìn lên rất ngạo lớn dáng dấp. Cái này dĩ nhiên là một cái đánh cược. Ồ, nói một chút, thế nào cái phương pháp cược? Trung niên nói. Tại giữa hai người, giờ phút này đứng thẳng lấy 2 khối trận pháp màn hình. Ngạo lớn nam tử giới thiệu. Hắn có thể điều tiết khống chế trên đất trận pháp la bàn, khống chế màn hình phòng ngự cường độ. 2 tấm màn ánh sáng bên trong sẽ điều tiết khống chế ra một cái ích cốc kỳ phòng ngự màn hình, mặt khác một khối sẽ điều tiết khống chế ra hợp thể cảnh phòng ngự màn hình. Chỉ cần công kích một khối, đánh vỡ màn hình, coi như thắng. Hắn cũng sẽ bồi 10 khối linh thạch. Trung niên nghe hiểu. Liên là 2-1, nếu là công kích nát màn hình, cực đã trúng ích cốc kỳ khối kia màn hình, coi như thắng. Tốt, ta tới một lần. Trung niên cảm thấy đây tuyệt đối giá trị. Dù sao 5 khối linh thạch cũng không phải rất nhiều. Thế là hắn lấy ra 5 khối linh thạch, giao cho ngả lớn nam tử. Tiếp lấy linh thạch phía sau, ngả lớn nam tử bắt đầu ngồi xuống điều tiết khống chế trận pháp la bàn. "Tốt, giải quyết, đạo hữu có thể công kích." Trung niên gật đầu, theo sau lấy ra vũ khí, lựa chọn một khối, trực tiếp đánh ra công kích. Bình một tiếng, khối kia màn hình trực tiếp vỡ nát. "Đạo hữu vận khí không tệ." Ngả lớn nam tử khích lệ cười một tiếng, ngay trước một đám người trước mặt, đem linh thạch cho trung niên. Một đám người nhìn xem một màn này, đôi mắt sáng choang, nhộn nhịp lên trước. Trần Bình An không có linh thạch, chỉ có thể ở một bên quan sát. Kỳ thực hắn cũng muốn thử một chút. Cái này đánh cược phương thức có chút chơi vui. Một đám người xếp hàng, từng cái thử nghiệm. Có người thất bại, có người thành công. Cũng bởi vì dạng này, rất nhiều người đều cảm thấy chính xác là già trẻ không gạt. Nhưng mà, không có người chú ý tới, cơ hồ 3 người, mới có một người có thể thành công. Nói cách khác, mỗi cược 3 lần, cái kia ngả ngớn nam tử còn kiếm lời 5 khối linh thạch. Ngả ngớn nam tử khoe miệng mỉm cười. Trong lòng cười hắc hắc. Kim Linh Tiên Khí nhìn xem một màn này, nói, những người này thật dễ bị lừa, nếu là vị chủ nhân này đi lên cược, ta đảm bảo để tiểu tử này phá sản. Dùng nó tiên khí chi thân đi nện những cái này rác rưởi màn hình, đảm bảo đập phải đối phương hoài nghi nhân sinh. Hắc Giao lúc này hắc hắc nói, đừng nói, vị chủ nhân này dường như tới hứng thú. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 115, ta lo. Tiên khí. Trần Bình An nhìn đắc thủ ngứa, suy nghĩ một chút, quyết định hỏi một chút người này. Có thể hay không cầm đan dược trừ nợ. Linh thạch mặc dù là thông dụng tiền tệ, nhưng đan dược cũng không kém. Hắn có 30 hạt liệu thương đan, tam phẩm đến ngũ phẩm đều có. Lần này hắn đi ra cũng sợ bị thương, liền toàn bộ lấy ra. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu lên trước xếp hàng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, ngay tại một lần nào đó, một cái cao tu vi người, tại sau khi thất bại, đột nhiên quấy rối lên. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ta đều thử 5 lần, không có khả năng một lần cũng không đoán mò chúng. Đây là một cái trung niên. Tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh. Đối mặt chỉ trích, ngả lớn nam tử vẫn như cũ treo đầy nụ cười. Đạo hưu ngươi đừng nổi cáu, cái này phải xem vận khí. Năm thành tỷ lệ, có đôi khi vận khí không được, 5 lần cược sai cũng bình thường, có chút vận khí 10 điểm không tốt, ngươi dù cho ngươi tới 10 lần, không nhất định liền cược bên trong đây. Tương phản, có chút người 10 lần cũng có thể cược bên trong. Người khác nghe lấy ngả lớn nam tử lời này, cảm thấy không khuyết điểm. Năm thành xác suất, nhìn lên rất tốt đánh cược, thực ra xác suất thất bại cũng là năm thành. Hừ. Ngươi khẳng định có mở ám, đem linh thạch đưa ta. Trung niên mãnh liệt tràn ra tu vi, quyết định xúc động. Mà hắn dám làm như vậy, liền là gặp cái này ngả lớn nam tử tu vi không cao, vẹn vẹn chỉ có kết đan tầng 5. Ồ, nói như vậy, ngươi là muốn tới cứng đúng không? Ngả lớn nam tử nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, cả người nhìn lên ấm lãnh. A, ngươi một cái kết đan kỳ, ta sợ ngươi hay sao? Nguyên Anh trung niên khẽ nói. Chật chật, nếu là ta nói ta là trận pháp sư công hội người đây. Ngả lớn nam tử cười lạnh nói. Lời này vừa qua, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngả lớn nam tử. Ngả lớn nam tử để chứng minh chính mình, cũng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. phía trên viết có 5 chữ. Tam phẩm trận pháp sư.
Cái này. Không thể nào, hắn dĩ nhiên là tam phẩm trận pháp sư.
Dạ a, còn trẻ như vậy tam phẩm trận pháp sư.
Nhìn xem lệnh bài kia, Nguyên Anh trung niên sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên.
Đúng.
Xin lỗi, ta liền rời đi.
Nguyên Anh trung niên ngây người một hồi, mới phản ứng lại.
Chậm chắp tay một thoáng, nhanh chóng xoay người rời đi.
Trận pháp sư công hội người, hắn nhưng đắc tội không nổi.
Mọi người đều biết, trong đại lục, có mấy cái cường đại công hội.
Trong đó luyện đan sư công hội cùng trận pháp sư trong công hội, hội tụ đủ loại tinh anh.
Hai cái này công hội rất là đặc thù, đối gia nhập công hội luyện đan sư cùng trận pháp sư cực kỳ coi trọng.
Nếu là chính mình công hội người bị bắt nạt, đặc biệt là lấy lớn hiếp nhỏ loại kia, sẽ trực tiếp phái người ra mặt, chủ trì công đạo.
Đối tồi tệ người, thậm chí còn có khả năng có thể tiến hành chém đầu gian chúng.
Ngả ngớn nam tử nhìn xem Nguyên Anh trung niên chạy chối chết, thử lệnh một thoáng.
Bất quá trên mặt hắn rất nhanh lần nữa mang theo đủ cười, nói, các vị, đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, mọi người môn tiếp tục.
Tất nhiên, nếu là có người cảm thấy ta gạt người, đại nhưng không cần lên trước.
Một đám người nghe xong, kết hợp đối phương là trận pháp sư công hội người, nổi tiếng bên ngoài, chắc hẳn cũng sẽ không hố người.
Liền tiếp tục xếp hàng.
Một lát sau, cuối cùng đến phiên Trần Bình An.
Ngả ngớn nam tử nhìn xem Trần Bình An, cười hỏi, đạo hữu, muốn đánh cược bao nhiêu lần?
Trần Bình An lấy ra một hạt tam phẩm liệu thương đan, nói, ta muốn hỏi một chút, cái này tam phẩm liệu thương đan có thể cược bao nhiêu lần?
Tam phẩm liệu thương đan vừa ra, bốn phía yên tĩnh một thoáng.
Liệu thương đan tại rất nhiều bên trong đan dược, giá trị xếp tại hàng đầu.
Một hạt tam phẩm hạ đẳng liệu thương đan, giá trị đạt tới 50 khối linh thạch.
Mà trên tay của Trần Bình An viên này, chính là tam phẩm trung đẳng liệu thương đan.
Giá trị 60 khối linh thạch.
Ngả ngớn nam tử nhìn thấy đại thủy cá đồng dạng, nụ cười trên mặt càng thêm hơn một ít.
Viên này đan dược cước chừng giá trị 60 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là đạo hữu ngươi muốn lấy ra làm tiền đặt cược, ta phá lệ cho ngươi 13 lần cơ hội.
Trần Bình An đôi mắt sáng lên, nói, tốt.
Nói lấy, Trần Bình An vội vàng đem đan dược cho ngả ngớn nam tử.
Hắn cũng không nghĩ tới một hạt tam phẩm liệu thương đan như vậy đáng tiền.
Hắn còn có 10 hạt tứ phẩm, 10 hạt ngũ phẩm liệu thương đan, cái này nếu là bán đi, có thể đổi rất nhiều linh thạch ra.
Mà cái này một hạt tam phẩm liệu thương đan dùng tới cược cũng không có việc gì.
Không ảnh hưởng toàn cục.
Nhìn xem Trần Bình An như vậy, ngả ngớn nam tử cười ha ha một tiếng, huynh đệ đại khí.
Thực ra ánh mắt của hắn biến đến có chút hèn mọt lên.
Tiểu tử này rất tốt lựa a.
Hẳn là một cái thổ bao tử.
Nhìn xem Trần Bình An mặc quần áo, hắn nhận định Trần Bình An sẽ không có tới qua Vương Thành loại này phồn hoa địa phương.
Trần Bình An giao qua đan dược phía sau, liền lấy ra kim linh tiên khí, nhìn chằm chằm hai tấm màn ánh sáng.
Chọn cái nào tốt đây?
Mặc kệ nó, dù sao cũng liền ngắm một chút, vui cười một thoáng mà thôi.
Trần Bình An khu động thể nội dòng nước ấm, để dòng nước ấm tại thể nội chạy trốn đến trong kiếm.
Mà tại hắn lấy ra kiếm một khắc này, người xung quanh đều nhìn về kiếm này.
Rất nhiều người đều bị cái này đẹp mắt kiếm chơi đến đôi mắt sáng lên.
Bất quá rất nhanh, bọn hắn vừa không có hứng thú.
Bởi vì bọn hắn nhìn ra kiếm này đẳng cấp.
Chỉ là một thanh phổ thông pháp khí.
Vẫn là hạ đẳng pháp khí.
Rất rưỡi.
Chỉ có đứng ở trước mặt Trần Bình An, đang đắc ý rào rạt ngả ngớn nam tử, khi nhìn đến kiếm này thời điểm, nháy mắt ngộng tại chỗ.
Toàn bộ sắc mặt đều biến, dường như nhìn thấy quỷ đồng dạng.
Thanh kiếm này không phải thanh kia tiên khí sao?
Trước đây không lâu, hắn đi cùng sư tôn của mình, tiến đến tìm kiếm núi cao đứt hết một chuyện.
Cuối cùng cũng tại nam vực bên kia, thấy qua tiên khí chân diện mục.
Tiên khí kia cường đại, rung động thật sâu đến hắn.
Thậm chí tại quá khứ một đoạn thời gian, hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt.
Mà trước mắt cái này nhìn lên rất tốt lửa đất trên tay của bánh bao cầm lấy vũ khí, cùng cái kia một cái tiên khí quả thực giống như lúc.
Chỉ duy nhất khí tức đẳng cấp khác biệt.
Vũ khí này cho người cảm giác liền là pháp khí, vẫn là hạ đẳng pháp khí.
Là ta nhìn lầm.
Kỳ thực cũng liền bộ dáng như mà thôi.
Lưu Soái trừng mắt nhìn, âm thầm trầm ngâm.
Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy kiếm này là tiên khí khả năng không lớn.
Trước đây không lâu, cái kia Bình An Tông kiến tông thời điểm, tiên khí còn tại Nam Vực, tiên khí kia còn nói muốn che chở Bình An Tông, đi tới nơi này, còn thế nào che chở?
Hẳn là giả, cuối cùng khí tức làm không được giả.
Bất quá tiểu tử này, dĩ nhiên lấy đến một cái giống như vậy tiên khí vũ khí, cũng là có chút điểm đồ vật.
Trần Bình An không nhìn thấy linh khí, nhưng hắn biết linh khí liền là trong cơ thể mình cố kia dòng nước ấm.
Giờ phút này hắn đem dòng nước ấm bám vào vũ khí phía sau, chọn tốt một khối màn hình, dùng sức chém tới.
Lưu Soái quyết định trước hết để cho Trần Bình An nếm thử một chút tích lợi. Thế là ngón cái tay phải nhẹ nhàng động lên một thoáng.
Hai khối màn hình trực tiếp biến thành đều chỉ có ít cốc kỳ độ phòng ngự.
Đây chính là hắn gian lận thủ đoạn.
Bên phải ngón cái hơi động, có thể để hai khối màn hình đều biến thành ít cốc kỳ phòng ngự cường độ.
Bên trái ngón cái hơi động, có thể để hai khối màn hình biến thành hợp thể cảnh phòng ngự cường độ.
Sau một khắc, Trần Bình An chém tới màn ánh sáng, nháy mắt nghiền nát.
Trần Bình An đôi mắt sáng lên.
Thành công.
Lưu Soái cười nói, huynh đệ vận khí không tệ, còn có 12 lần cơ hội. Hy vọng ngươi có thể nhiều lần đều vận tốt như vậy.
Trần Bình An gật đầu,
lần nữa nhấc kiếm liền chặt. Lần này Lưu Soái đôi mắt híp híp, tay trái ngón cái động một chút. Hai khối màn hình độ phòng ngự, tại hắn động tác này phía dưới, trực tiếp tăng lên tới hợp thể cảnh. Khóe miệng của hắn hơi hơi khơi gợi lên một ít. Đã tưởng tượng đến đợi lát nữa tình cảnh. Hai khối màn hình phòng ngự cường độ đều biến thành hợp thể cảnh phòng ngự cường độ, lượng ngươi mạnh hơn cũng không phá nổi. Nhưng mà, hắn vừa định xong, sau một khắc, bình một tiếng, màn hình trực tiếp vỡ nát. Nhìn xem một màn này, Trần Bình An đôi mắt sáng lên. Lại đoán đúng. Mà Lưu Soái còn muốn tới bên trên một câu huynh đệ thật đáng tiếc lời nói, giờ phút này trực tiếp bị một màn này giết một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cả người mộng bước lên. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 116, đây thật là tiên khí a. Đại lão. Lưu Soái đôi mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng. Cái này sao có thể? Hắn tranh thủ thời gian nhìn về màn hình phía dưới trận pháp la bàn. Không có sai a. Đều là hợp thể cảnh phòng ngự cường độ a. Có lẽ, vừa mới ta bên phải ngón cái cũng động lên một thoáng. Nguyên cớ hai khối màn hình phòng ngự cường độ đều là ít cực kỳ. Lưu Soái cảm thấy khả năng này khá lớn. Đồng thời cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích tất cả những thứ này. Nguyên cớ hắn nhanh chóng quản lý tốt vẻ mặt của mình, cười ha ha một tiếng, nói, vị huynh đệ kia vận khí thật tốt, cái này lại trúng rồi. Trần Bình An cười ha ha một tiếng, nói, vận khí quả thật không tệ. Dạng này 20 khối linh thạch liền đến tay. Tới đi, tiếp tục. Còn có 11 lần cơ hội, Trần Bình An cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể đoán mò chúng mấy lần. Lưu Soái hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống kinh doanh la bàn. Hắn thuận tiện kiểm tra một hồi trận pháp la bàn. Bất quá không có vấn đề gì. Chơi đùa một thoáng, hai khối màn hình lần nữa dâng lên. Tốt, huynh đệ, tiếp tục, chúc ngươi nhiều may mắn. Lưu Soái cũng so sánh hăng say tới, bên trái ngón cái động một chút. Lần này hắn cực độ chú ý mình tay phải. Có chín thành chắc chắn không hề động. Nếu là lần này Trần Bình An còn có thể đánh nát, hắn dựng ngược gội đầu. Trần Bình An đã liên tục hai lần đoán mò chúng, lần này hắn cảm thấy không vẫn tốt như vậy. Bất quá ba lần bên trong hai lần, mặt đã rất trắng. Lần nữa rút kiếm, Trần Bình An tùy ý chọn một khối màn hình, dùng sức chém tới. Lưu Soái đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tiểu tử, chuẩn bị cảm thụ tuyệt vọng a. Nhưng mà, hắn còn không nghĩ xong, sau một khắc, bình một tiếng, màn hình lần nữa vỡ nát. Nát đến mức hoàn toàn không có bất ngờ. Dường như cùng Lưu Soái tâm một chỗ vỡ nát đồng dạng. Lưu Soái trực tiếp hóa đá. Phía trước một khắc hắn còn trong lòng méo mó không ngừng, còn nghĩ đến để Trần Bình An cảm thụ tuyệt vọng. Giờ phút này hắn đột nhiên đã biết tuyệt vọng tư vị. Trần Bình An cũng không nghĩ tới chính mình sẽ liên tục ba lần đoán mò chúng, run lên một hồi lâu. Ta mặt mũi này, có như vậy bạch sao? Cái này mẹ nó so Âu Thần còn đâu a? Trần Bình An hít sâu một hơi, cảm thấy tiếp tục như vậy, hắn có thể kiếm một món hời. Phu cận người nhìn xem một màn này, đều có chút ngẩn người. Tiểu tử này, có chút đồ vật a. Vận khí này cũng quá tốt đi. Đã liên tục ba lần a. Tại đám người đằng sau, vừa mới cái kia Nguyên Anh trung niên còn chưa đi, chính giữa vụng trộm nhìn xem. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, hắn đột nhiên hoài nghi mình trực giác có phải hay không sai. Gia hỏa này thật không có động thủ chân. Ta thật chỉ là vận khí không tốt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Bình An tâm tình rất tốt, nhìn xem Lưu Soái nói, huynh đệ, lại đến, ta vẫn là lần đầu tiên biết chính mình vận khí có như vậy tốt thời điểm. Lưu Soái nghe lấy Trần Bình An lời này, nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn như cũng một mặt một bước. Hắn vừa mới nhìn kỹ Trần Bình An công kích, một kích kia, nhiều nhất liền là kết đan tầng 2 uy lực. Hợp thể cảnh phòng ngự cường độ màn hình, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy bị đánh vỡ đây? Hắn có thể xác định, chính mình tay phải không động, không có khả năng lầm mới đúng. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên dừng lại. Hẳn là, Lưu Soái nghĩ đến ngay từ đầu vấn đề kia. Hắn có chút xuất thần mà liếc nhìn trong tay Trần Bình An trường kiếm màu vàng. Ùng ục. Hắn lần nữa kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào. Không thể a. Không nên a. Thật là tiên khí. Trần Bình An có chút nghiện, đặc biệt là cảm nhận được bốn phía người ánh mắt hâm mộ. Chậc chậc, cảm giác này tựa như trên đường bắt hoa, ngay cả dùng ba cái tệ, ba lần đều bắt đến đồng dạng. Huynh đệ, tiếp tục. Trần Bình An vận khí phủ đầu, cảm giác còn có thể tiếp tục nữa. Lưu Soái ngơ ngác đứng đấy, cuối cùng không tin tà, không tin tiên khí có thể tại trên tay của Trần Bình An. Cứ việc tiên khí nói qua sẽ nhận chủ, nhưng hắn không cảm thấy tiên khí sẽ nhận như vậy bình thường ra hỏa làm chủ. Tuổi này vẫn là kết đan một tầng, so hắn còn đồ ăn. Cắn răng một cái, Lưu Soái tiếp tục lên trước chơi đùa trận pháp la bàn. Giải quyết tốt phía sau, tay hắn không động lên. Lời như vậy, liền sẽ không xuất hiện hai bên đều là đồng dạng phòng ngự cường độ màn hình. Sẽ có một cái ích có kỳ, một cái hợp thể kỳ. Nếu là thật là hắn khống chế vấn đề, lần này không khống chế, thành công xác suất cũng chỉ còn lại 5 thành. Màn hình lần nữa dựng lên. Một đám người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trần Bình An liên tục 3 lần vận tốt như vậy, đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Trần Bình An vẫn như cũ như ngay từ đầu đồng dạng, rút kiếm xuất thủ. Một kiếm đi qua, màn hình vẫn là đồng dạng. Chớp mắt nghiền nát. Nhìn xem một màn này, một đám người đã hết ý kiến. Vận khí này tốt tới trình độ nào, mới có thể dạng này. Trần Bình An mắt buốc lục quang, lại tới một câu lại đến. Lưu Soái cắn răng, lần nữa chơi đùa. Như vậy nhiều lần, 13 lần trôi qua rất nhanh. Trên mặt Trần Bình An đã không có bất luận cái gì đắc ý biểu tình. Hắn cảm thấy cái này màn hình phá. Lần một lần hai, thậm chí ba lần là hảo vận còn có thể giải thích. Cái này mẹ nó 13 lần đều như thế, cái này màn hình tuyệt đối xảy ra vấn đề. Vận khí không có khả năng tốt đến loại trình độ này. Trần Bình An đã đem số lần sử dụng hết, thừa dịp đi đòi hỏi linh thạch thời điểm, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ngươi trận pháp này la bàn có phải hay không phá? Trần Bình An cảm thấy người ta bày quẩy bán hàng lời ít tiền cũng thật khó khăn. Cũng không thể để đối phương một mực may mà táng ra bại sản. Liên lựa chọn nhắc nhở một câu. Nghe lấy lời này, Lưu Soái đã muốn khóc. Hắn trước tiên đem linh thạch giao cho Trần Bình An, chợt nhanh chóng đi đến hai khối màn hình phía trước, công kích một khối. Vành. Bị hắn công kích màn hình trực tiếp nghiền nát. Con mắt hắn sáng lên một cái. Cái này sẽ không thật là xấu đi. Hắn tranh thủ thời gian đi đến một khối khác, lần nữa dùng ra công kích. Lần này nếu là cũng có thể tùy ý đánh vỡ, đây chính là phá. Công kích của hắn rất nhanh tới gần. Phình một tiếng. Công kích của hắn đột nhiên bị ngăn lại. Màn hình không nhúc nhích. Nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên muốn khóc. Mẹ nó, cái này thật không phá. Người thanh kia vũ khí tuyệt đối là tiên khí. Trần Bình An nhìn xem một màn này, cũng có chút mà người. Không phá. Cái này. Ta sẽ không thật là vận khí tốt ta. Khu khu, xem ra là vận khí ta tốt, cái kia, hữu duyên gặp lại. Trần Bình An thấy đỡ thì thôi, nói xong cũng đi. Hắn tổng cộng kiếm lời hơn 60 khối linh thạch, không chừng lại tiếp tục, sẽ bị mang hận. Thắng bỏ chạy, lý tính con bạc nên có tố chất. Một đám người nhìn xem Trần Bình An vội vàng rời đi, trong mắt đều là ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này, vận khí cũng quá tốt đi. Mà những người này, có chút người đôi mắt cũng là híp mắt. Tại Trần Bình An sau khi rời đi, bọn hắn cũng động lên. Đi theo rời đi. Con vụng trộm theo sau lưng Trần Bình An. Mặc kệ Trần Bình An trên người có không có những vật khác. Liền cái kia hơn 100 khối linh thạch, cũng là một món của cải lớn giàu. Quan trọng nhất chính là, tiểu tử này chỉ có kết đan một tầng. Lưu Soái đã có 8 thành lòng tin xác định thanh kia vũ khí là tiên khí, cắn răng một cái phía dưới, bắt đầu thu quán. Ngượng ngùng các vị, có việc gấp, hôm nay trước hết tới đây. Dứt lời, hắn thu hồi hai cái trận pháp la bàn, hướng Trần Bình An phương hướng kia đuổi theo. Nếu là Trần Bình An thật thành tiên khí chủ nhân, cái này phải thật tốt dạy tốt. Tiên khí kia thế nhưng nói, sẽ giúp chủ nhân của nó thành tiên. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 117, hát dao, để bọn hắn đổi đầu quần. Trần Bình An rời đi thời điểm, chú ý một thoáng tình huống ở phía sau. Giờ phút này hắn phát hiện có 4 người vụng trộm đi theo hắn chân sau rời đi. Hơn nữa còn hướng hắn bên này đi tới. Hắn có chút im lặng. Thế giới này quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Điểm ấy linh thạch các ngươi liền theo đôi. Đây cũng là hắn trước đây không có tu vi, không dám đi loạn nguyên nhân chỗ tồn tại. Thế giới này không có pháp luật pháp quy, có chỉ có một cái chân lý. Cường giả vi tôn. Trần Bình An nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Vẫn không quên dặn dò một thoáng hắc cẩu, để nó theo sát điểm. Hắc giao cũng gật đầu một cái. Kỳ thực nó có nghĩ qua, muốn hay không muốn quay người cho những cái kia đi theo người một điểm kinh hỉ. Nhưng cũng sợ chính mình bạo lộ, liền bóp tắt ý niệm. Lưu Soái cất kỹ trận pháp la bàn phía sau, cũng phát hiện có người vụng trộm đi theo Trần Bình An. Gặp Trần Bình An trước mắt chạy tới rất xa xa, hắn theo trong nạp giới lấy ra một cái trận pháp châu, hướng về phía trước quan ra. Một cái lối đi xuất hiện. Hắn nhảy vào bên trong. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại phía trước Trần Bình An chỗ không xa. Hắn mỉm cười đứng đấy, quyết định cho Trần Bình An một cái tốt hơn ấn tượng. Tất nhiên, hắn phải giả bộ như không phát hiện tiên khí. Dạng này mới có thể càng tốt cùng Trần Bình An tiếp xúc. Cuối cùng biết đối phương có dụng ý xấu, lượng ai cũng không dám tùy tiện thổ lộ tâm tình. Trần Bình An một bên chạy, một bên hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này nhìn thấy một người tốc độ nhanh hơn hắn gấp đôi. Chắc hẳn người này tu vi cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn nhìn về phía cách đó không xa quán trà, nghĩ đến vừa mới Vương Đại Quý, tăng tốc hướng bên kia chạy đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình đứng đấy một cái nam tử. Người này chính là Lưu Soái. Trần Bình An nháy mắt ngừng bước, lập tức mày nhíu lại thành một đoàn. Gia hỏa này không phải là thua không nổi, muốn đem linh thạch đoạt lại đi thôi. Lưu Soái gặp Trần Bình An ngừng bước, cười lấy đến gần. Gặp Trần Bình An một mặt cảnh giác, hắn cũng nghĩ đến Trần Bình An tâm tư, nói: "Huynh đệ, ngươi hiểu lầm, ta cùng sau lưng ngươi nhóm người kia không giống nhau, ta nhìn bọn hắn đi theo ngươi, nhất định là không có hảo ý, liền đuổi theo giúp ngươi một thoáng." Nghe lấy lời này, Trần Bình An híp híp mắt con mắt, vẫn như cũ cảnh giác. Lưu Soái đã thấy rõ hết thể đồng dạng, hướng về sau lưng Trần Bình An hô: "Ta bảo đảm hắn, ai dám có bất luận cái gì ý đồ xấu, liền là đối địch với ta." Lời này vừa vang lên, bốn chu lộ qua người đều hướng hắn nhìn tới. Không rõ tình huống người, nghe lấy Lưu Soái lời này, như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. Mà vừa mới đi theo Trần Bình An người, gặp Lưu Soái đột nhiên xuất hiện ở phía trước, còn tới một câu như vậy, giật mình lo lắng lên. Dừng bước. Trần Bình An nhìn xem Lưu Soái, xem kỹ lên. Thật không có gì ý đồ xấu. Lưu Soái nói xong, liền nhìn xem Trần Bình An, cười nói, huynh đệ, ngươi muốn đi nơi đó. Ta hộ tống ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta cái này đều xem tại ngươi vừa mới nhắc nhở qua ta một câu phân thượng, cuối cùng như ngươi như vậy nói người, thế giới này không nhiều lắm. Lưu Soái cũng không cho rằng những người kia có thể thương đến có tiên khí Trần Bình An. Nhưng hắn vừa nói như vậy, vừa vặn mượn cơ hội nói cho Trần Bình An, hắn không nhận ra thành kia tiên khí. Trần Bình An nghe xong, trên mặt cảnh giác yếu một phần. Cái kia đa tạ huynh đệ, ta muốn đi tòa kia quán trà, nếu là ngươi rảnh rỗi, có thể cùng uống một ly. Mặc kệ Lưu Soái cái gì suy nghĩ, mượn trước dùng Lưu Soái một thoáng, đi đến tòa kia quán trà liền dễ làm. Vừa mới Vương Đại Quý nói, bọn hắn một đội người đều tại nơi đó. Lưu Soái cười nói, cái kia không thể tốt hơn, vừa mới ta gào to lâu, cổ họng hơi khô. Hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, hướng quán trà bước đi. Đi thời gian, Trần Bình An gặp Lưu Soái là cái này Vương Thành người, thuận tiện hỏi một ít chính mình còn không rõ ràng lắm sự tình. Tỷ như sau đó không lâu luận võ. Ồ, Long huynh muốn tham gia trận kia luận võ. Lưu Soái đã biết Trần Bình An danh tự, tựa như quen quản hắn gọi Long huynh. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Lưu Soái thấy vậy, không tự giác mà liếc nhìn bên hông Trần Bình An mang theo kim linh tiên khí. Cái này huynh đệ nếu là tham gia luận võ, một cái tiên khí đang giúp đỡ, có thể có không thắng đạo lý. Cái này tỷ võ ban thưởng, đã sớm tới tay a. Về phần Trần Bình An hỏi vấn đề, hắn cũng nhất trả lời. Mà tiên khí đã sớm phát giác được tầm mắt của Lưu Soái. Nhìn về phía Hắc Giao nói, tiểu tử này nên biết ta tồn tại, có lẽ hắn trước đây gặp qua ta, kết hợp sự tình vừa rồi, có lẽ đoán ra cấp bậc của ta. Hắc Giao nói, nếu không, trực tiếp cái kia hắn. Tiên khí nói, cũng không cần, đợi lát nữa chỉ có chính hắn một người thời điểm, ngươi đi hù dọa hắn một thoáng. Hắn đến gần vị này tồn tại nhất định là đánh ý đồ xấu, nếu là có thể, để hắn đổi đầu quần. Hắc Giao nghe xong, trực tiếp hiểu ngay, cười hắc hắc nói, cái này có thể có. Lưu Soái trọn vẹn không biết, chính mình đã bị hai cái cường đại tồn tại để mắt tới. Trần Bình An cùng Lưu Soái hàn huyên một hồi, cuối cùng cùng đi quán trà. Lầu 2 một gian bên ngoài bao xương. Trần Bình An gõ vang cửa gỗ. Nghe được mời đến âm thanh phía sau, đẩy cửa vào. Đập vào mắt là 4 người, 3 nam 1 nữ. Vương Đại Quý ngay tại trong đó. Trần Bình An hướng về 4 người chắp tay, mỉm cười nói, "Các vị tốt." Vương Đại Quý còn tưởng rằng là tiểu nhị tới dâng trà, nhìn thấy Trần Bình An, đôi mắt sáng lên. Tiểu tử này dĩ nhiên đồng ý gia nhập. Nhìn xem Trần Bình An thời gian, hắn cũng liếc về Lưu Soái. Vừa xem xét cái này, run lên một hồi lâu. Lưu Soái, hắn thế nào theo tiểu tử này sau lưng? Điền San San 3 người cũng đồng dạng, nhìn một chút Trần Bình An phía sau, liền phát hiện theo sau lưng Trần Bình An Lưu Soái. Lưu Soái tại toàn bộ trong Vương Thành danh khí vẫn tính đi, mà trong người đồng lửa cũng là khủng bố tồn tại. Không phải bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, tương phản, gia hỏa này thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng hắn trận pháp thiên phú rất khủng bố, tuổi không lớn lắm, đã là tam phẩm trận pháp sư. Rất nhiều cùng hắn bằng tuổi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Trần Bình An đi vào bên trong, nói, các vị, ta suy nghĩ một chút, quyết định gia nhập các ngươi đội ngũ. Còn có, vị này là Lưu Soái huynh đệ, mới quen không lâu, hắn nói cũng muốn gia nhập đội ngũ, không biết còn có hay không chỗ trống. Vừa mới Trần Bình An nghe Vương Đại Quý nói, còn kém 2 người. Điền San San nghe xong, xinh đẹp cười nói, vừa vặn còn kém 2 người, 2 vị có thể gia nhập, không thể tốt hơn. Vương Đại Quý cùng một người khác cũng lộ ra nụ cười. Chỉ duy nhất mặt trắng nam tử nhíu nhíu mày. Tên hắn làm Phan Hàng, là vương quốc một vị nào đó quan viên con trai độc nhất. Nếu như Trần Bình An gia nhập bọn hắn đội ngũ, hắn còn không có gì nói. Nhiều nhất trong lòng suy nghĩ đây chỉ là một cái rác rưởi. Nhưng Lưu Soái gia nhập, trong lòng hắn cực kỳ kháng cự. Một là Lưu Soái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Hai là Lưu Soái so hắn soái bên trên một ít. Nếu là Lưu Soái sau đó một tháng thường xuyên cùng bọn hắn ở tại một chỗ, hắn cũng bảo đảm không cho phép Điền San San có thể hay không càng chú ý Lưu Soái một ít. Nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, cuối cùng bọn hắn đội ngũ chính xác thiếu người. Chỉ có thể ở trong lòng khó chịu. Đồng thời, hắn cái kia ánh mắt âm lãnh nhìn hướng Trần Bình An. Đều là cái này rắc rưởi, không phải cái này Lưu Soái cũng sẽ không theo tới, ngươi đừng cho ta cơ hội, không phải ta chơi cho ngươi xấu hổ vô cùng. Trần Bình An trọn vẹn không phát hiện Phan Hàng cái kia ánh mắt không có hảo ý, giờ phút này cùng Lưu Soái ngồi xuống tới. Ngược lại tiên khí cùng hắc cầu bắt đến cái này một tia ánh mắt âm lãnh. Kim Linh tiên khí ha ha một thoáng, nói, gia hỏa này trần trụi muốn làm vị này tồn tại a. Hắc Giao cái kia mắt đen híp lại, nói, à, so tiểu tử kia còn phách lối, rảnh rỗi ta trước chơi hắn. Cứ như vậy, lại một người bị Hắc Giao để mắt tới. Tác giả có lời nói, còn có một chương, trước khi ngủ đi ra. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 118, nó không phải chó thường. Tổ đủ người phía sau, Điền San San bắt đầu nói lên sau này một tháng an bài. Lần này luận võ không chỉ gần so với cá nhân thực lực, vẫn còn so sánh đoàn đội thực lực. Nguyên cớ muốn thắng được thứ nhất, chúng ta phải rèn luyện một thoáng. Trong một tháng này, chúng ta đề nghị mỗi ngày đều có thể tập hợp tại một chỗ lịch luyện. Vương Đại Quý cùng Phan Hàng ba người không có ý kiến, gật đầu một cái. Đặc biệt là Phan Hàng, thậm chí còn muốn mỗi ngày trong đêm cùng Điển San San ở tại một chỗ đây. Trần Bình An nghe xong, thì nhíu mày. Hắn tới thêm mấy ngày vẫn được, nếu là mỗi ngày đợi ở chỗ này, xem nhẹ Tô Linh, liền có chút không tốt. Trần Bình An nói, ta e rằng không được, ta trong 4 ngày, đến có 1 ngày ở tại trong nhà. 4 ngày lưu 1 ngày tại trong nhà, dạng này vẫn được. 1 tháng cũng có thể hoàn chỉnh cùng Tô Linh ngốc 7 ngày. Hoặc là chờ Tô Dịch lần sau tới trước, hắn để Tô Dịch lưu lại tới cùng Tô Linh ở một thời gian ngắn cũng được. Phan Hàng nghe được Trần Bình An lời này, lạnh A nói, tiểu tử, ngươi ở trong chúng ta tu vi yếu nhất, hiện tại ngược lại tốt, ngươi lại cái thứ nhất biểu thị phản đối. Phan Hàng rốt cuộc tìm được cơ hội ác tâm Trần Bình An. Nếu không phải Trần Bình An, cái này lưu xoáy nơi nào sẽ đi theo tới trước. Liên như vậy một hồi thời gian, hắn liền phát hiện Điển San San vụng trộm nhìn mấy mắt lưu xoáy, khiến trong lòng hắn đối Trần Bình An khó chịu càng thêm hơn một phần. Trần Bình An không có linh căn, nhìn không ra tu vi của Phan Hàng bọn hắn, giờ phút này nghe lấy hắn lời này, lông mày nhăn một thoáng. Ta thật không có cách nào, trong nhà của ta có tiểu hài, hoặc là chờ mấy ngày sau, ta nhìn một chút có thể hay không để cho một người giúp ta mang tiểu hài. Trần Bình An chân thành nói. Lưu Soái lúc này cũng mở miệng nói, ta tình huống cũng gần như, trong 4 ngày, có 1 ngày đến nghỉ ngơi một chút. Trần Bình An nghe lấy Lưu Soái lời này, liếc nhìn Lưu Soái, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích quan mang. Lời này rõ ràng là giúp hắn. Điền San San suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi. Phan Hàng gặp Lưu Soái một phát lời nói, Điền San San liền đáp ứng xuống, toàn bộ mặt càng trợn nhìn gấp đôi. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Bình An cùng Lưu Soái. Bất quá hắn đắc tội không nổi Lưu Soái, cuối cùng ánh mắt ấm lãnh vẫn là lưu lại tại Trần Bình An trên mình. "Tốt, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, chúng ta trước đi cách đó không xa Yêu Thú Sơn mạch lịch luyện một chút đi." Điền San San nói. Trời cũng không đen, mà bọn hắn phi hành, đi Yêu Thú Sơn mạch cũng liền mấy nén nhang thời gian. Trần Bình An lần này không có ý kiến. Hắn cũng muốn nhìn một chút Yêu Thú Sơn mạch dạng gì. Kỳ thực hắn chủ muốn nhìn một chút yêu thú là như thế nào. Có phải hay không cùng hắc cẩu dạng này, hoặc là càng dọa người. Lần này không có phản đối. Điền San San nói, vậy thì tốt, đi thôi. Điền San San dẫn đầu đi ra phía ngoài. Mà lúc này, nàng cuối cùng nhìn thấy đi theo Trần Bình An hắc cẩu. Người khác lúc này cũng mới phát giác được hắc cẩu tồn tại. Kỳ thực Lưu Soái cũng là tại cùng Trần Bình An tiến vào quán trà thời điểm, mới phát hiện hắc cẩu. Tại Trần Bình An công kích màn hình thời điểm, cũng chưa từng nhìn nhiều hắc cẩu một chút. Phản phất cái này hắc cẩu một điểm tồn tại cảm giác cũng không có. Phan Hàng nhìn xem theo sau lưng Trần Bình An chó, đột nhiên nói, đây là chó của ngươi. Trần Bình An đã cảm nhận được tới từ Phan Hàng ác ý, nghe lấy lời này, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét quan mang. Không sai, bất quá đây không phải đơn giản chó, là yêu thú. Trần Bình An cảm thấy Mộ Dung Cung không cần thiết lừa hắn. Hơn nữa cái này hắc cẩu cực kỳ thông minh, hắn nói cái gì đều có thể nghe hiểu, nói không phải yêu thú, hắn cũng không tin. Mà Hắc Giao nghe lấy Phan Hàng lời này, đột nhiên nhếch miệng. Kim Linh Tiên Khí nhìn thấy Hắc Giao sinh khí, không có hảo ý liếc nhìn Phan Hàng. "Tiểu tử, ngươi đem đường đi hẹp a?" Phan Hàng nghe lấy Trần Bình An lời này, âm dương quái khí mà nói, "Ngươi nói đây là yêu thú?" Trần Bình An lần này trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Hắn không hiểu rõ ra hỏa này ý tứ gì. Theo lý mà nói, hắn chưa làm qua thật xin lỗi Phan Hàng sự tình, để hắn có loại cảm giác khó hiểu. Phan Hàng nhìn đồ nhà quê đồng dạng nhìn xem Trần Bình An, khinh miệt nói, "Nếu là đây là yêu thú, cái kia đầy đường yêu thú." Điền San San cùng Vương Đại Quý bọn hắn cũng nhìn chằm chằm hắc cẩu nhìn một chút. Hắc cẩu trên mình một điểm khí tức đều không có, nhất định là chó thường không thể nghi ngờ. Lưu Soái thì cùng Phan Hàng bọn hắn nắm giữ bất đồng ý nghĩ. Cái này hắc cẩu e rằng không đơn giản. Mà tiên khí kia cũng nhìn lên không có chút nào xuất chúng. Có lẽ, đây là Trần Bình An dùng thủ đoạn gì, ẩn giấu đi khí tức của bọn nó. Hoặc là tiên khí đem cái này hắc cẩu khí tức ẩn giấu đi. Nghĩ như vậy, hắn nhìn xem Phan Hàng nói, nó chính xác thật thông minh, tốt, thừa dịp trời không đen, lên đường đi. Phan Hàng quay đầu nhìn về phía Lưu Soái, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Ngươi là muốn khắp nơi cùng ta đối nghịch. Điền San San lập tức muốn náo mâu thuẫn, liền nói, đi thôi. Nói lấy, tiếp tục hướng về phía trước đi. Trần Bình An cùng đi theo, vẫn không quên để Hắc Cẩu đi theo. Hắc Cẩu theo sau lưng Trần Bình An, nhưng nó nhìn không được, quay đầu liếc nhìn sau lưng Phan Hàng. Phan Hàng còn lạnh lùng nhìn xem Trần Bình An cùng Lưu Soái. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng. Cực tốc hướng phía dưới nhìn lại. Vừa xem xét cái này, hắn cùng Hắc Giao liếc nhau một cái. Đột nhiên, hắn thân thể không hiểu run lên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện một đạo linh ý, theo hắn xương cụt bay cao lên đỉnh đầu của hắn. Hắn ngây dại ra, lại hoàn hồn thời điểm, Hắc Cẩu đã theo sau lưng Trần Bình An, đi xuống thang lầu. Hắn trừng mắt nhìn, vừa mới đó là cái gì cảm giác? Tại chỗ đứng một hồi, hắn lắc đầu, tiếp đó tự an ủi mình nói, khẳng định là sai lầm, một con chó mà thôi, cái gì khí tức đều không có, nhất định là đêm qua quá mệt mỏi, lần sau không thể một đối ba. Lẩm bẩm một câu phía sau, hắn đuổi theo. Ra quan trả, mấy người bắt đầu bay lên không. Mà Trần Bình An có chút ngộng, bởi vì hắn chưa từng học qua phi hành thuật. Trần Bình An nhìn về phía Lưu Soái, nhỏ giọng nói, Lưu Minh, cái kia, ta còn chưa học phi hành thuật, nếu không ngươi dẫn ta cùng nó một chỗ bay. Nói lấy, Trần Bình An mặt có chút đỏ. Quyết định sau khi trở về, đi trong thành tụ bảo đường mua một ít cơ sở thư tịch. Tỷ như võ kỹ, thân pháp, cùng phi hành thuật các loại thư tịch. Những cái này hắn đều tại tu luyện thường thức quyển sách kia trông được qua. Mà trên tay của hắn có chút linh thạch, nếu như không đủ, lại bán chút ít đan dược hẳn là đủ rồi. Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua hỏi Mộ Dung Cung muốn, nhưng hắn suy nghĩ một chút, không thể quá phiền toái Mộ Dung Cung, nhân tình thiếu nhiều cũng không tốt còn. Lưu Soái nghe lấy Trần Bình An lời này, có chút không phản ứng kịp. Huynh đệ, ngươi đang lừa dối ta đi. Ngươi có thể không biết phi hành. Tiên khí đều bị ngươi đừng ở trên lưng a. Nhưng sau một khắc, Lưu Soái đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn sẽ không đang thử thăm dò ta đi. Nhìn một chút ta có biết hay không tiên khí tồn tại. Là ta nhìn thanh kia tiên khí số lần quá nhiều. Lưu Soái cẩn thận, tiếp đó tranh thủ thời gian gật đầu. Trần Bình An gặp Lưu Soái đáp ứng, thở ra một hơi. Cứ như vậy, mấy người bay lên không, hướng về một phương hướng bay đi. Mà Trần Bình An lúc này cuối cùng cảm thụ một thoáng phi hành hứng thú. Mắt mẹ gió phả vào mặt, hắn nhìn phía dưới nhỏ bé hết thảy, quyết định mấy ngày nay chính mình phải học được phi hành, thật tốt thể nghiệm một thoáng. Hắc hắc, quan trọng nhất là học được có thể mang theo Tô Linh cảm thụ một chút phi hành, để Tô Linh biết một thoáng hắn cường đại. Mấy người bay một hồi, cuối cùng tại một mảnh không nhìn thấy cuối núi rừng phía trước rơi xuống. Sau khi hạ xuống, Trần Bình An liền bị mảnh này quanh quẩn lấy sương mù bên trong dãy núi, khi đó thường vang lên thú hống chơi đến có chút cào tâm. Thanh âm kia nối liền không dứt, chấn động nhân tâm. Nhưng cũng bởi vì dạng này, hắn càng muốn nhìn một chút cái gọi là yêu thú như thế nào. Mà tiên khí cảm thụ một thoáng toàn bộ núi rừng tình huống phía sau, nói, ngươi cái kia long uy hẳn không có một chút tiết ra ngoài à? Hắc Giao cũng không rõ ràng, nói, ta đây liền không biết rõ, ngươi có hay không có cảm nhận được? Tiên khí, ta đẳng cấp cực cao, nếu như chỉ có một chút, ta khả năng không cảm giác được, cuối cùng ta cũng không phải loại thú. Nhưng nếu là có một chút để lộ, chỉ sợ bọn họ chuyến này không đụng tới bất luận cái gì một đầu yêu thú. Hắc Giao suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì, nhiều nhất ta đi tìm vài đầu yêu thú tới, để bọn hắn luyện tay một chút. Còn có, ta nhìn tiểu tử kia rất khó chịu, đợi lát nữa ta định để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói lấy, Hắc Giao đen xì trên mặt, nhân tính hóa lộ ra một vòng rào hoạt thần sắc. Hắn muốn phan hàng sau đó nhìn thấy yêu thú, đều đến rung chân. Mà giờ khắc này còn hai tay ôm ngực, một bộ ta là cao thủ, đem yêu thú sơn mạch xem như hậu hoa viên phan hàng, đột nhiên phát hiện trên mình lại hiện ra một cô ý lạnh, không khỏi đến lại mộng một thoáng. Canh năm gần xong, bất quá không biết do có thể hay không kẹt ở xét duyệt bên trên, ngủ ngon. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 119, bị hù dọa đến kêu cha gọi mẹ. Điền San San nói, đi thôi, sau khi tiến vào gặp được chỉ cần là kết đan tầng 5 trở xuống yêu thú, chúng ta thay phiên lên trước công kích, phơi bày một ít mỗi người thực lực. Gặp được kết đan tầng 6 trở lên, Nguyên Anh trở xuống yêu thú, chúng ta 6 người cùng một chỗ công kích. Mà nếu là gặp được Nguyên Anh cảnh yêu thú, mọi người trực tiếp chạy, không phải chờ chết. Bất quá cái này ngoại vi bên trong, hẳn không có Nguyên Anh yêu thú ẩn hiện. Mọi người nghe xong gật đầu. Trần Bình An cũng gật đầu một cái. Lúc này cũng đối Điền San San đám người tu vi có đại khái hiểu rõ. Mà hắn muốn mau sớm nhìn một chút yêu thú dáng vẻ, lại cùng cái gọi là yêu thú đánh một thoáng. Tại hắn có lẽ, yêu thú là cái đầu rất lớn, nhìn lên rất đáng sợ loại thú. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, chỉ có thể nhìn một thoáng. 6 người hướng trong núi rừng bước đi. Điền San San đám người lộ ra quen việc dễ làm. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn bắt đầu phi nhanh lên, tốc độ cực nhanh. Trần Bình An đem thể nội cố năng lượng kia vận chuyển tới dưới chân. Đi theo chạy nhanh. Khoan hay nói, tốc độ của hắn vẫn là thật mau. Quả thực là có thể theo Điền San San đám người sau lưng, trọn vẹn sẽ không tụt lại phía sau. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình tuyệt không mệt. Còn nữa nói, theo hệ thống thuyết pháp, trong cơ thể hắn linh khí là vô cùng tận. Một mực ở vào tràn đầy trạng thái. E rằng Điền San San bọn hắn dùng hết linh khí, hắn còn có thể kéo dài không thôi. Nam nhân mà, quan tâm nhất vẫn là kéo dài. Mà để Trần Bình An vui mừng chính là, mặc kệ bọn hắn chạy bao nhanh. Hắc cẩu cũng có thể tại phía sau bọn họ ngoài 2-3 trượng đi theo. Một màn này, không chỉ vừa bị Trần Bình An nhìn thấy, Điền San San bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tuột cùng. Cuối cùng bọn hắn không có ở cái này hắc cẩu trên mình cảm nhận được bất kỳ tu vi khí tức. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ. Cái này hắc cẩu thật là yêu thú. Phan Hàng giờ phút này sắc mặt có đen một chút. Dường như bị người khác quăng hai bàn tay đồng dạng. Cuối cùng trước đây không lâu hắn còn nói con chó này phổ thông không đã tới lấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. 6 người chạy nhanh một hồi. Phía trước Điền San San đột nhiên dừng lại. Phía trước chỉ thấy có một đầu quái vật khổng lồ nằm ngang tại giữa đường. Trần Bình An hướng nơi đó nhìn lại. Đập vào mắt là một đầu sói xám. Cái này sói hình thể như một con trâu đồng dạng. Giờ phút này nó miệng sói, dính đầy vết máu. Răng nanh sắc nhọn, ánh mắt u lãnh, cho người ta một cô âm u cảm giác khủng bố. Cái này sói xám giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Trần Bình An bọn hắn những cái này khách không mời. Điền San San nhìn trước mắt sói xám, nói, kết đan tầng 5, ai bên trên? Nàng vừa dứt lời, một bóng người chớp mắt hóa thành nhanh như chớp, xoát một tiếng liền hướng về sói xám chạy đi. Người này chính là Phan Hàng. Trong tay Phan Hàng đã lấy ra một thanh kiếm, mũi kiếm lóe lăng lệ u quang. Hắn một mặt kiệt ngạo, đem trước mắt yêu thú xem như có thể tùy ý đùa giỡn đồ chơi đồng dạng. Sói xám gặp Phan Hàng tới gần, mở ra miệng to như chậu máu, gầm rú một tiếng, cũng chạy về phía Phan Hàng. Trong mắt chỉ có khát máu. Yêu thú chủng loại khác biệt, đồng dạng linh trí cũng khác nhau. Có chút thực lực rất yếu, lại có không tầm thường linh trí. Nhưng có chút thực lực rất mạnh, lại khả năng chỉ có khát máu bản năng. Cái này sói xám liền là như vậy. Cũng mặc kệ Trần Bình An Vương này người nhiều không nhiều, có chỉ là muốn đem bọn chúng đều ăn ý nghĩ. Phan Hàng chớp mắt tới gần sói xám. Hắn không có cùng sói xám cứng rắn, một cái cực tốc né tránh phía dưới, tránh thoát sói xám bổ nhào. Trường kiếm trong tay sáng lên lạnh giá quan mang, hướng về sói xám chi sau một chém. Sói xám bị đau giống to, quay người lại nhào. Nhưng Phan Hàng tốc độ cùng năng lực phản ứng cực mạnh, mỗi lần đều có thể né tránh, đồng thời bày ra phản kích. Ngắn ngủi một hồi, sói xám liền ầm vang ngã xuống đất. Phan Hàng trực tiếp thu hồi trường kiếm trong tay, một mặt kiệt ngạo. Rát rưởi. Nói lấy, hắn còn hướng về sói xám thi thể hứ một cái. Điền San San đám người nhìn xem Phan Hàng loại thực lực này, đều một mặt mỉm cười. Chỉ duy nhất Trần Bình An có chút nhíu mày. Cái này Phan Hàng thật vô cùng mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không thích Phan Hàng. Luôn cảm giác gia hỏa này cho hắn cảm giác không thoải mái. Hơn nữa hắn còn nhìn ra Phan Hàng không có sử xuất toàn lực. Đồng thời, đánh bại yêu thú đùa nghịch Phi Phong, không tranh thủ thời gian bổ đao cử động này, để Trần Bình An cảm thấy có chút chọc cười. Sau cùng thu kiếm, để Trần Bình An càng là có chút buồn cười. Rất muốn tới một câu. Không sợ cái này sói xám giả chết, tại ngươi đùa nghịch Phi Phong thời điểm, một cái nào chết ngươi sao? Nếu là đổi lại hắn, tuyệt đối trước đâm mấy lần yêu thú lại nói. Đùa nghịch một thoáng Phi Phong phía sau, Phan Hàng mới xem xét yêu thú sinh tử. Xác định đã chết phía sau, đem thu nhập trong nạp giới. Yêu thú này thi thể có thể cầm lấy đi tụ bảo đường bán, đại khái cũng đáng cái hơn 10 khối linh thạch. Trần Bình An nhìn xem Phan Hàng thu hồi yêu thú thi thể, đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ. Cũng không biết thịt yêu thú có ăn ngon hay không. Hắn cảm thấy thịt yêu thú có lẽ so phổ thông thịt thú tốt. Đợi lát nữa đợi đến hắn săn giết một đầu yêu thú, nhất định đến cất kỹ. Mang về chơi đùa một thoáng, làm một món ăn thử một chút. Lưu Soái giờ phút này liếc nhìn Phan Hàng liền không tiếp tục để ý tới, theo sau nhìn về phía Trần Bình An. Hắn đang mong đợi Trần Bình An đợi lát nữa cùng yêu thú đánh nhau một trận. Tay cầm tiên khí không nói. Hơn nữa vừa mới chạy nhanh thời điểm, hắn cũng nhìn ra hắc cẩu không tầm thường. Như vậy liền xác minh ý nghĩ của hắn. Cái này hắc cẩu đẳng cấp có lẽ không thấp. Cả hai phối hợp, yêu thú nhìn thấy đều sợ a. Càng nghĩ, hắn càng là chờ mong. Sáu người tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, lại gặp được một đầu yêu thú. Đây là một con báo, cái đầu không có sói xám lớn, hình thể bình thường không thôi, cùng Trần Bình An trong ấn tượng báo gần như giống nhau. Cái này báo yếu nhược, vẹn vẹn chỉ có kết đan tầng 2. Vẹn vẹn chỉ là kết đan tầng 2, ai muốn luyện tay một chút? Điền San San nói lấy, nhìn hướng Trần Bình An. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi lên đi. Cuối cùng người ở chỗ này liền Trần Bình An là kết đan tiền kỳ, những người khác là kết đan tầng 5. Điền San San càng là kết đan tầng 6. Trần Bình An nghe hiểu Điền San San, gật đầu xuống, hít sâu một hơi, cầm lấy kim linh tiên khí, hướng phía trước chạy đi. Đồng thời còn hô, tiểu hắc hắc, lên. Hắc Giao nghe xong, cùng Trần Bình An cùng nhau hướng phía trước chạy. Nhưng mà kỳ quái là, bọn hắn mới chạy ra mấy bước, con báo kia xoay người bỏ chạy. Tốc độ kia, thực tế khủng bố, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hơn nữa cái này báo còn một bên trốn, một bên gầm rú. Dường như tại nói dọa. Tựa như đang nói, các ngươi cho ta chờ lấy, ta sẽ trở lại. Điền San San bọn hắn nhìn xem một màn này, không có kinh ngạc. Có chỉ là cảm thấy yêu thú này linh trí thật cao. Đầu yêu thú này linh trí tương đối cao, biết chúng ta người nhiều, trực tiếp chạy. Điền San San cười lấy phân tích nói. Vương Đại Quý gật đầu, cười nói, cái này loại báo yêu thú linh trí chính xác cao, hơn nữa tốc độ nhanh nhẹn. Chạy trốn lên chúng ta đều đuổi không kịp. Mới vừa rồi còn liều mạng gầm rú, chắc là tại nói, để chúng ta đừng chạy, nó đi gọi yêu thú. Phan Hàng thì là cười ha ha, cảm thấy vô vị. Hắn vốn định nhìn một chút Trần Bình An thực lực cụ thể. Cũng chờ mong nhìn thấy Trần Bình An không đủ đánh dáng vẻ, dạng này hắn liền có thể càng tốt đùa cợt. Không có nghĩ rằng cái kia báo chính mình trước chạy trốn, để ý nghĩ của hắn trọn vẹn thất bại. Lưu Soái ý nghĩ cùng Điền San San bọn hắn khác biệt. Vừa mới hắn nhìn chằm chằm báo. Hắn phát hiện cái kia báo đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Thân thể càng là run lên một thoáng. Cái này rõ ràng là nhìn thấy khủng bố đồ vật phía sau biểu hiện. Hơn nữa cái này báo vừa mới chạy trốn dáng dấp không muốn quá điên cuồng,
tốc độ kia căn bản không giống kết đan tầng 2. Trần Bình An nhìn xem đi xa báo, có chút buồn bực. Hắn còn muốn nhìn một chút chính mình mạnh nhất thực lực thế nào đây. Làm sao lại chạy đây? Hệ thống mặc dù nói hắn là kết đan một tầng, nhưng thực lực cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Hơn nữa hệ thống còn để hắn có vô hạn linh khí, có lẽ bạo phát chiến đấu, vượt cấp chiến đấu, đánh cái kết đan đỉnh phong cũng được. Hắc Giao giờ phút này sắc mặt cổ quái, nhìn xem kim linh tiên khí, ta một mực cảm thấy Long Uy có một chút để lộ, đặc biệt là phát động công kích thời điểm, hiện tại xem ra, sẽ không có sai. Vừa mới cái kêu báo một bên chạy một bên kêu cha gọi mẹ, liền là chứng cứ. Mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, cái kêu báo chạy trốn trên đường, giờ phút này còn có chút chất lỏng dính ướt mặt đất. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 120, yêu thú nhìn thấy bỏ chạy. Yêu thú chạy, một đám người cũng không có dừng lại thêm, tiếp tục hướng chỗ sâu bước đi. Bọn hắn chuyến này không chỉ vẹn vẹn nghĩ thông qua mỗi người cùng yêu thú chiến đấu, tới xem xét mỗi người thực lực. Còn muốn gặp được một đầu kết đan hậu kỳ yêu thú. Khi đó bọn hắn 6 người có thể cùng nhau công kích, luyện tập rèn luyện độ. Cũng chỉ có dạng này luyện tập, mới có thể càng nhanh rèn luyện. Cứ như vậy, 6 người lần nữa đi một đoạn đường. Bọn hắn lần nữa gặp được yêu thú. Thế nhưng để sắc mặt bọn hắn cổ quái là, lần này gặp phải vẫn như cũ là báo. Bất quá lần này báo là 2 đầu. Một đầu kết đan tầng 2. Một đầu kết đan tầng 3. Cái này 2 đầu báo ở rất gần, dường như đang trao đổi. Giờ phút này cảm nhận được phía sau có người tới gần, trong đó một con báo mãnh liệt hống một tiếng. Nghe lấy cái này thét to, Trần Bình An đám người cảm thấy yêu thú này là đang thị uy. Lời như vậy, vậy nói rõ cái này 2 đầu yêu thú không sợ bọn họ. Rất tốt, ta liền thử một chút có thể hay không 1 đánh 2. Tiểu hắc hắc, chúng ta lên. Trần Bình An lần này không cần Điển San San phân tích, trực tiếp chạy vội đi lên. Hắc Giao giờ phút này rất là cổ quái. Rất muốn tới một câu. Đại lão, cái này báo không phải thị uy, mà là hù dọa đến hô lớn một tiếng mẹ a. Bất quá nó tại Trần Bình An thúc giục phía dưới, cũng chỉ có thể đi theo chạy về phía trước. Lần này cho là 2 đầu yêu thú sẽ không chạy Trần Bình An, mới động một thoáng, liền phát hiện 2 đầu yêu thú quay người bỏ chạy. Tốc độ kia vẫn như cũ nhanh đến dọa người. Hơn nữa 2 đầu yêu thú còn một bên trốn một bên gầm rú. Giống lên một tiếng tại bọn chúng biến mất phía sau mới tiêu tán. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Mà Điền San San bọn hắn cũng một mặt cổ quái. A, cái này loại báo yêu thú lá gan thật nhỏ. Phan Hàng trực tiếp mở miệng cười nhạo nói. Điền San San cười khổ nói, tiếp tục đi thôi, ta cũng là lần đầu tiên phát hiện những yêu thú này nhát gan như vậy. Bất quá linh trí chính xác cao, mới trốn không lâu, liền tìm đến bên kia, chắc là muốn tìm tới càng nhiều đồng loại yêu thú tới đối phó chúng ta. Vừa mới rời đi thời điểm, bọn chúng còn gầm rú liên tục, ý tứ hẳn là để chúng ta chờ. Vương Đại Quý nói, vậy chúng ta muốn hay không muốn thay cái phương hướng? Loại báo yêu thú thật nhiều, đợi lát nữa bọn hắn sợ rằng sẽ bị một đám yêu thú vây công. Điền San San lắc đầu, còn tự tin mỉm cười nói, tới nhiều vài đầu cũng tốt, vừa vặn chúng ta có thể luyện tập phối hợp. Vương Đại Quý nghe xong, cũng gật đầu một cái. Cứ như vậy, bọn hắn vẫn như cũ hướng báo thoát đi phương hướng đi đến. 2 đầu báo kêu cha gọi mẹ trốn. Trốn xa vẫn là không có giảm tốc độ. Sau đó không lâu, bọn chúng gặp được bên kia báo. Bọn chúng dừng lại, vội vàng đem vừa mới nhìn thấy nói rõ chi tiết ra. Bọn chúng sau khi nói xong, lại thêm một đầu đi theo lánh nạn lên. 2 đầu biến 3 đầu. 3 đầu biến 4 đầu. Cuối cùng, một nhóm lít nha lít nhít báo vây tại một chỗ. Bên này không thể ở nữa. Chúng ta di chuyển A. Không sai, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Đây tuyệt đối là một đầu khủng bố yêu thú, vẹn vẹn cùng nó lướt nhau, ta toàn thân run rẩy. Không sai, loại cảm giác đó, ta không muốn lại trải qua. Đã như vậy, đi thôi, chúng ta tập thể di chuyển. Kết quả là, một cái bộ tộc quả thực là bị buộc đến bắt đầu di chuyển. Trần Bình An đám người đi một đoạn đường, cũng lại không phát hiện một con báo. Còn tốt, liên tại bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ thời điểm, gặp được một đầu tông hắc sắc da lông lá hổ. Con hổ này cái đầu so ngay từ đầu sói xám còn lớn hơn gấp đôi. Nhìn lên cực kỳ khủng bố. Nó mới từ phụ cận đi ngang qua, khi nhìn đến Trần Bình An 6 người phía sau, bước chân dừng lại. Theo sau mãnh liệt hô lên một tiếng. Âm thanh chấn động mà tới, sóng âm cuồn cuộn, chấn đến Trần Bình An đám người màng nhĩ đau nhức. Điền San San đám người nhìn xem đầu yêu thú này, đôi mắt mãnh liệt nhíu lại. Dĩ nhiên là kết đan tầng 8. Rất tốt, lần này mọi người môn có thể một chỗ. Nhưng mà, Điền San San lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, Trần Bình An chớp mắt liền chạy vội ra ngoài. Tiểu hắc hắc. Lên. Trần Bình An phát hiện đầu yêu thú này khá lớn, chắc hẳn so vừa mới gặp phải gan báo tử lớn hơn nhiều. Giờ phút này vì thấy rõ thực lực của mình, hắn cầm kiếm chạy lên, tốc độ cũng sắp gấp đôi. Hắc Giao gật đầu, đi theo chạy về phía trước lão hổ. Phía trước lão hổ tại nhìn thấy Trần Bình An đám người phía sau, trọn vẹn không có bất kỳ sợ hãi. Giờ phút này gặp yếu nhất Trần Bình An hướng nó chạy tới, nó cặp kia tràn ngập nhân tính quang mang mắt hổ bên trong, lóe lên một vòng khinh bỉ. Nhưng mà, hắn mới khinh bỉ xong Trần Bình An, sau một khắc, nhìn hướng theo bên cạnh Trần Bình An hắc cầu.
cũng là bởi vì cái nhìn này, nó ngộng. Chợt thân thể run lên, hét lớn một tiếng, vội vàng co cẳng bỏ chạy. Mẹ a, đây là cái gì quỷ a? Nó cùng hắc cẩu vừa đối mắt, phát hiện một cỗ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, nháy mắt ăn mòn nó. Dường như của mình đã mang lấy một cái đao mổ heo. Loại cảm giác đó, nó chỉ có tại gặp được một lần đại thừa cảnh yêu thú mới cảm thụ qua. Hắn có thể khẳng định, đây chính là đến từ huyết mạch sợ hãi. Mà để nó giờ phút này như vậy hốt hoảng cũng không phải chính mình chỉ ở đại thừa kỳ yêu thú bên trong cảm thụ qua loại cảm giác này. Mà là giờ phút này loại cảm giác này, là nó gặp được đại thừa kỳ yêu thú thời gian mấy ngàn lần. Kết đan tầng 8 lao hổ tốc độ càng nhanh, một bên giống to, một bên hoảng hốt chạy bừa trốn. Cái kia hốt hoảng thân ảnh, giải thích cái gì gọi là cầu sinh dục vọng. Trần Bình An nhìn xem con hổ này so vừa mới báo còn nhanh biến mất, dừng lại, đầu góc mơ hồ. Đầy trong đầu nghi vấn. Yêu thú này nhìn lên cái đầu càng lớn, lá gan thế nào như vậy tiểu? Trần Bình An cực kỳ im lặng. Dạng này xuống dưới, ta lúc nào mới có thể cùng yêu thú giao thủ? Tại sau lưng Trần Bình An, Điền San San đám người đã hóa đá. Phát sinh cái gì? Bọn hắn cũng ngộng. Trọn vẹn không biết rõ phát sinh cái gì. Con yêu thú kia kết đan tầng 8A. Làm sao lại chạy trốn? Cái này không hợp lý a. Bọn hắn liếc nhìn Trần Bình An. Là bởi vì hắn. Nhìn xem Trần Bình An tu vi, bọn hắn quả quyết bóp tắt ý nghĩ này. Điều đó không có khả năng. Như thế, là bởi vì đầu yêu thú này đã phát giác được chính mình không đủ chúng ta 6 người đánh. Phải là. Nghĩ đến đây. Vương Đại Quý cười ha ha nói, ha ha, nhìn tới chúng ta tổng thể thực lực, vẫn là rất mạnh à. Yêu thú nhìn lên đều như vậy sợ bọn họ, vậy bọn hắn một chỗ tham gia luận võ, e rằng vẹn vẹn đứng đấy, liền có thể cho đối thủ áp lực lớn lao. Không tệ. Ta cảm thấy lần này luận võ, chúng ta hẳn là có thể vào chắc trước 3. Cái kia tồn tại cảm giác không lớn nam tử cũng cười nói ra một tiếng. Phan Hàng một mặt kiệt ngạo nụ cười, trước 3. Lần này chúng ta cần phải thứ nhất. Điền San San nghe xong, vui mừng cười một tiếng. Nhìn tới mọi người đều rất có lòng tin đây. Chỉ duy nhất Lưu Soái thời khắc này ý nghĩ cùng bọn hắn khác biệt. Vừa mới con hổ kia ngay từ đầu rõ ràng xem thường bọn hắn. Thẳng đến Trần Bình An cùng hắc cẩu sông đi lên, mới hù dọa đến chạy trối chết. Lưu Soái nhìn chằm chằm Trần Bình An, giờ phút này đã 100% xác định, trong tay Trần Bình An cầm lấy vũ khí liền là thanh kia tiên khí. Hơn nữa hắn nhận định, Trần Bình An khẳng định là tại trang yếu. Gia hỏa này cũng là kỳ quái, trang yếu ngươi liền trang yếu thôi, ngươi dạng này hù dọa đi yêu thú, không phải để cho người khác hoài nghi sao? Trần Bình An có chút bất đắc dĩ trở lại Điền San San trước mặt bọn hắn, cười khổ nói, những yêu thú này lá gan thật nhỏ. Phan Hàng một mặt kiệt ngạo nói, ngươi cũng không nhìn một chút ai đứng ở phía sau ngươi. Có chúng ta ở đây, lai lịch nguyên anh cảnh yêu thú, chỉ sợ cũng đến hù dọa chạy. Hắc Giao nghe lấy Phan Hàng cái này kiệt ngạo lời nói, hừ hừ một thoáng. Theo sau, nó nhắm mắt, một tia tàn ảnh tại một chỗ sơn động xuất hiện. Nguyên anh cảnh yêu thú đúng không? Ta liền an bài cho ngươi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 121, Hắc Long. Hắc Giao thông qua bí thuật, phân ra giả thân xuất hiện tại trước một hang núi. Nó hư ảnh so thực thể phai nhạt gấp đôi. Bất quá thoạt nhìn vẫn là cực kỳ chân thực. Tại trước mặt nó, là một tòa không phải rất cao núi nhỏ. Ngọn núi này có chút kỳ quái, như là một đống phân và nước tiểu, vây quanh mà lên. Đống này đổ vật dưới đáy, có cái xe tải lớn đồng dạng lớn cửa sơn động. Bên trong u ám lại thần bí. Ánh sáng bên ngoài bắn vào một nửa cửa động, nhưng nhìn không tới địa phương càng sâu. Hắc Giao vừa mới nhận biết một thoáng bốn phía, phát giác được nơi này đang có một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Nó thật sự là đối Phan Hàng khó chịu tột cùng, liền quyết định thật tốt kế hoạch một thoáng, làm cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắc Giao chuẩn bị đi vào bên trong đi. Nhưng vào lúc này, tại một bên kia, đột nhiên chạy ra một đầu quái vật khổng lồ. Tốc độ nó rất nhanh, có chút hoảng hốt chạy bừa dáng dấp. Tới gần ngọn núi bên này thời điểm, xa xa liền gầm rú lên. Nương tử, mau chóng rời đi nơi này, có một cái khủng bố ra hỏa ngay tại cái này phụ cận. Đây là một đầu lão hổ. Cái đầu rất lớn. Chớp mắt đã đến cửa động bên này. Mà đúng lúc này, nó cũng nhìn thấy chỗ cửa động đứng đấy hắc cẩu. Xoẹt xẹt. Nó tứ chi đồng thời chạm đất, đầy móng tay vươn vào trong đất bùn. Nhưng vừa mới chạy nhanh tốc độ quá nhanh, giờ phút này quả thực là hoạt động một đoạn khoảng cách, để mặt đất xuất hiện rõ ràng lại hẹp dài vết trào phía sau, mới ngừng lại được. Nhưng nó hiện tại cùng hắc giao khoảng cách, chỉ có xa 3 trượng. Hắc giao nhìn xem đầu này lão hổ, có chút im lặng. Đây chẳng phải là vừa mới cái kia đầu chạy đến thật nhanh lão hổ ư? Nói cách khác, trong huyệt động yêu thú, là vợ con của nó. Vẫn được, nhìn như vậy tới, trong huyệt động yêu thú, linh trí hẳn là cũng không thấp. Dạng này liền có thể càng tốt hoàn thành nó lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà nhìn trước mắt nâu đậm lão hổ, Hắc Giao cũng nói ra một tiếng, ngươi mới vừa nói khủng bố ra hỏa là ta sao? Ùng ục. Đứng ở Hắc Giao phía trước lão hổ nghe lấy lời này, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ a, này sao lại thế này? Nó tại sao lại ở chỗ này? Ta. Nó không biết nói gì cho phải. Giờ phút này thân thể run đến có thể vang lên âm thanh. Mà đúng lúc này, chỗ cửa động, đột nhiên đi ra một đầu cái đầu càng lớn màu nâu lão hổ. Ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên? Lão nương đã là nguyên anh cảnh, cái gì tồn tại đủ ta đánh? Âm thanh vừa qua, như là hai chiếc xe tải lớn màu nâu lão hổ đi ra cửa sân động. Trên đầu của nó, chữ vương cực kỳ rõ ràng, dường như dùng ngọn bút tăng thêm mấy phần đồng dạng. Nó lúc đi ra, lộ ra đặc biệt bá khí, thậm chí còn bá khí tới câu tự đề cử lời nói. Nhưng mà, tại nó xuất hiện tại cửa động, nhìn thấy trên đất hắc cầu, cùng chỗ không xa như là run rẩy như lay động trượng phu phía sau, nó ngơ ngác một chút. Nó thật chưa từng thấy chồng mình như vậy. Hắc Giao lúc này nhìn xem chỗ cửa động tống hổ. Giúp ta làm một chuyện. Ngữ khí khá tốt. Bất quá lúc nói chuyện, nó tận lực lộ ra ngoài một ít khí tức. Cũng liền là điểm này khí tức, nó trước mắt tống hổ, lạch cạch một thoáng, ngồi trên mặt đất. Đột nhiên bị cách đó không xa lão hổ bị nhiễm đồng dạng, như là run rẩy đồng dạng bắt đầu run rẩy. Không thể nào. Không thể a. Đây là tình huống gì? Có giúp hay không? Một câu. Hắc Giao gặp cái này tống hổ không núp đích, còn sợ phải nói không ra lời nói tới, liền không nhịn được nói ra một câu. Cái này tống hổ nghe lấy những lời này, như là có đồ vật gì gõ nó não hải một thoáng đồng dạng, nhanh chóng hoàn hồn, liều mạng gật đầu. Hắc Giao vậy mới nói, tốt, đợi lát nữa ngươi dựa theo ta nói đi làm. Nói lấy, Hắc Giao bắt đầu đem kế hoạch của mình nói ra. Sau khi nói xong, chuẩn bị rời đi, để hai cái lao hổ chính mình đi chuẩn bị. Nhưng lúc này, tống hổ đột nhiên run run rẩy rẩy tới một câu. Đại lão, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đến tuột cùng là cái gì tồn tại a? Cố kia tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nó chưa bao giờ cảm thụ qua. Muốn nhìn ta chân thân. Hắc Giao bình thản nói. Tống hổ gật đầu. Hắc Giao nghĩ đến đối phương cũng coi như giúp nó làm việc, liền gật đầu một thoáng, thỏa mãn một thoáng nguyện vọng của nó. Nó trong lòng lẩm nhẩm cầu quyết. Sau một khắc, hình thể của nó biến. Cực tốc biến đại. Hai cái lao hổ nhìn trước mắt một màn, hù dọa đến mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng Hắc Giao lộ ra chân thân, sơ sơ có một tòa núi nhỏ khổng lồ như vậy. Mà nó đã không còn như giao long. Đã sinh ra hai cái sừng, tứ chi phát triển, lân giáp vẫn như cũ là màu đen, lại lóe u quang. Hắc Long. Hai đầu lão hổ đã trợn mắt hốt mồm. Ngây ngốc đứng đấy. Thời khắc này bọn chúng, như là nhìn xem thần linh đồng dạng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Hắc Giao đã nuốt chửng hoàng chính cản cho Long Châu. Tiêu hóa xong tám thành Long Tinh, sơ bộ có Long tộc huyết thống. Trần Bình An đám người làm sơ nghỉ ngơi phía sau, tiếp tục hướng phía trước phương bước đi. Mấy người đi một hồi, đột nhiên, phát hiện phía trước xuất hiện lần nữa yêu thú. Làm Điền San San bọn hắn nhìn thấy phía trước yêu thú thời gian, đều là sắc mặt cổ quái. Đây chẳng phải là vừa mới cái kia đầu đảo tẩu kết đan tầng 8 lao hổ sao? Trần Bình An nhìn thấy con hổ này, đôi mắt sáng lên, lần nữa chạy vội ra ngoài. Để hắn không nghĩ tới là, lần này lão hổ dĩ nhiên không tiếp tục xoay người bỏ chạy. Trần Bình An hướng về hắc cầu nói, "Tiểu hắc hắc, cùng tiến lên." Nó cũng muốn nhìn một chút chính mình đầu này hắc cầu bản lĩnh. Điền San San bọn hắn nhìn thấy đầu này lão hổ lần này dĩ nhiên không có trốn, cảm thấy có chút không đúng. Mà nhìn xem thực lực chỉ có kết đan một tầng Trần Bình An, cùng cái kia kết đan tầng 8 lao hổ thực lực cách xa, lúc này chuẩn bị đi theo công đi lên. Bằng không Trần Bình An có khả năng có thể vẫn lạc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thời điểm, tại bọn hắn bên trái, mãnh liệt vang lên một đạo tiếng giống to. Thanh âm này vừa vang lên, Điền San San đám người giật nảy mình. Cực tốc hướng bên kia nhìn lại. Làm bọn hắn nhìn thấy bên kia cực tốc chạy tới quái vật khổng lồ phía sau, trực tiếp sợ choáng váng. Nguyên Anh một tầng yêu thú. Trốn. Phan Hàng mở to hai mắt nhìn, hét lớn một tiếng phía sau, cái thứ nhất hướng sau lưng chạy đi. Điền San San bọn hắn nghe được thanh âm này thời điểm, mới phản ứng lại, vừa xoay người liền thoát. Lưu Soái giờ khắc này đầu tiên là liếc nhìn Trần Bình An, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo Điền San San bọn hắn trốn. Hắn nhận định Trần Bình An sẽ không có việc gì, cuối cùng có tiên khí tại trên tay hắn. Mà bọn hắn nếu là không trốn, khẳng định chỉ có một con đường chết. Kết đan đỉnh phong cùng Nguyên Anh một tầng khoảng cách rất lớn, mà bọn hắn còn không phải kết đan đỉnh phong, chỉ là kết đan trung kỳ. Khoảng cách như khoảng cách. Bị yêu thú này tới gần, một khi bị nhào trúng, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng cuối cùng bọn hắn phản ứng tốc độ nhanh, tại Nguyên Anh kỳ yêu thú trước mặt, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trong chớp mắt, trốn tại phía trước nhất Phan Hàng, trực tiếp bị ngăn lại. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt tống hổ, một mặt mê mang. Hắn trốn đến nhanh nhất, theo lý mà nói, không phải trốn tại phía sau Vương Đại Quý bọn hắn trước bị yêu thú công kích. Hắn còn nghĩ đến yêu thú này nếu là trước đánh giết Vương Đại Quý bọn hắn liền có thể chạy thoát. Tuyệt đối không nghĩ tới yêu thú này vượt qua Điền San San bọn hắn, chạy vội tới trước mặt hắn. Điền San San mấy người lúc này cũng ngộng, muốn không hiểu vì sao dạng này. Tông hổ nhìn chằm chằm Phan Hàng, há to miệng, dường như tại cười. Hẳn là tên nhân loại này. Xác định mục tiêu phía sau, nó hướng về Phan Hàng đi đến. Hắc Giao nói, bọn chúng nhiệm vụ rất đơn giản, đem này nhân loại đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác là được. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 122, hoài nghi nhân sinh Phan Hàng. Phan Hàng ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem to lớn tông hổ hướng hắn đến gần, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn mới quay người, tông hổ lại đột nhiên tại phía trước hắn đập xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn cũng bởi vậy, bị làm đến ngược lại ngồi dưới đất, thân thể run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Thế nào ta cảm giác xuất sinh này là hướng ta tới? Phan Hàng đều muốn khóc, giờ phút này hắn liếc nhìn chỗ không xa đồng dạng dừng bước lại, ngơ ngác đứng đấy Lưu Soái mấy người. Cái này tông hổ không công kích Lưu Soái bọn hắn, dĩ nhiên chỉ nhằm vào hắn. Phan Hàng nhìn xem Lưu Soái bọn hắn ngơ ngác đứng đấy, như là giống như xem diễn, vội vã hô lớn, các ngươi ngốc đứng đấy làm gì, tới giúp ta. Chúng ta liên thủ chém giết nó. Nhưng mà hắn mới nói xong, một cái hổ chảo đột nhiên tại trước mắt hắn khuyết đại. Bột một tiếng, Phan Hàng cả người hướng một bên bay ngược, đụng phải một thân cây mới ngừng lại được. Mà nhìn xem Phan Hàng không chịu được như thế một kích, Điền San San mấy người cũng phản ứng lại. Nhưng bọn hắn không phải muốn liên thủ tiến đến công kích cái này tông hổ, mà là chuẩn bị hướng một bên trốn. Để chúng ta công kích cái này Nguyên Anh yêu thú, ngươi nằm mơ a. Đây chính là Nguyên Anh yêu thú a. Bọn hắn chuẩn bị chia ra trốn, liền xem ai không vận may bị yêu thú này truy kích. Nhưng mà, bọn hắn vừa định co cẳng bỏ chạy, sau một khắc, bọn hắn kỳ quái phát hiện, đánh bay Phan Hàng tông hổ, không có hướng bọn hắn bên này đuổi theo không nói, lại còn chậm rãi hướng đi Phan Hàng. Cái này, Điền San San đám người mộng. Phan Hàng là đắc tội qua đầu yêu thú này ư? Cái này nhiều lớn thù a. Phan Hàng rơi xuống dưới đất, chỉ cảm thấy đến toàn thân xương cốt tan rã. Bất quá hắn có linh khí hộ thể, cũng không phải trọng thương, nằm một lát sau, vẫn có thể đứng lên. Nhưng hắn vừa định đứng lên, chuẩn bị trốn thời gian, phát hiện chính mình đột nhiên ở vào dưới bóng mờ. Thái Dương bị ngăn lại. Ùng ục. Phan Hàng lại mộng. Ngây ngốc ngẩng đầu đi nhìn. Một cái to lớn đầu hổ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ta. Phan Hàng không biết rõ có thể nói gì. Hắn lúc này cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đem con hổ này cả nhà giết. Cái này nhiều lớn thù nhiều lớn hận a. Ầm. Hắn còn chưa kịp chửi bậy, đại hổ trảo lại ở trước mặt hắn quyết đại. Cả người hắn thành bóng da đồng dạng, lại bay ngược lên, đổ vào chỗ không xa. Bất quá tất cả những thứ này kết thúc rồi à? Hiển nhiên không có. Tông hổ lại đi tới Phan Hàng nơi đó, lại làm một chân vỗ vào Phan Hàng trên mình. Cứ như vậy, ngắn ngủi một hồi, Phan Hàng liền bay đến mấy lần. Thẳng đến Phan Hàng hôn mê đi qua, tông hổ mới dừng lại. Chỗ không xa nhìn xem một màn này Điền San San mấy người, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, tông hổ không đánh chết Phan Hàng, xác định Phan Hàng hôn mê phía sau, nhìn hướng Lưu Soái. Hắc Giao nói, cũng đến cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Lưu Soái bị tông hổ như vậy một rắn mắt, thân thể manh liệt run lên. Ta lo. Còn tốt đúng lúc này, một đạo giống lên một tiếng tại chỗ không xa vang lên. Cái này gầm rú vừa vang lên, tông hổ cực tốc di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Bình An bên kia. Giờ phút này, cùng Trần Bình An chiến đấu tại một chỗ lao hổ, liều mạng gầm rú. Đại lão, không phải nói giả vờ công kích ư? Hắn đánh ta thế nào nặng như vậy a? Lao hổ khổ gọi liên tục. Giờ phút này, Trần Bình An hai chân phủ đầy linh khí, tốc độ cực nhanh tại lao hổ bốn phía lóe tới tránh đi. Mỗi chốc lên một cái, liền cầm kiếm chém một thoáng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, Trần Bình An càng ngày càng quen thuộc loại công kích này, tốc độ cũng càng nhanh hơn gấp đôi, cường độ công kích càng là nặng một phần. Lao hổ bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Kim Linh tiên khí giờ phút này cực kỳ khổ bức. Liều mạng áp chế thực lực của mình, không chỉ vẹn vẹn muốn để uy lực của mình cùng bình thường vũ khí đồng dạng, còn phải đem uy lực áp đến đối con hổ này không tạo được trình độ tổn thương. Bởi vì nó phát hiện, vị chủ nhân này liền là làm chiến đấu mà thành. Ngay từ đầu công kích của hắn rất là trúc chắc, nhưng công kích một hồi, hắn trọn vẹn nắm giữ công kích. Giờ phút này hắn cho dù là kết đan một tầng, nhưng đánh ra công kích lại đạt tới kết đan tầng 9 uy lực. Mà đây là tiên khí áp chế lại kết quả. Cuối cùng Hắc Giao cùng nó nói, đáp ứng hai đầu lão hổ sẽ không tổn thương bọn chúng tính mạng, giờ phút này nó không thể không đi áp chế Trần Bình An đánh ra công kích. Nhưng lại thế nào áp chế, Trần Bình An cũng là đánh đến cái này kết đan tầng 8 lão hổ không hề có lực hoàn thủ. Hắc Giao giờ phút này cũng là sắc mặt cổ quái. Ngay từ đầu nó còn phối hợp Trần Bình An, đi dùng đơn giản, chỉ có kết đan kỳ công kích nhào một thoáng lão hổ. Nhưng về sau, nó phát hiện Trần Bình An công kích càng ngày càng mạnh, hiện tại nó có thể làm, liền là làm dáng một chút, tại một bên phệ không ngừng. Lao hổ bị đánh đến liên tục lùi về phía sau. Đúng lúc này, Trần Bình An bắt chuẩn cơ hội, một kiếm đâm về lao hổ đầu. Lao hổ hù dọa đến lông tơ dựng thẳng. Đại lão, vị đại ca kia muốn giết ta à? Còn tốt đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên tại bên cạnh Trần Bình An lóe ra. Chính là tông hổ. Trần Bình An ánh mắt xéo qua nhìn thấy tông hổ, cũng phát hiện cái này tông hổ vừa xuất hiện phía sau, một cái hổ chảo hướng hắn đánh tới. Hắn cắn răng một cái, chỉ có thể nhanh chóng thay đổi công kích phương hướng, một kiếm bổ về phía cái này hổ chảo. Hai đạo công kích khẽ chạm vào, bình một tiếng. Trần Bình An hai chân cách mặt đất, liên tục bắn lui ba trượng mới rơi xuống đất. Bất quá hắn vẫn là vững vàng rơi xuống đất. Dĩ nhiên đỡ được Nguyên Anh một tầng tông hổ một kích. Trần Bình An sau khi hạ xuống, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm tông hổ. Hắn phát hiện thực lực của mình cũng chỉ có thể đối phó cái kia đầu tương đối nhỏ yêu thú, đầu này lớn tông hổ, hắn ứng phó không được. Bất quá nếu là có Điền San San bọn hắn trợ giúp, hắn có lòng tin chém giết đầu tông hổ này. Nguyên cớ hắn lúc này nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Điền San San bọn hắn, hô to một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên, các ngươi ngăn chặn cái kia nhức đầu, ta rất nhanh liền có thể chém giết cái kia đầu nhỏ, hơi chút chúng ta phối hợp, lại giết cái kia nhức đầu. Điền San San bọn hắn nghe được Trần Bình An lời nói, nhưng giờ phút này bọn hắn lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Bình An, như là nhìn quái vật. Dạ, làm sao có khả năng? Nguyên Anh yêu thú một kích, bị hắn chặn lại. Hơn nữa, hắn một cái kết đan một tầng, dĩ nhiên kém chút liền chém giết một đầu kết đan tầng 8 yêu thú. Khủng bố như vậy a? Trần Bình An kêu một tiếng, gặp Điền San San bọn hắn không có chạy tới, ngược lại vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, không khỏi đến nhíu nhíu mày. Vì an toàn, hắn cực tốc thu lùi, trở lại Điền San San bọn hắn bên cạnh. Uy, không nghe thấy sao? Chúng ta phối hợp, nhất định có thể giết cái này hai đầu yêu thú. Trần Bình An nói. Mà nói xong phía sau, Trần Bình An lúc này mới phát hiện, chỗ không xa nằm trên mặt đất, như là một bãi bùn đồng dạng Phan Hàng. Ngậy! Cái này phát sinh cái gì? Ngay tại Trần Bình An kinh ngạc thời gian, hai đầu yêu thú nghe được Hắc Giao mệnh lệnh, quả quyết xoay người rời đi. Bọn chúng nhiệm vụ đã hoàn thành, không đi nữa thật khả năng liền chết. Nhìn xem hai đầu yêu thú chạy trốn, Trần Bình An nhíu nhíu mày. Hắn còn muốn nếm một thoáng thịt hổ đây. Bất quá lao hổ đi, hắn cũng không có biện pháp. Thở dài một tiếng, Trần Bình An nhìn hướng Điền San San đám người. Tiếp đó hắn liếc mắt Phan Hàng, nói, rõ ràng cái kia hai đầu yêu thú cũng không mạnh, hắn thế nào biến thành dạng kia. Trần Bình An không rõ ràng hai đầu yêu thú đẳng cấp, bất quá tại hắn có lẽ, hẳn là cũng không cao, nhiều nhất liền là kết đan tầng 5-6 tả hữu. Mà Điền San San bọn hắn đều là kết đan trung kỳ, theo lý mà nói, Phan Hàng sẽ không dạng kia mới đúng. Điền San San nghe lấy Trần Bình An lời này, ung ngục nuốt một ngụm nước bọt. Không biết nói gì cho phải. Kết đan một tầng, nói Nguyên Anh một tầng không phải rất mạnh, lời nói này ra ngoài không ai tin. Dù cho trước đây nàng cũng không tin. Nhưng giờ phút này, nàng không lời nào để nói. Cái này đại lão, không đơn giản a. Còn có một chương, nhìn một chút có thể hay không 12 giờ đổi ra. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 123, đại lão, ngươi trang. Tiếp tục giả vờ. Không có người trả lời Trần Bình An tra hỏi. Điền San San bọn hắn chỉ có thể nhìn Trần Bình An, một mặt im lặng. Đáp án đã bày ở trước mắt, Phan Hàng dạng này, đều là bởi vì yêu thú này rất mạnh. Điền San San cùng Vương Đại Quý bọn hắn phát hiện đại lục mới đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Bình An. Bọn hắn thật không nghĩ tới Trần Bình An mạnh mẽ như vậy. Vốn cho là bọn hắn bên này yếu nhất là Trần Bình An. Hiện tại tốt, hắn mới là mạnh nhất. Kém chút chém giết một đầu kết đan tầng 8 yêu thú không nói. Còn đỡ được Nguyên Anh một tầng yêu thú công kích. Nói ra điều này cũng không ai tin a. Lưu Soái nhìn chằm chằm Trần Bình An, trong mắt đều là xem kỹ. Đại lão, ngươi trang. Tiếp tục giả vờ. Giờ khắc này, hắn nhận định Trần Bình An tu vi nhất định là giả. Kết đan một tầng có thể đỡ Nguyên Anh một tầng công kích không nói. Còn thốt ra một câu, cái này hai đầu yêu thú không mạnh. Theo trong lời này, Lưu Soái có thể khẳng định, Trần Bình An nói cái này không mạnh hai chữ thời điểm, nhất định là sai lầm nói ra được. Quên chính mình tại trang nhỏ yếu. Cho nên mới sẽ nói ra như vậy lời nói. Trong mắt của hắn tinh mang từng trận, nhìn thấu hết thể gián dấp. Điền San San đi lên phía trước, hướng về Trần Bình An chắp tay nói, Long Hình, một tháng sau luận võ, nhờ vào ngươi. Bọn hắn Vương quốc kỳ thực ngọa hổ tàng long. Có chút thiên tài, đều đang len lén tu luyện. Có chút càng là ra Vương quốc bên ngoài lịch luyện. Không chừng tại biết có như vậy một tràng luận võ phía sau, trở về cũng khó nói. Nếu là như vậy, bọn hắn loại thực lực này, đặt ở khi luận võ, cũng nhiều lắm thì trung du trên dưới. Nhưng giờ phút này có Trần Bình An đòn sát thủ này tại, bọn hắn giành được đầu danh sát xuất liền đại rất nhiều. Cuối cùng vị này chính là có thể cùng Nguyên Anh một tầng vật tay đại lao a. Hơn nữa cái này đại lao, mới vừa rồi còn nói có cơ hội chém giết cái kia hai đầu yêu thú, thực lực khẳng định tại Nguyên Anh một tầng trở lên a. Trần Bình An có chút lơ mơ, cười khổ nói, Điền cô nương nói đùa, ta chỉ là kết đan một tầng, các ngươi đều so với ta mạnh hơn. Lưu Soái nghe lấy Trần Bình An lời này, một mặt im lặng. Đại lao, ngươi trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Điền San San nhận định Trần Bình An đây là khiêm tốn lời nói, giờ phút này vẫn như cũ nói, bất kể như thế nào, chúng ta hết sức đi tranh thủ tốt hơn thứ bậc a. Trần Bình An gật đầu. Hắn lần này chỉ hướng thứ nhất mà đi. Dạng này, hắn có thể đem thanh danh đánh đến càng vang dội. Nói một chút phía sau, Điền San San bọn hắn mới nhớ đến còn ở một bên nằm Phan Hàng. Bọn hắn cùng đi xem xét tình huống của hắn. Chỉ là vừa tới gần, Trần Bình An đã nghe đến một cỗ mùi thối, không khỏi đến nhíu mày. Hắc Giao cùng Tiên Khí thì là nhìn chăm chú một chút, cười hắc hắc. Quả nhiên đến đổi quần. Sau một canh giờ, Trần Bình An đám người về tới trong vương thành. Giờ phút này Phan Hàng bị Vương Đại Quý ôm lấy, kỳ thực đã tỉnh lại, nhưng vì mặt mũi, giả bộ như hôn mê. Hắn đã khóc. Hắn trọn vẹn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Cái kia tông hổ cái gì thù cái gì oán a? Liên bắt lấy hắn tới ngược. Ta giết cả nhà ngươi a. Mấy người về tới Vương Thành phía sau, nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi, đều nộn nhịp cáo tử. Ước định ngày mai giữa trưa lại tại nhà kia trong quán trà tập hợp. Mà Trần Bình An không có tính toán trực tiếp truyền tống về Khinh Duyên Trấn. Phải đến mua một ít tu luyện thư tịch. Bất quá hắn không có quá nhiều linh thạch, đến trước đi bán một ít đan dược. Kỳ thực tụ bảo đường cũng có thể bán đan dược, bất quá tại nơi đó bán đan dược khẳng định không có luyện đan sư công hội tốt. Hơn nữa hắn cũng muốn thử một chút Tây Môn Trần cho tấm lệnh bài kia, nhìn một chút có tác dụng hay không. Trần Bình An nhìn xem Lưu Soái, mỉm cười nói, Lưu huynh đệ, ta cũng cáo từ, phải đến luyện đan sư công hội một chuyến, ngày mai gặp à. Lưu Soái nhàm chán cực kỳ, cũng không muốn sớm như vậy trở về trong nhà, nghe lấy Trần Bình An lời này, vội vàng nói, đúng dịp, ta cũng muốn đi luyện đan sư công hội mua chút đan dược, nếu không một chỗ. Hắn nhận định Trần Bình An thật không đơn giản, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi rất nhiều tu vi, chí ít so Nguyên Anh kỳ mạnh, bằng không sẽ không nói ra Nguyên Anh kỳ yêu thú không mạnh những lời này. Tăng thêm trên tay của Trần Bình An có tiên khí, Lưu Soái cảm thấy phải cùng Trần Bình An quan hệ chơi đến rất nhiều, tốt nhất có thể mỗi ngày ở tại một chỗ, dù cho bồi dưỡng được đặc thù hữu nghị cũng có thể. Trần Bình An nghe xong, mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt, cùng đi a. Hai người hướng luyện đan sư công hội đi đến. Trên đường, Lưu Soái nói, Trần huynh đệ, ngươi cũng là muốn mua đan dược. Trần Bình An lắc đầu nói, không phải, muốn bán một ít đan dược, số lượng có chút lớn, cảm thấy tại luyện đan sư công hội bán tương đối đáng tiền. Hắn quyết định bán 10 hạt liệu thương đan. Đổi lấy linh thạch, hẳn là cũng đủ hắn mua một vài cơ sở thư tịch. Lưu Soái cười nói, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ sư tôn cùng nơi này luyện đan sư công hội phó hội trưởng có chút quan hệ, ta hẳn là có thể mang theo Long huynh trực tiếp đi tìm hắn. Trần Bình An hất lên một thoáng lông mày, không thể tưởng được đó là cái cá nhân liên quan a. Vậy thì tốt, dựa vào Lưu huynh. Trần Bình An vừa vặn có thể cầm lệnh bài kia cho phó hội trưởng nhìn một chút. Nếu là lệnh bài là giả, phó hội trưởng kia hẳn là cũng sẽ xem ở Lưu Soái mặt mũi, không tính toán với hắn. Kỳ thực hắn rất sợ lệnh bài kia là giả, không chừng tại người ta luyện đan sư trong công hội lấy ra tới, bị bọn hắn nắm lấy đánh một trận cũng khó nói. Hai người rất nhanh tới luyện đan sư công hội trước cửa. Lưu Soái đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo Trần Bình An tiến vào bên trong. Nội đường rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa. Trên vách tường lại còn khắc lấy màu vẽ, có đẹp mắt đan lô, cũng có khác biệt chủng loại thực vật. Tại một khối trên vách tường, thậm chí còn treo thật cao lấy một bức rất dài chân dung. Đó là một bức tượng nhân vật. Nhìn thấy trong tranh người, Trần Bình An bước chân mãnh liệt dừng lại. Lưu Soái gặp Trần Bình An như vậy, vội vã làm lên hướng dẫn viên, giới thiệu nói, cái này bên trong chân dung người chính là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ giải. Nghe nói cái này kiểu gì cũng sẽ trưởng thành thế nhưng cái thần nhân. Đại lục mạnh nhất luyện đan sư, chậc chậc, nếu là ta may mắn có thể để vị này thay ta luyện một lò đan dược, ta e rằng đến chết cười. Trần Bình An nghe lấy Lưu Soái lời này, liếc nhìn Lưu Soái, rất muốn tới một câu. Lưu Soái à, thực không dám giấu giếm, vị này nói với ta qua, sau đó có thể vì ta lên núi đao xuống biển lửa tới. Bất quá Trần Bình An lời nói, một là nói ra sợ Lưu Soái không tin, hai là nói ra lộ ra có chút trang bức hiểm nghi. Hắn vẫn là cảm thấy trong lòng mình vụng trộm vui cười là được. Lưu Soái mang theo Trần Bình An tiến vào luyện đan sư công hội phía sau, hướng một cái không có người đi địa phương đi đến. Sau đó không lâu, hai người xuất hiện tại một gian phòng ốc cửa ra vào. Đàm thúc, có đây không? Lưu Soái hướng về bên trong kêu một tiếng. Sau đó không lâu, cửa gỗ mở rộng. Một cái trung niên xuất hiện tại Trần Bình An hai người trong tầm mắt. Đây là một cái trung niên, nhìn lên có chút nghiêm túc, mặc trên người một kiện luyện đan phục, cứng nhắc lấy sắc mặt như cùng quần áo màu xanh lục đồng dạng. Hiển nhiên mới bị khinh bỉ. Ngay tại nổi cáo bên trong. Mặt đều xanh biếc. Khi nhìn đến Lưu Soái phía sau, cái này trung niên mới lộ ra không tức giận như vậy, bất quá vẫn là có chút ăn nói có ý tứ dáng dấp. "Tiểu Soái, thế nào đột nhiên rảnh rỗi tới ta cái này?" Đàm Trung Nghiệp hỏi. Lưu Soái nhìn ra Đàm Trung Nghiệp tâm tình không tốt, trong lòng có chút sợ. Bất quá vẫn là đem chính mình mục đích tới nơi này nói ra. Đàm Trung Nghiệp lúc này mới nhìn hướng Trần Bình An. "Kết đan một tầng, rất yếu. Đã ngươi là tiểu Soái bằng hữu, bán đan dược gì, ta nhìn một chút." Đàm Trung Nghiệp một mặt đạm mạc nói. Trong lòng hắn nghĩ đến, loại tu vi này tiểu tử, có thể có đan dược gì bán. Khẳng định liền đáng giá cái mấy chục trên trăm linh thạch. Nhiều hơn nữa một ít, cũng liền mấy trăm khối linh thạch. Nếu là Lưu Soái không tại nơi này, Trần Bình An không phải Lưu Soái bằng hữu, hắn thật không suy nghĩ chiêu đãi loại này nhỏ yếu người. Trần Bình An đã biết Tây Môn Trần là luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, giờ phút này liền muốn nhìn một chút lệnh bài này có thể đạt tới hiệu quả gì, liền không có lấy trước ra đan dược, mà chỉ nói, phó hội trưởng, so với đan dược ta có kiện đồ vật muốn cho ngài nhìn một chút. Nói lấy, hắn chuẩn bị lấy ra. Nhưng lúc này, vốn là tâm tình không tốt Đàm Trung Nghiệp nhướng mày. Ta cho tiểu soái mặt mũi mới giúp ngươi xem một chút đan dược, ngươi lại còn được một tức lại muốn tiến một thước. Để ta xem trước một chút những vật khác. Không hứng thú. Ta không thời gian, có đan dược liền lấy ra tới, không có liền rời đi. Hắn lạnh lùng nói. Canh năm đội xong, các vị ngủ ngon, cố gắng hướng lên ta, đầu tóc lại mất một chỗ, ô ô. Tại nơi này cầu ngũ tinh khen ngợi, rảnh rỗi điểm một thoáng chương tiết cuối cùng thúc canh, có cơ sở kinh tế, cũng có thể khen thưởng một thoáng, ha ha. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 124, lệnh bài này đại biểu kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Lưu Soái nghe lấy Đàm Trung Nghiệp đột nhiên tới một câu như vậy, sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Cái này, hắn đột nhiên phát hiện tràng diện không bị khống chế. Trần Bình An cũng không nghĩ tới chính mình tới một câu như vậy, sẽ dẫn tới Đàm Trung Nghiệp lớn như vậy tính tình, không kèm nổi ngơ ngác một chút. Cuối cùng hắn cũng lười đến lại tiếp xúc Đàm Trung Nghiệp xui xẻo, gật đầu một cái, vung xuống lệnh bài. Hắn nhìn xem Đàm Trung Nghiệp, chắp tay nói, cái kia làm phiền phó hội trưởng. Nói lấy, Trần Bình An đi ra ngoài. Không phải hắn quá quan tâm những cái này, mà là hắn cảm thấy cái này Đàm Trung Nghiệp liền tính tình của mình cũng quản lý không được, cũng không phải cái gì có giá trị kết giao người. Nguyên cớ lệnh bài này không cho hắn nhìn là được. Dù sao cái này luyện đan sư công hội còn có hắn cao tầng hắn, càng có một cái phó hội trưởng bên trên hội trưởng. Lưu Soái lông mày có chút nhíu lại, giờ phút này nhìn về phía Đàm Trung Nghiệp, chắp tay nói, cái kia Đàm thúc, ta cũng cáo từ trước. Lưu Soái biết rõ Trần Bình An không đơn giản, có lẽ lấy ra tới đồ vật cũng sẽ không đơn giản. Hắn cũng là không nghĩ tới tính tình của Đàm Trung Nghiệp như thế hướng, dĩ nhiên liền một điểm kiên nhẫn đều không có. Cuối cùng nhìn một kiện đồ vật cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa Trần Bình An là hắn mang tới, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật A. Cái này trọn vẹn liền là không bận tâm qua hắn mặt mũi A. Lưu Soái giờ phút này hai mặt khó xử. Chỉ có thể cáo từ một tiếng, hướng Trần Bình An đuổi theo. Đàm Trung Nghiệp hướng về Lưu Soái gật đầu, về phần Trần Bình An, hắn liền ha ha. Người cũng không mạnh, tính tình ngược lại rất lớn. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình An sẽ xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có đi muốn, mà là nghĩ đến chính mình sự tình. Bọn hắn hội trưởng vốn là sắp sửa đạt được thăng cấp, có thể tiến về Hoàng Quốc một đại thành thị luyện đan sư công hội, làm hội trưởng. Chỉ cần bọn hắn hội trưởng rời đi, nơi này hội trưởng vị trí, liền đem sẽ rơi xuống trên tay hắn. Bởi vì chuyện này, hắn còn cùng một ít lão hưu nói qua. Nói mình sau đó không lâu liền là hội trưởng. Giờ có tốt không? Bọn hắn hội trưởng bởi vì một ít chuyện riêng, đắc tội cái kia Hoàng Quốc Hoàng Thành luyện đan sư công hội hội trưởng. Trực tiếp mất đi thăng cấp cơ hội. Cũng bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây làm một cái phó hội trưởng. Các bằng hưu của hắn đều đã cởi gọi hắn là hội trưởng, giờ phút này đột nhiên gặp được loại chuyện này, sau đó hắn đều không cần tại những người bạn này trước mặt ngẩng đầu. Cũng chuyện như vậy, tâm tình của hắn bực bội không thôi. Trần Bình An cùng Lưu Soái ra phòng lớn. Lưu Soái một mặt áy náy, nói, Long huynh, ta cũng không nghĩ tới Đàm thúc hắn sẽ như cái này, đại khái tâm tình không tốt, nếu không, ta dẫn ngươi đi tìm một cái chấp sự. Trần Bình An cũng không trách móc Lưu Soái. Cuối cùng cái này cũng không liên quan Lưu Soái sự tình. Hơn nữa hắn cũng không có bởi vì Đàm Trung Nghiệp mà tức giận, nhiều nhất liền cảm thấy đến mọi người không hợp mà thôi. Thế là hắn gật đầu một cái. Chấp sự hẳn là cũng nhận thức lệnh bài kia. Lưu Soái vậy mới thở ra một hơi, tiếp đó lại mang theo Trần Bình An hướng một cái phương hướng bước đi. Sau đó không lâu, Trần Bình An cũng nhìn thấy nơi này chấp sự. Người này đồng dạng ăn mặc luyện đan phục, tuổi tác so Đàm Trung Nghiệp ít đi một chút. Mà nàng dĩ nhiên là một nữ tử. Cái đầu không cao, so Trần Bình An cùng Lưu Soái đều thấp một cái đầu. Sinh ra một trương thịt thịt gương mặt. Có lẽ cảm thấy thích cười nữ tử, vận khí không kém, nụ cười một mực treo ở trên mặt. Giờ phút này nhìn thấy Lưu Soái cùng Trần Bình An, cười lấy nên tiếp. Ai a, Lưu công tử làm sao tới à nha? Còn có vị tiểu ca này, trưởng thành đến thật đẹp a. Không biết hai vị có chuyện gì? Diệp Mẫn tùy tiện cười lấy, một loạt răng rất là trơn bóng. Lưu Soái lần này đã có kinh nghiệm, đặc biệt mang theo Trần Bình An tìm đến một cái tính cách tốt, khuôn mặt tươi cười nên nhân chấp sự. Trần Bình An nhìn xem Diệp Mẫn, nhìn xem nàng nụ cười chân thành, cũng mỉm cười. Chắp tay chào hỏi một tiếng phía sau, đem chính mình sự tình nói ra. Diệp Mẫn cười nói, tiểu ca không cần khách khí với ta, chật chật, ta đối như vậy đẹp tiểu ca, thật không có sức miễn dịch, các ngươi muốn bán đang dược. Cái kia có thể lấy ra tới xem một chút, ta đảm bảo cho các ngươi một cái tốt giá. Trần Bình An nói tiếp, tại nhìn đan dược thời gian, ta muốn cho chấp sự nhìn cách đồ vật. Diệp Mẫn liền vội vàng gật đầu, cũng rất mong đợi. Trần Bình An cảm giác được Diệp Mẫn cùng Đàm Trung Nghiệp khác biệt, trong lòng đối Diệp Mẫn hảo cảm càng lớn, liền cười lấy ra lệnh bài. Không biết Diệp chấp sự nhưng nhận thức lệnh bài này. Một vị nào đó cho ta. Trần Bình An đem lệnh bài đưa ra. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút lệnh bài này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu tiện lợi. Diệp Mẫn cầm qua lệnh bài, tỉ mỉ xem xét. Nhưng mới nhìn một chút, nàng đột nhiên khẽ giật mình. Cái này. Tiểu ca, lệnh bài này ta nhìn rất quen mắt, không biết là ai cho. Diệp Mẫn nhìn xem lệnh bài này thời gian càng lâu, đôi mắt mở đến càng lớn. Trong lòng đã có một cái suy đoán. Nhưng cái kia suy đoán thực sự quá hoang đường. Lệnh bài này không nên tại một cái tiểu ca trên mình. Trần Bình An mỉm cười nói, một vị nào đó lão nhân ra cho. Hắn cũng không có nói thẳng ra. Diệp Mẫn nghe xong, hít sâu một hơi, tiếp đó có chút cung kính nói, công tử, ngài chờ một lát, ta đi một chút liền trở về. Nói lấy, nàng nhanh chóng chạy ra chấp sự phòng khách. Tốc độ kia nhanh thành chớp nhoáng đồng dạng. Trần Bình An nhìn xem Diệp Mẫn dạng này, cảm thấy cái này Diệp Mẫn nhất định nhận ra những thứ gì. Mà Lưu Soái nhìn xem một màn này, cũng bắt đầu cảm thấy tấm lệnh bài kia không đơn giản. Theo sau, hắn nhớ tới Đàm Trung Nghiệp. Không biết do chuyện gì xảy ra, hắn đã dự cảm đến có chuyện gì đó không hay, sắp sửa phát sinh tại Đàm Trung Nghiệp trên mình. Diệp Mẫn tốc độ cực nhanh phi nhanh đến một gian phòng ốc phía trước. Nàng sau khi dừng lại, sửa sang lại quần áo một chút, thở ra một hơi, mới nhẹ nhàng chủ động cửa gỗ. Gian nhà rất lớn, ngoài cửa trang trí liền nhìn lên cực kỳ hút con ngươi, xa hoa trong có nội hàm. Ai? Bên trong vang lên một thanh âm. Diệp Mẫn hít sâu một hơi, tiếp đó tỉ mỉ nói, hội trưởng, ta nơi đó tới một vị đặc thù người, lấy ra một khối thoạt nhìn nghi là kiểu gì cũng sẽ trưởng thành mới có thể nắm giữ lệnh bài. Nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí nghiêm chỉnh, một câu nói đến đặc biệt đơn giản sáng tỏ. Lời này vừa qua, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Sau đó không lâu, cửa chính mở rộng. Một cái 50 lão giả xuất hiện ở sau cửa. Lão giả này không có ăn mặc luyện đan phục, ăn mặc một thân một mạc trường bào màu trắng. Lông mày nhìn lên có chút nhíu lại, hẳn là nhăn lâu tạo thành quen thuộc. Lệnh bài. Trung quy hội trưởng mới có tấm lệnh bài kia. Ở nơi nào? Đường Từ Viễn nói. Diệp Mẫn tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài, hai tay trình lên. Cái kia giòn rén dáng dấp, sợ lệnh bài ném hỏng đồng dạng. Đường Từ Viễn gặp Diệp Mẫn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, cũng cẩn thận tiếp nhận, chuẩn bị tỉ mỉ đi xem xét. Nhưng mà hắn vẹn vẹn xem xét, ánh mắt liền ngốc trệ lên. Theo lấy thời gian trôi qua, con mắt hắn đã trưởng lớn đến như là như mắt trâu. Cái này, đây cơ hồ đồng dạng a. Đường Từ Viễn nói chuyện đều có chút không lưu loát lên. Tại luyện đan sư trong công hội, như bọn hắn loại cấp bậc này người, đang lên cao đến cái này nghề nghiệp thời điểm, đều muốn nhớ kỹ một bản đồ sách. Đó là luyện đan sư công hội nhân vật cao tầng đồ cùng một ít đặc thù vật phẩm đồ. Mà đồ sách tờ thứ nhất là Tây Môn Trần. Trang thứ hai đồ liên la lệnh bài này. Bọn hắn biết rõ, lệnh bài này đại biểu cái gì? Đại biểu tổng hội trưởng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 125, tiền bối vừa cất bước liền đến bắt vực. Diệp Mẫn cũng không rõ ràng lệnh bài này có phải là thật hay không, cho nên mới vội vàng chạy đến tìm Đường Từ Viễn. Đường Từ Viễn cũng không xác định phải chăng là thật. Bất quá hắn vẫn là tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Lệnh bài này có thể truyền âm, còn có thể thẳng tới tổng hội trưởng lệnh bài thân phận nơi đó. Ta hỏi một chút, việc này có quan hệ trọng đại, Đường Từ Viễn phải hỏi rõ ràng. Bằng không sai lầm sự tình liền đại. Hắn hội trưởng này có thể hay không làm cũng khó nói, mà lệnh bài này nếu là thật, vậy đối với hắn tới nói, quả thực liền là một tràng thiên đại kỳ ngộ. Điều này nói rõ hội trưởng đem lệnh bài này giao cho một vị đặc biệt xem trọng người. Chính mình chỉ cần thật tốt định nọt người này. Vậy người này chỉ cần tại tổng hội trưởng nơi đó nói tốt vài câu, hắn có rất nhiều thăng cấp cơ hội. Có lẽ liền có thể trực tiếp đi Hoàng Quốc một cái đại thành thị làm hội trưởng. Hắn một trận chơi đùa, bắt đầu hướng bên trong truyền âm. Tại đại lục trung tâm một chỗ. Tây Môn Trần bay trở về nơi ở phía sau, cùng mẫu thân thật tốt hàn huyên một thoáng, tâm tình rất tốt. Theo sau chuẩn bị đi luyện đan. Chỉ có luyện ra duyên thọ đan, mẫu thân hắn mới có thể nhiều có 20 năm thọ nguyên. Mà hắn chắc chắn có khả năng dùng một bộ linh dược luyện ra thành đan. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện lệnh bài thân phận của mình chấn động một cái. Phát hiện là một cái thời gian ngắn truyền sát tới. Nếu là đổi lại bình thường, hắn sẽ để đống tin tức tích nhiều, rảnh rỗi lại nghe nghe. Cuối cùng loại này tin tức truyền đến, mỗi ngày đều có mấy đầu. Bất quá hắn hôm nay vui vẻ, liền mở ra nghe. Nhưng sau khi nghe xong, hắn liền ngộng. Tấm lệnh bài kia. Bắc vực phía bên kia. Tiền bối trước đây không lâu còn tại Nam vực A. Tây Môn Trần trước tiên cảm thấy tấm lệnh bài kia hẳn là giả. Chuẩn bị hồi âm để nơi đó hội trưởng xử lý người kia. Nhưng suy nghĩ một chút, tiền bối như thế cao nhân, thoáng cái đến bên kia, cũng đơn giản tột cùng A. E rằng vượt qua một thoáng bước chân, liền có thể đến bên kia. Hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận chút ít tương đối tốt, liền truyền âm nói, người kia nhìn lên tuổi tác bao nhiêu, tướng mạo như thế nào, khí chất như thế nào. Liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Tại một bên khác, Đường Từ Viễn chớp mắt liền thấy tổng hội trưởng tin tức trở về, không khỏi đến hít sâu một hơi, nghe. Sau khi nghe xong, trái tim của hắn sắp nhảy ra. Cái này tra hỏi, nói rõ tổng hội trưởng chính xác đem lệnh bài giao cho người khác. Đường Từ Viễn nhìn về phía Diệp Mẫn, để nàng trả lời vấn đề. Diệp Mẫn gật đầu, nghiêm túc trả lời, nhìn lên 25-26, tướng mạo anh tuấn, khí chất văn nhã thoát tục, rất là hiền hòa rằng rớp. Tại đại lục trung tâm. Tây Môn Trần nghe lấy hồi âm, ngậm một thoáng. 25-26, tướng mạo anh tuấn, thoát tục hiền hòa. Đây chẳng phải là tiền bối ư? Quả nhiên không sai. Tiền bối thoáng một cái tiến đến Bắc vực, làm chuyện gì? Hắn cũng không suy nghĩ đi muốn, nhanh chóng truyền âm trở về, ngựa khí cực kỳ ngưng trọng. Người này phải thật tốt tôn kính, các ngươi nhất định phải gọi hắn làm tiền bối. Các ngươi nếu là có bất luận cái gì đắc tội hắn địa phương, chờ lấy rời đi luyện đan sư công hội, từ nay về sau thất vọng cả một đời. Nhưng các ngươi nếu là có thể để hắn vừa ý, sau này ta sẽ cho các ngươi thật to kỳ ngộ. Hắn thật sợ những người này không cẩn thận đắc tội vị cao nhân này. Không chừng tính cả hắn một chỗ bị liên lụy. Làm cho tiền bối cảm thấy hắn cũng không tốt. Chuyến âm xong, Tây Môn Trần có chút nóng bỏng chờ đợi tiếng vọng. Hắn thật sợ những gia hỏa này đã đắc tội vị kia tồn tại. Tại Bắc Vực, Đường Tư Viễn cùng Diệp Mẫn chớp mắt phát hiện tổng hội trưởng truyền âm tới, vội vã lắng nghe. Làm nghe xong lời này phía sau, bọn hắn trực tiếp đứng thẳng bất động dưới đất, đôi mắt trừng lớn. Cái này, Đường Tư Viễn nhanh chóng phản ứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mẫn. Ngươi hẳn không có đắc tội hắn a? Diệp Mẫn nhanh chóng lắc đầu, một bộ ta tuyệt đối không có biểu tình. Đường Tư Viễn vậy mới thở ra một hơi, treo lên trái tim cũng mới an ổn một ít. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng Diệp Mẫn tính cách, rất là hiền hòa, hẳn là sẽ không. Đường Tư Viễn vậy mới một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm cho Tây Môn Trần. Tây Môn Trần tại đạt được xác định của bọn họ phía sau, cũng thở ra một hơi, lần nữa dặn dò vài câu. Làm thu hồi lệnh bài thân phận thời điểm, Đường Tư Viễn tay có chút run rẩy. Tiếp đó nhìn về phía Diệp Mẫn, vô cùng lo lắng nói, vị kia ở đâu? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Diệp Mẫn nhanh chóng gật đầu, so lúc đến tốc độ còn nhanh chạy. Đường Tư Viễn thì đi theo Diệp Mẫn một chỗ chạy. Cứ như vậy, một đạo kỳ quái phong cảnh xuất hiện. Chỉ thấy đi ngang qua người, nhìn xem Đường Tư Viễn hai người hóa thành hai đoàn gió, vội vàng chạy nhanh. Luyện đan sư công hội thành viên nhìn thấy hai người dạng này, đều ngốc tại chỗ. Mà Đàm Trung Nghiệp tâm tình không tốt, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, giờ phút này cũng nhìn thấy Đường Tư Viễn cùng Diệp Mẫn hai người, gặp bọn họ dạng này, run lên một hồi. Theo sau hắn cho là phát sinh cái gì chuyện trọng đại, tranh thủ thời gian đi theo. Lưu Soái cùng Trần Bình An ở tại một chỗ. Giờ phút này hai người cũng nhàn đến phát chán, trò chuyện lên sự tình. Lưu Soái nghe lấy Trần Bình An nói mình đối với tu luyện giới sự tình không rõ ràng lắm, còn trang giống như tiểu bạch dáng vẻ, cũng không muốn nói. Trong lòng vẫn muốn một câu. Đại lão, ngươi trang, tiếp tục giả vờ, ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Hắn cũng thông minh, biết Trần Bình An tại trang manh tân, khẳng định có nguyên nhân gì, chính mình đi đâm thủng ngược lại không được, có lẽ sẽ bị cho rằng có mục đích riêng. Nguyên cớ hắn liền yên tĩnh xem lấy Trần Bình An trang. Mà Lưu Soái lúc này cũng đem đề tài cho tới tấm lệnh bài kia bên trên. Long huynh, lệnh bài kia hẳn không phải là ngươi a, là ai cho? Lưu Soái có chút hiếu kỳ. Vừa mới hắn cũng nhìn thấy Diệp Mẫn biểu tình, chắc hẳn tấm lệnh bài kia không đơn giản. Trần Bình An mỉm cười nói, ta cứu người nào đó mệnh, hắn đưa cho ta. Lưu Soái nghe xong, gật đầu một cái. Bất quá vẫn là không có đạt được đáp án. Cứu vị kia đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh. Hai đạo vội vàng tiếng bước chân. Trần Bình An hai người hướng cửa ra vào nhìn lại. Bất quá, tiếng bước chân ở ngoài cửa sau khi dừng lại, liền là không thấy người đi vào. Một lát sau, chỉnh lý tốt quần áo đầu tóc, cùng điều chỉnh tốt hít thở Đường Tư Viễn hai người, mới đi vào cửa chính. Tại sau khi đi vào, tầm mắt của Đường Tư Viễn liền nhìn lướt qua gian nhà. Ánh mắt tại Lưu Soái cùng Trần Bình An trên mình dừng lại một chút. Trước tiên loại bỏ Lưu Soái, bởi vì hắn gặp qua Lưu Soái. Như thế, nắm giữ lệnh bài người, khẳng định là bên cạnh vị này. Chỉ bất quá, thế nào chỉ có kết đan một tầng tu vi. Mặc kệ, tổng hội trưởng lời nói khẳng định không sai. Đường Tư Viễn hai người đến gần. Trần Bình An nhìn xem Đường Tư Viễn, cảm thấy Đường Tư Viễn trên người có cố quyền cao chức trọng khí chất, cảm thấy Đường Tư Viễn không đơn giản, chuẩn bị chắp tay một thoáng. Lưu Soái nhìn thấy Đường Tư Viễn, vội vã cung kính kêu một tiếng hội trưởng tốt. Trần Bình An nghe được Lưu Soái đối Đường Tư Viễn gọi phía sau, chuẩn bị cũng tới bên trên một câu. Nhưng Đường Tư Viễn tùy ý đối Lưu Soái gật đầu một thoáng phía sau, đột nhiên quay người hướng về Trần Bình An tới một cái 90 độ cúi đầu. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Mẫn cũng đồng dạng, thái độ cực kỳ cung kính. Trần Bình An nghe được tiền bối hai chữ, lông mày trao lại một chút. Về phần vụng trộm theo tới Đàm Trung Nghiệp, vừa tới cửa ra vào, liền thấy một màn này. Lập tức, hắn ngộp, như bị sét đánh. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 126, ngươi không tệ, đi đế đô làm hội trưởng. Trần Bình An nhìn xem hai người này dạng này, đầu tiên là nghĩ đến chính mình cái kia thị giác bụt. Bất quá nháy mắt cảm thấy không phải là cái này, cảm thấy phải cùng lệnh bài kia có chút quan hệ. Hắn đã suy đoán qua thị giác của mình bụt cùng Mộ Dung Cung có chút quan hệ. Nguyên cớ đi tới nơi này, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào gọi hắn tiền bối thời điểm, hắn liền càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là sự thật. Cuối cùng nơi này cách Khinh Duyên trấn bên kia xa như vậy. Giờ phút này Trần Bình An vội vàng nói, hai vị, không cần dạng này. Đường Tư Viễn lúc này vẻ mặt thành thật nói, tiền bối đại giá quang lâm, ta lại không có nên đón, thật là sai lầm. Tiền bối, lệnh bài này còn cho ngài. Trần Bình An tiếp nhận lệnh bài, sau đó nói, các ngươi không cần quá mức khách khí, ta tới nơi này cũng chỉ có một việc mà thôi. Đường Tư Viễn liên tục không ngừng nói, tiền bối mời nói, mặc kệ chuyện gì, ta có thể làm được, chắc chắn lên núi đao xuống biển lửa, đều không chối từ. Trần Bình An nhìn xem Đường Tư Viễn thái độ này, cảm thấy lệnh bài này vẫn là rất có tác dụng. Mà nhìn xem bên ngoài sắc trời cũng sắp tối rồi, hắn không có lãng phí thời gian, lấy ra 10 viên đan dược. Hội trưởng ngươi xem một chút những đan dược này giá trị bao nhiêu linh thạch. Đường Tư Viễn còn tưởng rằng Trần Bình An tới trước có cái đại sự gì, giờ phút này nhìn xem Trần Bình An mở ra bàn tay, nằm 10 mai liệu thương đàn phía sau, nháy nháy mắt. Tiền bối đây là ý gì? Tại Tổng hội trưởng nơi đó biết vị này thân phận không đơn giản phía sau, hắn liền nghĩ qua vị này tới nơi này là làm cái gì vấn đề? Tưởng rằng cái đại sự gì? Hoặc là cần đan dược gì? Nhưng vị này cũng là đột nhiên tới một câu như vậy. Đây là muốn bán đan dược. Tiền bối, vẫn là ngài lời này có thâm ý gì? Đường Tư Viễn không biết rõ chuyện gì xảy ra, trước tiên đem đan dược cầm tới. Hắn nhìn xem đan dược. Đan dược này chính là 10 mai tam phẩm trung đẳng liệu thương đan. Theo thị trị, liền là 600 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn cảm thấy Trần Bình An ý tứ không có đơn giản như vậy. Có lẽ là có mục đích riêng. Hơn nữa bán cái đan dược, cũng không nên lấy ra dạng này lệnh bài. Nhưng hắn trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc cũng không có nghĩ đến bất luận cái gì manh mối. Trần Bình An nhìn xem Đường Tư Viễn không nhúc nhích, cau mày nói, hội trưởng. Đường Tư Viễn lúc này nhìn hướng Trần Bình An, làm phát hiện Trần Bình An lông mày có chút nhíu lại phía sau, hắn giật nảy mình. Thân thể liều mạng toát mồ hôi lạnh. Hoàng bét. Tiền. Tiền bối, đan dược này thị trị 600 hạ phẩm linh thạch, như. Nếu như ngài muốn bán, chúng ta có thể ra giá 700 hạ phẩm linh thạch. Đường Tư Viễn thật muốn không hiểu Trần Bình An ý tứ. Giờ phút này chỉ có thể hốt hoảng nói chuyện. Trực tiếp theo Trần Bình An lời nói đến trả lời. Hắn cũng không biết chính mình nói cái gì. Dù sao trong lòng sợ đến một nhóm liền thôi. Trần Bình An nghe xong, đôi mắt sáng lên, nghĩ đến chính mình quả nhiên tới đúng rồi, liền nói, vậy thì tốt, đều bán đi. Đường Tư Viễn nghe lấy Trần Bình An lời này, lại ngộng. Tiền bối nói là bán những đan dược này. Tiền bối, ngươi là muốn đem những đan dược này bán cho chúng ta. Đường Tư Viễn ra mặt có chút có rút. Loại này tiền bối, sẽ thiếu linh thạch. Hơn nữa có lệnh bài này, ngài lao trọn vẹn có thể tùy tiện tại luyện đan sư công hội lấy đi bất luận cái gì đan dược a. Ai dám ngăn cản một thoáng? Bất quá hắn thật nghĩ mãi mà không rõ vị tiền bối này đang suy nghĩ gì. Giờ phút này nhìn thấy Trần Bình An gật đầu, khóe miệng của hắn giật giật. Chỉ có thể tiếp tục dựa theo lời nói ý tứ đi xử lý. Thế là hắn lấy ra 700 khối linh thạch, giao cho Trần Bình An. Trần Bình An vui vẻ cất kỹ linh thạch. Nếu là hắn đi tụ bảo đường, không chừng cũng chỉ có thể bán cái 600 linh thạch, chuyến này tính toán kiếm lời. Vậy thì tốt, ta cũng không có việc gì, liền đi trước. Thừa dịp trời không đen, nhanh đi mua sách tịch về nhà. Có lẽ Tiểu Linh Nhi muốn hắn đây. Đường Tư Viễn thật không hiểu rõ vị này Trần Bình An tâm tư, giờ phút này có thể làm, liền là theo lời này ý tứ đi làm. Hắn tranh thủ thời gian đưa Trần Bình An đi ra ngoài. Lưu Soái giờ phút này cũng đi theo Trần Bình An. Hắn vừa mới chấn kinh một hồi lâu, giờ phút này cũng đã phản ứng lại. Hắn nhìn xem bóng lưng Trần Bình An, một bộ nhìn thấu hết thể dáng dấp. Đại lão, ngươi hiện tại không giả a? Đã không giả bộ được đi. Cái này đã không muốn quá rõ ràng, đại lão bản chất đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Trần Bình An lúc này cũng nhìn thấy Đàm Trung Nghiệp, nhưng không có đi để ý tới, coi như không nhìn thấy. Về phần Đàm Trung Nghiệp, đã trở thành thạch điêu, ngây ngốc đứng đấy. Hắn đến hiện tại cũng không có phản ứng lại. Không hiểu rõ phát sinh cái gì. Muốn không hiểu hội trưởng vì sao bày ra dạng kia tư thái. Tư thái kia, tựa như là nhìn thấy tổng hội trưởng đích thân tới đồng dạng. Đường Tư Viễn cũng nhìn thấy Đàm Trung Nghiệp, bất quá hắn cũng không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục một bộ chó săn răng rấp, đưa Trần Bình An ra ngoài. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy, vị tiền bối này đến tột cùng ý tứ gì. Có phải hay không có thâm ý gì? Luyện đan sư công hội ngoài cửa lớn. Trần Bình An kêu dừng Đường Tư Viễn, nói, hội trưởng, ngày khác gặp lại. Đường Tư Viễn liền vội vàng gật đầu, cuối cùng hắn thực tế khó chịu, không muốn, trực tiếp hỏi một câu. Tiền bối, ngài cảm thấy chúng ta như thế nào? Đối với chúng ta tiếp đãi, có thể vừa ý. Hắn quan tâm nhất điểm này. Nếu là vị tiền bối này không hài lòng, hắn e rằng đời này đều không cần ngủ ngon giấc. Trần Bình An nghe xong, cười lấy gật đầu nói, rất hài lòng. Nếu là có thể cho khen ngợi, phải cho một cái. Đây chính là kiếm lời nhiều 100 linh thạch đây. Đường Tư Viễn nghe xong thở ra một hơi, chỉ cần vừa ý là được. Cuối cùng Trần Bình An cũng không có nói cái gì nữa, hướng tụ bảo đường bước đi. Đường Tư Viễn đưa mắt nhìn đi Trần Bình An, gặp Trần Bình An biến mất ở phía sau, lại bắt đầu nhớ tới vừa mới vấn đề. Tiền bối này đến cùng ý tứ gì đây? Không phải là bán đan dược à? Diệp Mẫn cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy vị tiền bối này không phải là bán đan dược. Bất quá ta cũng muốn không hiểu tiền bối đến tuột cùng là có ý gì. Đường Tư Viễn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, gãi gãi đầu nói, những cái này cao nhân tiền bối, làm sự tình đều là cao thâm như vậy, thực tế khó hiểu a. Diệp Mẫn gật đầu phụ họa. Mà ngay tại hai người như vậy trao đổi thời điểm, phía sau bọn họ xuất hiện Đàm Trung Nghiệp. Đàm Trung Nghiệp ngây ngốc nhìn xem Đường Tư Viễn hai người, nói, hội trưởng, cái này. Này sao lại thế này? Đường Tư Viễn nghe được âm thanh phía sau, nhìn hướng Đàm Trung Nghiệp, cũng không có che giấu. Đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đàm Trung Nghiệp sau khi nghe xong, đỉnh đầu của hắn phảng phất tại rơi xuống mưa đá đồng dạng. Hắn trực tiếp lộn xộn. Đường Tư Viễn lúc này phát hiện lệnh bài thân phận lần nữa chấn động, cấp tốc lấy ra. có hay không có tiếp đãi tốt vị tiền bối kia? Bên trong truyền ra vô cùng lo lắng âm thanh. Tây Môn Trần tại phía xa Hán Phương, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Đường Tư Viễn vội vàng đem sự tình vừa rồi nói một lần. Cũng bởi vậy, lệnh bài thân phận bên trong rất nhanh lần nữa truyền ra Tây Môn Trần âm thanh. Tiền bối như thế cao nhân, hắn làm sự tình nhất định không có đơn giản như vậy, có lẽ không phải tại khảo nghiệm các ngươi, mà là tại khảo nghiệm ta. Bất quá tiền bối chính miệng nói với các ngươi hài lòng, cái kia hẳn không có cái gì. Về phần các ngươi lần này tiếp đãi, ta cảm thấy không tệ. Ngươi liền đợi đến thăng cấp A, sau đó không lâu ta tìm người thông chi một chút đi, ngươi liền đi một cái đế quốc đế đô làm hội trưởng tốt. Đúng rồi, còn có vừa mới trả lời ta vấn đề nữ tử, nàng cũng không tệ, ta sẽ trước hết để cho nàng đi một cái hoàng quốc hoàng thành làm hội trưởng, sau này nếu là làm ra thành tích, lại đi đế đô làm hội trưởng. Âm thanh vừa qua, bốn phía đột nhiên yên tĩnh đến như là phần mộ đồng dạng. Chỉ thấy, Đường Tư Viễn ba người miệng há đại đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Còn có hai chương, 12 giờ phía trước mới đi ra, áo lực cho. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 127, cái này lưu soái không có cái gì đặc thù yêu thích a. Ba người bọn họ đều bị Tây Môn Trần lời này chấn đến tê cả da đầu, trợn mắt hốt mồm. Hoàng quốc hoàng thành hội trưởng, đế quốc đế đô hội trưởng. Đường Tư Viễn bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đường Tư Viễn trước đây không lâu còn đang vì chính mình không có lên làm hoàng thành một cái thành thị hội trưởng mà buồn rầu. Hiện tại tốt, trực tiếp muốn trở thành đế quốc đế đô hội trưởng. Mà tất cả những thứ này chỉ là bởi vì bọn hắn chiêu đãi vị kia. Qua thật lâu, Đường Tư Viễn mới vội vàng cho Tây Môn Trần truyền âm cảm tạ. Cái kia lời cảm kích, thao thao bất tuyệt. Hết thể đều kết thúc phía sau. Hắn vẫn như cũ cảm thấy tất cả những thứ này có chút không thực tế, rất là mộng ảo. Hắn rất là cảm khái, vị kia rốt cuộc là vật gì? Bởi vì hắn vừa mới cũng nghe đến bọn hắn tổng hội trưởng cũng quản vị kia gọi tiền bối. Hơn nữa còn nói dạng kia tồn tại, khẳng định có thâm ý, hơn nữa có thể là khảo nghiệm hắn. Nghe lấy lời này, Đường Tư Viễn liền có thể nghĩ đến chính mình tổng hội trưởng thời điểm đó bộ dáng, nhất định là mặt mũi tràn đầy tôn kính. Hắn thực tế không thể tưởng được cái này phàm gian còn có người nào có thể làm cho bọn hắn tổng hội trưởng đối đãi như vậy. Là tiên nhân, cái kia kết đan kỳ tu vi là giả, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra. Cuối cùng làm biếng đến suy nghĩ, giờ phút này hết thảy đều là tốt đẹp, hưởng thụ liền thôi. Đường Tư Viễn nhìn hướng Diệp Mẫn, chắp tay nói, Diệp hội trưởng, sau đó ngươi chính là hoàng thành hội trưởng. Trên mặt Diệp Mẫn đã cười nở hoa, phi thường vui vẻ tiếp lấy Đường Tư Viễn những lời này, tiếp đó cũng chắp tay nói, Đường hội trưởng nói đùa, sau đó ngài liền là đế đô hội trưởng a. Hai người nói xong, cười lên ha hả. Mà Đường Tư Viễn không có quên tất cả những thứ này là làm sao tới, đều là Diệp Mẫn mang theo lệnh bài đến chỗ của hắn. Nếu là không có Diệp Mẫn, hắn không biết rõ có thể hay không nhặt được kỳ ngộ như thế. Nguyên cớ hắn cuối cùng vẫn là thật tốt cảm tạ một thoáng Diệp Mẫn. Tại một bên, Đàm Trung Nghiệp vẫn là ngây ngốc đứng đấy. Giờ khắc này, tim của hắn đã nháo nhuẹn. Không có khả năng. Làm sao có khả năng? Hắn rốt cuộc là ai? Ta đây là đang nằm mơ chứ? Tất cả những thứ này hẳn là thuộc về ta a. Lao thiên gia, phát sinh cái gì a? Đàm Trung Nghiệp túi đầu tìm đồ. Đường Tư Viễn bọn hắn nhìn thấy Đàm Trung Nghiệp động tác, hỏi, ngươi đang làm gì? Đàm Trung Nghiệp chậm chậm nói, ta tìm đá. Ta muốn một đá chụp chết chính ta. Trần Bình An nhìn xem Lưu Soái, nói, Lưu Minh, ngươi không phải mới vừa nói muốn mua đan dược sao? Lưu Soái nghe lấy Trần Bình An lời này, mới quên chính mình mới vừa nói câu nói kia. Giờ phút này chỉ có thể cười khổ nói, phát hiện trong nhà có, trước hết không mua. Trần Bình An nhíu mày, bất quá cũng không nói cái gì. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Thậm chí nhìn xem Lưu Soái nhìn chằm chằm vào hắn, còn hoài nghi tới vị này là không phải có cái gì đặc thù yêu thích. Lưu Soái tiếp tục nói, Long Huynh, ngươi đây là muốn đi tụ bảo đường mua cái gì? Trần Bình An nói, mua một ít thư tịch, Lưu Huynh ngươi cũng không cần bồi ta, trở về đi. Hắn càng xem Lưu Soái, càng cảm thấy hắn có chút cho bên trong chọc tức. Lưu Soái cười nói, không dối gạt Long Huynh, ta cũng nhận thức tụ bảo đường một cái chấp sự. Ồ! Trần Bình An cảm thấy, cái này Lưu Soái cũng là một nhân tài, mạng lưới quan hệ dĩ nhiên lớn như vậy. Cứ như vậy, Lưu Soái lại tiếp tục cùng Trần Bình An ở tại một chỗ. Giờ phút này, Lưu Soái càng muốn cùng Trần Bình An nhiều đi một chút. Hắn có thể trọn vẹn khẳng định, Trần Bình An tuyệt đối không đơn giản. Chậc chậc, luyện đan sư công hội hội trưởng đều như vậy đối đãi, có thể đơn giản đi nơi nào? Hơn nữa người ta thế nhưng trực tiếp gọi tiền bối. Đây là cái gì nhận thức? Đường Tư Viễn tu vi là độ kiếp kỳ. Nhưng dạng này đại lão, dĩ nhiên quản một cái nhìn lên trẻ tuổi không thôi người gọi tiền bối. Ngẫm lại, suy nghĩ kỹ một chút, cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đây nhất định là thông qua lệnh bài, nhận ra vị đại lão này a. Vị đại lão này nếu là không có ẩn dấu tu vi, hắn có thể làm trận biểu diễn ác liệt. Hơn nữa còn là dựng ngược loại kia. Trần Bình An hai người rất nhanh tới tụ bảo đường phía trước. Tụ bảo đường trang hoàng không thể so luyện đan sư công hội kém, thậm chí còn khá hơn một chút. Không gian bên trong cũng lớn một nửa. Như vậy có thể thấy được, cái này tụ bảo đường là biết bao tài đại khí thô. Lưu Soái mang theo Trần Bình An tìm tới một cái chấp sự. Chấp sự này cũng coi như khách khí, cứ việc Trần Bình An mua đều là một ít phổ thông thư tịch, cũng xem ở Lưu Soái mặt mũi, thật tốt chiêu đãi một phen. Trần Bình An mua 3 quyển sách, một bản kiếm pháp võ kỹ, một bản phi hành thuật, còn có một bản thân pháp. Cứ như vậy, trên người hắn linh thạch quả thực là tiêu hao hầu như không còn. Mua xong đồ vật, Trần Bình An cũng cùng Lưu Soái cáo tử. Lưu Soái còn nói muốn đưa Trần Bình An trở về, nhưng bị Trần Bình An gắt gao cự tuyệt. Hắn càng thêm cảm thấy Lưu Soái ánh mắt nhìn hắn không được bình thường. Nhìn xem Trần Bình An đi xa, Lưu Soái còn đứng tại chỗ. Hắn lắc đầu. Cái này đại lão vẫn còn giả bộ. Cố ý đi mua dạng này thư tịch, là diễn trò cho ta nhìn a. Còn mua một bản phi hành thuật. Nếu là người khác, không biết rõ ngươi những chuyện kia, khẳng định liền tin tưởng ngươi thật không biết phi hành. Trần Bình An về tới ngay từ đầu tới cửa hàng. Đi vào bên trong. Hắn mở ra hệ thống, triệu hồi ra một cái hắc động. Theo sau cùng hắc giao một chỗ tiến vào bên trong. Làm trước mắt hắn lại sáng thời điểm. Hắn đã xuất hiện tại vừa tới trong rừng cây nhỏ. Trần Bình An khỏe môi nhếch lên mỉm cười, hướng sân đi đến. Tiểu Linh Nhi có lẽ nhớ ta a. Trần Bình An huýt sáo. Đạp lên trời chiều mà về. Mở cửa lớn ra, Trần Bình An phát hiện Tiểu Linh Nhi liền trong sân. Giờ phút này nàng nằm tại trên ghế bành, cái tư thế kia rất là tiêu dao. Mà nàng nằm vị trí, chính là sinh trưởng ô mai khối đất đai kia phía trước. Ghế bành bên cạnh, lại có một cái thùng nước. Nàng tại cái bụng quần áo lấy ra một cái ô mai, tại trong thùng nước xoát xoát, liền bỏ vào trong miệng ngay. Nét mặt của nàng là như vậy. Trần Bình An nhìn nàng cái dạng kia, hẳn là ăn thật nhiều ô mai. Tô Linh cũng phát hiện Trần Bình An, tranh thủ thời gian đứng lên, con ngươi xoay tít xoay một thoáng phía sau, ngọt ngào một câu. Kaka, ta muốn chết ngươi làm. Nấc. Nhưng mà nói lấy, nàng đột nhiên đánh một cái ở một cái. Trần Bình An. Gia hỏa này, đã ăn bao nhiêu ô mai a? Tiểu Linh Nhi, ngươi thật muốn kaka. Trần Bình An một mặt xem kỹ nói. Tô Linh như là dã tỏi đồng dạng gật đầu, một bộ thiên chân khả ái dáng dấp. Nhưng lúc này, lại một tiếng ợ hơi âm thanh bán rẻ nàng. Trần Bình An im lặng tột cùng. Tô Linh theo sau hấp tấp cho Trần Bình An đi nấu ăn. Nhưng cuối cùng đồ ăn khá hơn nữa ăn, nàng cũng một chút cũng không có ăn. Tiên giới. Một chỗ âm u khủng bố trong sân gốc. Nơi này giống như địa ngục. Một gian trong đại điện. Chủ tọa vị trí chỗ, lúc này một người trung niên nam tử bắt chéo hai chân ngồi. Người này mặc một bộ màu đỏ thâm quần áo, tư thế ngồi ưu mỹ, chỉ là có chút âm nhu. Giờ phút này một tay bóp lấy tay hoa đặt ở ghế ngồi trên tay ghế. Một tay cầm một cái tinh mỹ cốc, thưởng thức bên trong chất lỏng. Nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện loại chất lỏng này dĩ nhiên là màu đỏ thẫm. Tỉ mỉ đi nghe, chắc chắn có mùi hôi thối. Nhưng nam tử này uống xong một cái phía sau, cũng lộ ra một bộ 10 điểm hưởng thụ dáng dấp. Đúng lúc này, một cái lao giả ở trong đại điện lóe ra. Thế nào, có việc? Nữ nhân đồng dạng có chút sắc bén âm thanh vang lên. Lao giả chắp tay nói, bẩm báo máu chủ, kho máu nhanh không đủ, mà tiên giới gần nhất những cái kia chính đạo người dán mắt cực kỳ, chúng ta huyết dịch này có chút khó chơi, e rằng đến phái nhiều một chút người. Âm nhu nam tử nghe xong nhíu mày lên, tiếp đó khẽ nói, đầu óc ngươi không đủ dùng. Ngươi tùy tiện phái người đi mấy cái phàm gian, đồ vài tòa thành người, chẳng phải có. Cái này còn cần ta dạy cho ngươi. Lão giả nghe lấy lời này, hù dọa đến thân thể run lên, theo sau mau chóng rời đi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 128, ta là thiên tài tu luyện. Phàm gian. Chiến vũ vương quốc. Cổng phủ tướng quân bên ngoài. Điền San San tại trong vương thành đi dạo một thoáng, mới trở lại phủ tướng quân. Giờ phút này nàng nhìn thấy người phía trước phía sau, đột nhiên bước chân dừng lại. Theo sau nàng chuẩn bị quay người đi ra ngoài. Nhưng lúc này, người kia cũng nhìn thấy nàng. Đây là một nữ tử, tuổi tác nhìn lên cùng Điền San San không sai biệt lắm. Hơn nữa còn cùng Điền San San giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, lúc này ăn mặc toàn thân áo trắng, hơn nữa má phải trên má có một khoảng nốt ruồi. Người này chính là Điền San San muội muội, tên là Điền Lai Chỉ. Danh tự như là nam nhân đồng dạng. Bất quá nghe qua danh tự người, đều biết ý của tướng quân là cái gì. Đây không phải tỷ tỷ sao? Thế nào, đây là muốn đi đâu? Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Điền San San mày nhăn lại, chỉ có thể hít sâu một hơi, hướng mặt trước bước đi. Điền Lai Chỉ nhìn xem Điền San San, cười khẩy nói, đúng rồi tỷ, ngươi đội ngũ kia còn không tổ cùng người a? Điền San San lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Nhìn xem chính mình cái muội muội này, Điền San San trong mắt đều là chán ghét. Kỳ thực hai người bọn họ khi còn bé quan hệ rất tốt, nhưng đã đến có thể lúc tu luyện, quan hệ của hai người càng ngày càng là xa lánh. Nguyên nhân là mọi người tu vi vấn đề. Các nàng phụ thân chỉ có hai cái nữ nhi. Không có trọng nam khinh nữ nói một chút. Nhưng bởi vì phụ thân của các nàng nặng võ nguyên nhân. Các nàng ai tu vi cao hơn, thiên phú cao hơn, liền càng thêm cưng chiều ai. Ngay từ đầu, Điền San San xem như tỷ tỷ, thiên phú tương đối tốt, tu vi tương đối cao. Cũng bởi vậy, đạt được phụ thân trọn vẹn cưng chiều. Thế nhưng thời gian nàng vẫn là đối muội muội của mình rất tốt, thường xuyên đem phụ thân cho nàng tài nguyên tu luyện phân cho muội muội. Nhưng mà mấy năm sau, muội muội mình đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, một lần hành động vượt qua nàng. Cũng bởi vậy, muội muội nàng đạt được các nàng phụ thân cưng chiều. Nhưng để Điền San San không nghĩ tới là, chính mình muội muội này dĩ nhiên bắt đầu từ lúc đó, khắp nơi nhằm vào nàng, thậm chí còn cùng nàng tranh đấu. Không có đạo lý thời điểm, càng làm cho phụ thân đứng ở nàng phía bên kia. Ta thế nào cũng là tỷ tỷ muội muội, đây không phải quan tâm ngươi nha, liền sợ ngươi liền tham gia luận võ tư cách cũng không có, không phải khi đó, hai chúng ta tỷ muội thế nào lại gặp đây? Điền Lai chỉ mỉm cười nói. Nụ cười này nhìn lên có một chút âm hiểm hương vị. Điền San San nắm chặt lại quyền, đột nhiên cười lạnh nói, cho là chính mình đội ngũ người rất mạnh. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, đội ngũ chúng ta tới một cái rất mạnh người, ngươi liền đợi đến thua à. Nói xong, Điền San San làm biếng đến nói thêm gì đi nữa. Quay người mà qua. Điền Lai chỉ cười ha ha. Tỷ tỷ, ngươi mạnh miệng thời điểm vẫn là thật đẹp mắt, bất quá ta có cái tin tức xấu nói cho ngươi, thừa tướng con trai độc nhất trở về, mà hắn đã gia nhập đội ngũ của chúng ta đây. Chật chật, hắn nhưng là nguyên anh tu vi a. Điền San San bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng cắn răng, nói, thì tính sao? Dứt lời, nàng đi vào bên trong phủ tướng quân. Các nàng bên này, cũng có một cái cường đại người. Vậy liền tại tỷ võ thời điểm, ganh đua cao thấp a. Hào muội muội của ta. Khinh Duyên Trấn. Sau khi cơm nước xong, Trần Bình An ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra ba quyển sách. Hắn đến trước hạ lưng xuống. Đen râu chiếu hắn, kéo dài bóng dáng tại kề sát ở trên tường. Hắn vẻ mặt thành thật dáng dấp, xem sách. Rất nhanh, hắn nhìn xong cuốn thứ nhất. Đây là hắn để ý nhất một bản. Phi hành thuật. Trần Bình An dự định nhìn một lần, làm quen một chút phía sau, lại thuộc xuống. Dạng này sau đó liền có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng mà mới nhìn xong, hắn liền ngộ. Hắn phát hiện chính mình. Dường như học được. Cái này. Ta thế nào đột nhiên thật giống như toàn bộ hiểu. Trần Bình An cũng nói không ra đây là một loại cảm giác gì. Vẹn vẹn nhìn một lần, hắn phát hiện chính mình đã dung hội quán thông. Trần Bình An trên giường đứng lên, theo sau thử vận chuyển trong cơ thể mình ấm áp. Sau một khắc, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà bắt đầu trôi nổi lên. Ta lo. Thật lại. Trần Bình An khống chế thể nội ấm áp, bắt đầu khống chế phi hành phương hướng. Cứ như vậy, hắn tại cái này không lớn trong phòng, bay tới bay lui. Trên mặt hắn đã cười nở hoa. Nhưng vì không ầm ĩ đến Tô Linh đi ngủ, cố nén không đi cười to. Một phen thử nghiệm phía sau, hắn rơi vào trên giường. Hắn không có trực tiếp ra ngoài thử nghiệm phi hành, mà là đưa ánh mắt đặt ở cái khác hai quyển trên thư tịch. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, theo sau như đói như khát cầm lấy thư tịch, nghiêm túc nhìn lại. Sau đó không lâu, hắn nhìn xong bản kia kiếm pháp. Lúc này, hắn lần nữa ngẩn người ra. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình lần nữa dung hội quan thông. Dạ. Hóa ra ca không có linh căn, nhưng là một cái siêu cấp thiên tài tu luyện. Vậy mới nhìn một lần a. Làm sao lại dạng này đây? Tất nhiên, cái này hai quyển thư tịch cũng không phải cái gì cao thâm đồ vật. Nhưng thư tịch này mới bắt đầu liền viết. Đồng dạng thiên tài, lần đầu tiên tu luyện cái này hai quyển đồ vật, một tháng học được đã tính toán thiên tư chắc tuyệt a. Hắn cái này vẹn vẹn nhìn một chút, liền học được, vậy coi như cấp bậc gì? Siêu cấp đại yêu nghiệt. Hắn không dám tưởng tượng tiếp. Trần Bình An cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở thân pháp bên trên. Lại dùng một hồi, đem thân pháp giải quyết. Hắn mắt liếc gian phòng của Tô Linh. Tiếp đó rón rén ra gian nhà. Quả quyết thử bay lên. Sau một khắc, cả người hắn bay lên trời, thoáng cái bay lên bầu trời. Theo sau dưới khống chế của hắn, hắn bắt đầu bay lượn trên bầu trời. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt rời xa Khinh Duyên Trấn. Cảm thụ được gió muộn theo bên thai gào thét mà qua, hắn nhịn không được hô lớn một câu sảng khoái. Âm thanh ở trên bầu trời dập dờn. Kích động phi hành một hồi, Trần Bình An cuối cùng để chính mình nổi đồng bền giữa không trung. Đồng dạng kết đan kỳ không dám dạng này, bởi vì nổi đồng bền giữa không trung phải dùng đại lượng linh khí để duy trì, hơn nữa cần đặc biệt tốt kỹ xảo, không phải có khả năng có thể mất cân bằng rơi xuống. Nhưng Trần Bình An cả người lại như dẫm trên đất bằng đồng dạng, không có cách nào, hắn linh khí dùng mãi không cạn. Trần Bình An lấy ra kim linh tiên khí, bắt đầu thi triển kiếm pháp. Hắn hướng về phía trước không trung vung lên, xoát một tiếng, không khí đột nhiên bạo hưởng, không khí trực tiếp bị cắt ra đồng dạng. Nghe lấy tiếng vang kia, Trần Bình An đôi mắt sáng lên, theo sau hắn qua lại sử dụng ra kiếm pháp, theo lấy thi triển. Cắt chém không khí âm thanh càng lúc càng lớn. Trần Bình An có loại cảm giác, liền là trước mặt mình có bức tường. Tường này khả năng đến trực tiếp sụp đổ. New Fame Plus. Trần Bình An rất là kinh hỉ. Vui sướng để mắt của hắn phát quang. Theo sau hắn thu hồi vũ khí, bắt đầu thi triển thân pháp. Không sai, hắn trực tiếp ở trong bầu trời thi triển. Chỉ thấy hắn ở trên trời trực tiếp tới một cái thần kỳ di chuyển. Một màn này nếu là bị người khác nhìn thấy, chắc chắn chấn kinh nhãn cầu. Bởi vì cái này đã đánh vỡ thường thức. Liền trong sân gà trống cùng dao phay bọn chúng cũng cảm khái không thôi. Nhìn tới chủ nhân có nhiều thứ bắt đầu thức tỉnh. Gà trống nói. Chủ nhân vốn chính là cựu thiên thập địa thiên phú mạnh nhất người. Dao phay rất là tự hào nói. Kỳ thực có một việc các ngươi khả năng không biết rõ. Mà đúng lúc này, trong nhà một bộ y phục đột nhiên nói chuyện. Nó vừa nói, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Giao phay bọn chúng đều dừng lại nói chuyện, chờ vị này tồn tại nói tiếp. Kỳ thực hỗn độn giới cái kia ba quyển thẳng bức thiên mệnh bản nguyên công pháp, liền là đến từ chủ nhân trong tay. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tùy ý chơi đùa đi ra ba quyển công pháp, ném đi phía sau, sẽ để hỗn độn giới những người kia cướp đến thiên hôn địa ám, chư thiên nhuốm máu. Mà vì che giấu cái này xấu hổ đã qua, hắn còn vụng trộm che giấu phía dưới chính mình là người sáng tạo sự thật, đem nổi vứt cho thiên đạo chí tôn. Giao phay bọn chúng nghe xong, mãnh liệt hít vào một ngụm khí lạnh. 12 giờ phía trước gan xong canh năm, tắm rửa đi ngủ. Ưa thích không cho khen ngợi, cho cái khen ngợi nha. Còn có thể điểm một thoáng thuốc canh, cho khen thưởng cũng được, ha ha. Ngày mai tiếp tục gan, xin gọi ta gan đế. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 129, khí tinh tiểu linh nhi. Một đêm thời gian vội vàng đi qua. Ngày hôm sau dương quang mới vượt qua núi cao, chiếu nghiêng mà xuống, Trần Bình An liền tỉnh lại. Hắn thật dài duỗi lưng một cái, cảm thấy cả người rất là dễ chịu. Có tu vi liền là khác biệt, ngủ đến cũng không phải rất nhiều, nhưng cảm thấy đã cực kỳ đầy đủ. Tô Linh cũng đã rời giường, nhìn thấy Trần Bình An phía sau, chào hỏi một tiếng, liền vui vẻ đi làm điểm tâm. Nguyên cớ vui vẻ như vậy, là bởi vì nàng biết Trần Bình An hôm nay muốn ra ngoài thật lâu rồi. Hắc hắc, hôm nay lại có thể điên cuồng một chút. Trần Bình An nhìn xem Tô Linh cái kia vui vẻ sức mạnh, có chút mê mang. An điểm tâm xong, Trần Bình An cùng Tô Linh ở tại một chỗ. Dạy Tô Linh một ít thi từ cùng thành ngữ, để nàng đi thuộc lòng. Đồng thời cùng nàng chơi một hồi. Tô Linh ánh mắt động một chút lại nhìn về phía ngoài sân đất đai phía bên kia. Đầy trong đầu nghĩ đến hôm nay ăn cái gì tốt. Hoặc là chờ ca ca ra ngoài, chính mình lại đi khai khẩn một khối nhỏ. Đi mua những chủng loại khác trái cây hạt giống trở về loại. Dù sao nơi đó phân còn có nửa túi. Đầy đủ dùng. Tiền bối, có đây không? Trần Bình An tại dạy dỗ một bài thơ thời điểm, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên Mộ Dung Cung âm thanh. Trần Bình An ra ngoài mở cửa. Cung lão, thế nào như vậy rảnh rỗi? Trần Bình An nở nụ cười, vừa nhìn liền biết gần nhất tâm tình không tệ. Mộ Dung Cung vừa định trả lời, vừa nhìn thấy Trần Bình An trên mình đột nhiên có tu vi phía sau, ngậm một thoáng. Hơn nữa tu vi này lại còn là kết đăng cảnh. Bất quá hắn vẫn là nhìn thấy Trần Bình An bốn phía có đạo tắc phủ kín, liền lại không muốn việc này. Cuối cùng tiền bối dạng này, có lẽ có cái gì mới mưu đồ cũng khó nói. Cao nhân ý nghĩ, hắn nhìn không thấu. Nguyên cơ hắn cũng cười nói, tiền bối, ta hôm nay tới trước là có một vật muốn cho ngài. Nói lấy ra một khối tử kim lệnh bài. Đây chính là Bạch Cổ Phong tại bọn hắn tông môn khai tông thời điểm đưa. Ngay từ đầu hắn nhận lấy thời gian, còn nghĩ đến mình có thể dùng. Cuối cùng tại tụ bảo đường mua đồ vật chỉ cần lộ lên, nghe tới liền để người điên cuồng. Nhưng suy nghĩ một chút, người ta Bạch Cổ Phong dạng này, rất có thể không phải cho hắn, có lẽ là giả mượn tay hắn, cho tiền bối. Cũng bởi vì nghĩ đến khả năng này, Mộ Dung Cung mới sẽ tới đây một chuyến. Lấy ra lệnh bài, nói ra việc này. Tiếp đó liền nhìn tiền bối muốn hay không muốn. Nếu như tiền bối nhận lấy, đáp án kia đã rất rõ ràng. Lệnh bài này liền là tiền bối trong kế hoạch một cái vật phẩm một trong. Nhưng nếu là tiền bối không muốn, vậy lệnh bài này liền là hắn. Trần Bình An nghe xong Mộ Dung Cung lời nói phía sau, đôi mắt sáng lên. Cái này dĩ nhiên là tụ bảo đường tổng đường trưởng cho. Hơn nữa tại bất luận cái gì bên trong tụ bảo đường mua đồ vật, mang lấy ra chỉ cần lộ lên. Đây cũng quá kinh khủng a. Cung lão không muốn. Trần Bình An cảm thấy, lệnh bài này hẳn là tụ bảo đường đường trưởng cho Mộ Dung Cung. Mộ Dung Cung nghe lấy Trần Bình An lời này, rơi vào trầm tư bên trong. Tiền bối đây là ý gì? Hỏi ta muốn hay không muốn? Vẫn là hỏi ta, vì sao lấy ra tới? Vẫn là nói, vì sao hiện tại mới lấy ra tới? Hắn suy nghĩ một chút. Nhưng nghĩ mãi mà không rõ Trần Bình An lời này cụ thể ý tứ. Cắn răng một cái phía dưới, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Kỳ thực ta cũng muốn, cuối cùng thứ này ai không muốn muốn. Nhưng mà ta cảm thấy tiền bối cần dùng, liền lấy tới hỏi một chút. Trần Bình An nghe lấy lời này, ngơ ngác một chút.